Chương 252, cha con gặp nhau. Chương 252, cha con gặp nhau. Ninh Viễn, Ân Tố Tố cùng đại ủy ti tại Ân Dạ Vương dẫn đầu hạng đi vào một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện. Trong viện chỉ có một người, trường mi trắng hơn tuyết, mũi dường như mỏ ưng, không biết Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính lại là người phương nào. Ân Tố Tố nhìn thấy phụ thân, lập tức hốc mắt phím hồng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Cha, nữ nhi bất hiếu, nhường ngài lo lắng, xin ngài trách phạt." Thấy hơn 10 năm không thấy nữ nhi, Ân Thiên chính trong lòng ngũ vị tạp trần, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, nghiêng đầu đi, thở sâu, đứng dậy đưa nàng đỡ lên. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Cho dù là trong lòng tức giận, nhưng khi nhìn đến Ân Tố Tố một phút này, cũng toàn bộ tiêu tan. Chỉ cần còn sống trên đời, không có nhường hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng đã vận hạnh, làm gì lại so đo cái khác. Ân Thiên chính mắt nhìn Ninh Viễn, thấy niên kỷ của hắn hẳn là cùng Vô Kỵ tương tự, cười nói: "Ngươi chính là ta ngoại tôn Vô Kỵ." Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ninh Viễn trên mặt hiện hiện một tia xấu hổ, thầm nghĩ: "Ta là ngươi con rể, cũng không phải ngươi ngoại tôn. Vị này là Ninh công tử, nếu không có hắn, nữ nhi sợ là không gặp được ngài." Ân Tố Tố bận bịu vì hắn giới thiệu nói, đột nhiên nghĩ đến mình cùng Ninh Viễn quan hệ, trên mặt hiện hiện một vẻ ngại ngùng. Thấy nào cái ô long, Ân Thiên chính trên mặt ấy nấy, là lao phu mắt vụ về, thả tiểu hữu chớ để ở trong lòng, đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, sau này nếu có sự tình, cứ việc phân phó chính là. Dư Quang bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhi trên mặt ý xấu hổ, xem như người từng trải, hắn tự nhiên đoán được hai người này thỉnh thoảng có chuyện ẩn ở bên trong, lại nhìn về phía Ninh Viễn lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Ninh Viễn đứng tại kia mặc hắn dò xét, một bộ khiêm tốn bộ dáng, đây là tại hạ nên làm, nghe qua Bạch Mi Ưng Vương đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Nếu là tiền bối không chê, gọi ta Ninh Viễn chính là. Ân Thiên chính gặp hắn không kiêu ngạo không tự ti, ha ha cười âm thanh, vô vô Ninh Viễn bà bay, hậu sinh khả úa. Ninh Viễn bụng trộm liếc mắt đứng ở một bên Ân Gia Vương, không hổ là phụ tử, liền thăm dò phương thức của hắn đều tương tự như vậy. Bất quá hắn này sẽ cũng là không có phản kháng, mà là yên lặng thừa nhận. Ân Thiên chính chỉ cảm thấy chính mình nội lực còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không khỏi khẽ di một tiếng, quái thai. Ân Gia Vương thực sự thì không muốn thấy phụ thân tự rước lấy nhục, đội vàng lên tiếng nói: "Cha, muội phu công lực thâm hậu, hôm qua còn độc chiến các phái chúng hơn cao thủ, ngài vẫn là." Ân Thiên chính khỏe miệng giật một cái, yên lặng thu tay lại, một cước đạp hướng Ân Gia Vương: "Tiểu tử ngươi biết những này không nói sớm, muốn nhìn ta xấu mặt không thành." Ân Gia Vương muốn tránh không dám tránh, bị một cước đạp bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, nhỏ giọng nói: "Ta đây không phải không có tìm được cơ hội sao?" Ân Tố Tố thấy cha kinh ngạc, cũng che miệng cười âm thanh, vừa muốn vì hắn giới thiệu đại ủy ti, đại ủy ti đã chính mình giật xuống trên mặt xa, mỉm cười: "Bạch Mi Ưng Vương, đã lâu không gặp." Ân Thiên chính nhìn lên trước mặt mắt hạnh má đảo mỹ lệ nữ tử, chỉ cảm thấy nàng vô cùng nhìn quen mắt, nhưng trong trí nhớ Tử Sam Long Vương lúc này vô luận như thế nào cũng không nên là bộ dáng này. Xoắn suýt nửa ngày, vỗ đầu một cái: "Ta đã biết, ngươi là Tử Sam Long Vương nữ nhi." Ân Tố Tố bưng miệng cười, Linh Viễn cũng là trên mặt ý cười. Đại ủy ti trừng mắt nhìn, cũng cảm thấy có chút buồn cười: "Ta là đại ủy ti, Tử Sam Long Vương đại ủy ti." Ân Thiên chính không dám tin nhìn xem đại ủy ti, thế nào cũng không thể tin được, mình đã dần dần ra đi, mà nàng lại vẫn là thanh xuân bộ dáng. "Ân." Đại ủy ti gật gật đầu: "Bạch Mi Ưng Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Ân Thiên chính vẫn là có chút không dám tin, để cho ta chậm rãi trước. Đang cảm khái và phần, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Ân Tố Tố. Lúc trước Ân Tố Tố rời nhà lúc, bất quá 20 tuổi, mà đã nhiều năm như vậy, tướng mạo của nàng cũng cơ hồ không có biến hóa. Ân Tố Tố biết cha đang suy nghĩ gì, bất quá lại không có vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Ân Thiên chính mặc dù hiếu kỳ, nhưng gặp bọn họ hết chỗ chê ý tứ, cũng liền không đi truy đến cùng. Đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, ta Vô Kỵ ngoại tôn đâu? Sao không thấy đến đây?" Ân Tố Tố nghe vậy, hốc mắt lần nữa phím hồng, nước mắt trượt xuống. Ân Thiên chính không ngờ tới nàng nói thế nào khóc liền khóc, đi qua giống như khi còn bé giống như, vô lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Thật là ở bên ngoài bị khuất. Cùng cha nói một chút, cha đánh bạc tính mệnh không cần, cũng định vì ngươi đòi cái công đạo." Ân Tố Tố tựa ở đầu vai của hắn, nước nở nói: "Ta số khổ Vô Kỵ hài nhi, hắn bị người hại." "Cái gì?" Ân Thiên chính vô bàn một cái: "Là ai? Lớn mật như thế, dám hại ta Vô Kỵ hài nhi." Lúc trước biết được Ân Tố Tố tự sát tin tức, lại không thể giết tới võ đang báo thủ, hắn là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Bây giờ, nghe được Trương Vô Kỵ bị hại, cũng nhịn không được nữa. "Cha bất giận, thập nhân đã chết." Ân Tố Tố giữ chặt hắn, một bên rơi lại nói. Ân Thiên chính bóp chặt lấy trong tay chén đá: "Đáng hận a." Đông nhiên nhớ tới các phái tể tụ Quang Minh đỉnh sự tình, thở dài nói: "Bây giờ các môn phái tể tụ Quang Minh đỉnh, các ngươi hơi chút vẫn là xuống núi, rời xa chỗ thị phi này a. Nếu là hoàn chỉnh minh giáo, tự sẽ không sợ bọn hắn. Nhưng tự đời trước giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi mất đi, là tranh đoạt giáo chủ một vị, minh giáo huyên náo túi bụi, bây giờ đã chia năm xẻ bảy. Các đại hộ pháp cao thủ ở giữa, lại không ai phục ai, mà ngũ hành kỳ cùng thiên ưng giáo, càng là thủy hỏa bất dung, ngắn ngủi mấy ngày, đã đánh đầu mấy trận. Như thế một đoàn bụi cát, mong muốn đối kháng các đại môn phái vây quét, chỉ có thể nói người si nói mộng." Linh Viễn cười nói: "Chúng ta không sẽ rời đi Quang Minh đỉnh, ta cùng đại ủy ti sở di đến đây, chính là vì trợ giúp minh giáo vượt qua trước mắt nan quan." Ân Thiên chính có chút ngoài ý muốn nhìn hắn mắt, mày trắng hơi nhíu: "Linh Viễn, không phải ta coi thường ngươi, mà là ngươi không hiểu rõ ta minh giáo bây giờ tình huống." Nói, thở dài: "Quang Minh hữu sứ chẳng biết đi đâu, Kim Mao sư vương tổn vòng có bước, thánh hỏa lệnh lại biến mất trăm năm, bây giờ minh giáo rắn mất đầu chính là một đoàn bụi cát, sợ là khó mà cùng các đại môn phái chống lại." Linh Viễn tự tin cười một tiếng: "Tiền bối yên tâm, ta tự có biện pháp chính là. Ta yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng đợi chút nữa nghị sự thời điểm, ngài có thể ủng hộ vô điều kiện ta. Bạch Mi Ưng Vương gặp hắn tin tưởng như vậy, cũng liền không nói thêm gì nữa. Lại nhìn thấy nữ nhi kia ký trông mong ánh mắt, lập tức liền đáp ứng, "Tốt, lão phu bằng lòng ngươi chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có biện pháp gì?" Linh Viễn tự tin tự nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, tứ đại hộ pháp bên trong Bạch Mi Ưng Vương cùng Tử Sam Long Vương đều đứng tại phía bên mình, chính mình lại là Thanh Dực Bức Vương Hiểu Hàn Độc ngay cả Ngũ Hành Kỳ đều bị hắn đã cứu, mà Thiên Ưng giáo lại nắm giữ tại Bạch Mi Ưng Vương trong tay. Chỉ còn lại Dương Tiêu cùng Ngũ Tán Nhân, nhưng bọn hắn lại có không cùng nghe đồn. Tại Minh giáo hắn mặc dù làm không được nhất hô bách đứng, nhưng hưởng ứng người cũng tuyệt đối thiếu. Đến lúc đó hắn để cử đại ủy ti ngồi lên giáo chủ chi vị, nên không có quá lớn khó khăn mới lạ. Chưa qua bao lâu, quả thật như Ninh Viễn lời nói, có người đến cáo chi Bạch Mi Ưng Vương, Dương Tiêu nhường hắn đi nghị sự đường nghị sự. Chương 253, nghị sự đường chương 253, nghị sự đường đợi đến bọn hắn đi vào nghị sự đường lúc, bên trong đã làm cho tối bụi, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Dương Tiêu, thả ngươi chó má, ngươi ngôn từ lấp lóe, không muốn đề cử giáo chủ chi vị, ra sao dụng tâm chính ngươi tin tưởng. Minh giáo một ngày không có giáo chủ, chính là lấy ngươi quang minh tả sứ vi tôn. Dương Tiêu sắc mặt khó coi ngồi tại thủ vị, nhìn thấy Bạch Mi Ưng Vương đến, sắc mặt cũng là dịu đi một chút, đứng dậy cười nói, tiểu đệ ta bây giờ đang sức đầu mẹ chán, Bạch Mi Ưng Vương có thể mang theo Thiên Ưng giáo không xa vạn dặm mà đến, cuối cùng để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Bạch Mi Ưng Vương đối với hắn khẽ gật đầu, liền lại ngồi xuống một bên. Làm Dương Tiêu nhìn thấy Ân Thiên Chính sau lưng đại ủy ti lúc, con ngươi lập tức co rụt lại, vị này là Tử Sam Long Vương. Đại ủy ti khẽ gật đầu, quang minh tả sứ, hồi lâu không thấy. T. Ngũ Tán Nhân bên trong Chu Điên hít vào ngụm khí lạnh, ta ngoan ngoãn, Tử Sam Long Vương ngươi đây là luyện thành thần công gì? Còn có thể phản lão hoàn đồng không thành. Đại ủy ti cười cười, không có giải thích gì tứ, vì mọi người giới thiệu Ninh Viễn, đây là Ninh Viễn Ninh công tử. Ta biết ngươi. Chu Điên thấy Ninh Viễn, lại cười to nói, hôm qua chính là ngươi dưới chân núi, đem các đại môn phái giết đến người ngã ngựa đổ phải hay không phải? Vi Nhất Tiếu thấy Ninh Viễn, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, bây giờ không nhận Hàn Độc bối rối, tất nhiên là đối với hắn ôm lấy lớn nhất thiện ý, tiểu hữu hiểu ta Hàn Độc, ta Vi Nhất Tiếu thiếu ngươi một cái nhân tình. Ninh Viễn cười chắc tay, chỉ là việc nhỏ, Thanh Dực Bức Vương không cần nhớ nhung trong lòng. Dương Tiêu cũng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nhẹ gật đầu, người tới là khách, nhanh mau mời ngồi. Ngồi trở lại thủ vị sau, Dương Tiêu vỗ tay cười một tiếng, các môn phái vây công quang minh đỉnh, tiểu đệ đang một bàn tay không vô nên tiếng. Hôm nay chư vị có thể bất kể hiểm khích lúc trước đến đây trợ trận, quả thật ta giáo chi phúc. Chu Điên âm thanh lạnh lùng nói, thử, năm đó chúng ta Ngũ Tán Nhân thể, không còn bên trên quang minh đỉnh đến. Hôm nay đến, cũng không phải nể mặt ngươi. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, biết được, tiểu đệ tự nhiên không có lớn như vậy mặt mũi, mời được đến đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Tán Nhân. Vi Nhất Tiếu lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, bây giờ Minh giáo chủ yếu nhất sự tình, vẫn là trước định ra giáo chủ nhân tuyển lại nói. Không biết quang minh tả sứ dẫn tiến ai tới làm giáo chủ này. Dương Tiêu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, thánh hỏa lệnh tại tay người nào, ai chính là bản giáo giáo chủ, đây là bản giáo tổ huấn, hỏi ta làm gì? Không phải vậy. Chu Điên gật gù đắc ý nói, quy củ là chết, người là sống. Hẳn là thánh hỏa lệnh một ngày không ra, ta Minh giáo giáo chủ chi vị liền không công bố một ngày không thành. Nói không chừng nói theo, bây giờ Ngũ Hành Kỳ cùng Thiên Ưng giáo cựu đoán càng kết càng sâu, chư vị lại ai cũng không phục. Nếu là có người làm giáo chủ, đem mọi người vặn làm một cỗ dây thường đến, phía dưới đám đạo trích kia, coi như cùng nhau giết tới núi đến lại có sợ gì? Chu Điên hét lớn, ta cảm thấy, không bằng hấp huyết quỷ đến ngồi giáo chủ chi vị tốt. Bành Hòa Thượng cũng là theo chân gật đầu nói, Thanh Dực Bức Vương võ công cao cường, cùng chư vị ở giữa lại không có quá lớn mâu thuẫn, ngồi lên giáo chủ chi vị hoặc là không sai. Dương Tiêu mặt trong lòng cười lạnh một tiếng, là hắn biết Vi Nhất Tiếu cùng Ngũ Tán Nhân cùng nhau đến đây, nhất định là không có ý tốt, không nghĩ tới như thế không giữ được bình tĩnh, nhanh như vậy liền đem đuôi cáo lộ ra. Phất tay áo nổi giận nói, ta coi là chư vị bên trên quang minh đỉnh, là trợ trận mà đến, lại không nghĩ tới là triều bái ta bức thoái vị. Chu Điên giận dữ, không cần chụp xuống mũ. Chúng ta nói đến hẳn là không đúng. Không phải lấy ngươi Dương Tiêu chỉ năng, mọi người tại đây có thể chỉ huy được ai? Thế nào, hẳn là ngươi Dương Tiêu cũng nghĩ ngồi lên giáo chủ chi vị không thành. Bành Hòa Thượng gặp bọn họ sắp đánh nhau, liền vội vàng khuyên đủ, chớ nhau nhau chớ nhau nhau. Chu Điên, chúng ta là đến thương lượng sự tình, không phải đến đánh nhau. Lãnh Kiêm cũng nói, chính là. Chu Điên khí dỗ dành ngồi xuống, nếu là đánh một chầu có thể quyết ra giáo chủ chi vị, đánh một chầu như thế nào? Ta Ngũ Tán Nhân đều có thể phá lời thề đến đây tương trợ, lại không nghĩ tới ngươi Dương Tiêu còn muốn cầm giữ giáo chủ chi vị không thả, mặc kệ Minh giáo giáo chúng chết sống. Dương Tiêu sắc mặt âm tình bất định, cho dù là lấy hắn hầm dưỡng, cũng có chút nhịn không nổi, nếu không phải trở ngại mọi người tại trận, hắn sợ là sớm đã trở mặt không quen biết. Nhưng giờ phút này, hắn cũng bị giá đến không xuống ngài được, đành phải nhìn về phía Bạch Mi Ưng Vương cùng đại ủy ti, không biết hai vị hộ pháp có hay không cao kiến. Đại ủy ti nhìn về phía một bên Linh Viễn, mỉm cười, ta nghe công tử nhà ta. Ân Tiên Chính cũng đi theo cười nói, ta cũng giống vậy, nghe Linh Viễn. Chờ một chút. Chu Điên lập tức không vui, chỉ vào Linh Viễn, hắn cũng không phải Minh giáo bên trong người, vì sao muốn nghe hắn? Các ngươi chớ nhất định để hắn làm ta Minh giáo giáo chủ không thành. Nhưng vào lúc này, nghị sự đường bên ngoài một hồi ồn ào, rất nhanh lại có mấy người đi đến. Trên người vừa tới đều mang theo tổ thương, chính là lần trước bị Ninh Viễn cứu Ngũ Hành Kỳ năm vị trưởng kỳ sứ. Duệ Kim Cờ trưởng kỳ sứ trang tranh người chưa tới, thanh âm liền đã tới trước, ta Ngũ Hành Kỳ cũng nguyện ý nghe Ninh công tử phân công. A, cái này Chu Điên lập tức hồ đồ rồi, này làm sao nguyên một đám đều nghe Ninh Viễn? Trang Tranh mấy người đi đến trong hành lang, sắc mặt cung kính nhìn về phía Ninh Viễn, lần trước nếu không phải công tử xuất thủ cứu rút, ta Ngũ Hành Kỳ liền muốn gây ở đó. Như thế đại ân, Ngũ Hành Kỳ không thể báo đáp, nguyện ý nghe phân công. Bên trong nghị sự đường ánh mắt mọi người hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xem kỹ, hoặc là mang theo ý, đều rơi vào Ninh Viễn trên thân, bầu không khí lập tức có chút trở nên tế nhị. Mà vào lúc này, Ân Tiên Chính bỗng nhiên mở miệng niệm mai nhau nói, không nghĩ tới ngươi Trang Tranh còn có phục người thời điểm. Trang Tranh nhìn hắn một cái, tiếng cười lạnh, ta cũng không phải phục ngươi, ngươi ở đằng kia kêu to cái gì? Ân Tiên Chính cười lớn một tiếng, ta cùng Ninh Viễn là người một nhà, ngươi phục hắn, ta cao hứng không được. Trang Tranh biến sắc, làm sao có thể? Ân Tiên Chính gặp hắn kinh ngạc, tâm tình lập tức tốt đẹp, ai bảo ta có một nữ nhi tốt đâu? Trang Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo còn lại mấy vị trưởng kỳ sứ ngồi xuống, chưa nói thêm gì nữa. Thủ tọa Dương Tiêu sắc mặt cũng có coi, hắn không nghĩ tới Ninh Viễn đúng là tại Minh giáo bên trong có sức ảnh hưởng như vậy. Như thế xem ra, hắn mình ngược lại là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tử tướng quân. Ta không phục. Chu Điên lạnh hừ một tiếng, đưa tay một trường hướng Ninh Viễn bổ tới. Trường phong khoảng cách Ninh Viễn còn có một thước thời điểm, đột nhiên bị một cỗ đại lực chấn khai. A. Chu Điên sửng sốt một chút, sách trưởng lần nữa tiến lên, lại đến. Ân Thiên Chính đột nhiên đứng dậy, thay Ninh Viễn đón lấy một trường này, căm tức nhìn Chu Điên, ngươi ở chỗ này phát cái gì đỉnh? Các ngươi phục tiểu tử này, ta Ngũ Tán Nhân cũng không phục hắn. Chu Điên giận đùng đùng nói, muốn nghĩ tới chúng ta phục hắn cũng thành, đánh trước qua chúng ta lại nói. Linh Viễn trầm ung dung đem trong chén uống trà xong, mới nói, lời ấy coi là thật. Ta Chu Điên nói chuyện, tất nhiên là một miếng nước bọt một cái đinh. Linh Viễn cười gật đầu, đứng dậy, đã như vậy, cũng chớ lãng phí thời gian, Ngũ Tán Nhân cùng lên đi. Chương 254, đánh phục, giáo chủ quý vị chương 254, đánh phục, giáo chủ quý vị thấy Linh Viễn như thế cuồng vọng, cho dù là Lãnh Kiêm, cũng là mặt lộ vẻ giận. Chu Điên cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước, tiểu tử, trước tử ra đến chiếu cố ngươi. Nói xong, lấy tấn manh chi thế càng đến Linh Viễn đỉnh đầu, lấy ngàn cân chi thế rơi xuống một trường. Linh Viễn thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, nếu như phủi nhẹ một đám bụi trần. Hai trường đối lập, Chu Điên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo lòng bàn tay chuyển đến, tâm thần hoảng hốt, mong muốn thu tay lại, đã là không còn kịp rồi, cả người giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Mà nhưng vào lúc này, một cái túi bỗng nhiên rơi xuống, đem Linh Viễn bao ở trong đó. Chu Điên bỏ dậy, hướng nói không chừng giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi lợi hại. Tiểu tử này càn rỡ đến không biên giới, gan dám xem thường chúng ta Ngũ Tán Nhân, hôm nay liền để hắn nhìn xem, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ân Tiên Chính thấy này, không khỏi quỳ lên. Kia càn khôn nhất khí đại chất liệu là thủ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bị giam ở trong đó, trừ phi theo nói không chừng từ bên ngoài mở ra, không phải chưa nghe nói qua ai có thể từ giữa bên cạnh đi ra. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn đừng xuất thủ tương trợ lúc, lại nhìn thấy đại ủy ti vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Đại ủy ti giống như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, yên tâm chính là, liền xem như cái này bên trong nghị sự đường tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng nhịn Hà công tử không được. Ân Thiên Chính trong lòng lập tức đại định. Mà Chu Điên còn tại cười to, Linh Viễn, có thể muốn đi ra. Chỉ cần hướng chúng ta một người đập một cái khấu đầu, hô ra ra tha mạng, chúng ta liền buông tha ngươi, như thế nào? Linh Viễn tiếng cười theo càn khôn nhất khí đại bên trong truyền ra, phương pháp kia cũng không tệ, các ngươi đợi chút nữa nếu là quỳ xuống dập đầu, ta cũng có thể thả các ngươi một con đường sống. Đến ở hiện tại đi, nói không chừng, xin lỗi. Nói không chừng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy càn khôn nhất khí đại phồng lên, một cỗ cường đại nội lực bộc phát ra, trực tiếp đem cái túi nứt vỡ. Nói không chừng hai mắt lập tức liền đỏ lên, ta cùng ngươi liều mạng. Vừa dứt lời, Linh Viễn đã tới trước người hắn, một trưởng vỗ trên vai của hắn. Nói không chừng dưới chân lập tức mềm nhũn, trên lệch chút bị giảm xuống Linh Viễn trước mặt, nếu không phải Linh Viễn cuối cùng thu lực, hắn liền thật quỳ xuống. Chỉ có thể sắc mặt phức tạp mắt nhìn Linh Viễn, đa tạ. Linh Viễn lại chưa lại để ý tới hắn, chợt quay người, đưa tay tiếp được mấy viên bay tới nát ngân, chợt chợt một tiếng, nhìn về phía xuất thủ Lãnh Kiêm. Lãnh Kiêm còn nếu là bị một cái manh thú để mắt tới, trên lưng sinh ra từng cơn đớn lạnh, lui lại một bước, muốn kéo mở cùng Linh Viễn ở giữa khoảng cách. Mà Linh Viễn lại không định cho hắn cơ hội này, thân hình khẽ động, liền đến Lãnh Kiêm sau lưng, đưa tay một trường, mang theo tiếng xé gió thẳng đến Lãnh Kiêm hậu tâm. Lãnh Kiêm kinh hãi, ngay tại hắn cho là mình bỏ mạng ở nơi này dưới lòng bàn tay lúc, kia trường rơi ở trên người hắn chỉ là nhẹ nhẹ một cái, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá mấy tức công phu, Ngũ Tán Nhân liền không hề có lực hoàn thủ lạc bại ba người, trong lúc nhất thời, bên trong nghị sự đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn lại Bành Hòa Thượng cùng Thiết Quan đạo nhân vừa muốn ra tay, thấy Ninh Viễn hướng chính mình trông lại, cực kỳ dứt khoát chắp tay nói, không đánh không đánh, ta thua, tâm phục khẩu phục. Một bên ngực còn đau Chu Điên lập tức không vui, Bành Hòa Thượng, sát quan, giữa minh đệ có nạn cùng chịu, các ngươi sao có thể lâm trận bỏ chạy? Bành Hòa Thượng không thèm để ý hắn, càng để ý đến hắn càng phát ra điên. Đang chờ Chu Điên còn muốn nói lên hai câu lúc, phía trên Dương Tiêu lại đột nhiên mở miệng nói, ta trước đó nghe nói Ninh huynh đệ dưới chân núi lực chiến chúng môn phái cao thủ, còn cho là bọn họ tại nói ngoa, hôm nay gặp mặt, không thể không tin. Không biết ta Dương Mỗ hôm nay có thể hay không may mắn cùng Ninh huynh đệ luận bàn một trận. Linh Viễn tự nhiên là cầu còn không được. Cho dù là Dương Tiêu không mở miệng, hắn cũng biết tìm một cơ hội cùng hắn đánh nhau một trận. Dù sao tại Minh giáo, tất cả lấy thực lực nói chuyện, đem bọn hắn đều thu phục, về sau liền tất cả dễ nói. Còn có, hắn trông mà thèm Càn Khôn đại na di đã lâu, bây giờ có cơ hội kiến thức một chút, cũng không tệ lắm. Ta cũng nghe nói Dương Tả Sứ võ công cao cường, sớm muốn trước đến Linh giáo, hôm nay có thể cùng Dương Tả Sứ luận bàn, là ta may mắn. Dương Tiêu có chút nhất trưởng, mời. Ninh Viễn thấy này, cũng không khách khí với hắn, thân thể hơi trầm xuống, một trường đánh ra, chỉ nghe trong không khí một hồi bạo hưởng, hình như có long ngâm đồng dạng. Dương Tiêu sắc mặt ngay tức khắc biến đổi, không dám có chút chủ quan, vận chuyển càn khôn đại na di tâm pháp, mong muốn dùng cái này đón lấy một trường này. Càn khôn đại na di am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, tá lực đả lực, nhưng Ninh Viễn một trường này đã siêu việt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, hắn lại như thế nào có thể đỡ nổi? Chỉ nghe vang một tiếng, đám người dọa đến khẽ run rẩy, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiêu bị đánh đến bay ngược mà ra, đụng ở trên tường ngã xuống, trên hai tay máu me đầm địa. Tê. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, vốn cho rằng Dương Tiêu có thể cùng Ninh Viễn tiếp bài chiêu, lại chưa nghĩ hắn cũng nhanh như vậy đến thua trận. Chỉ có Chu Điên thấy này, ở đằng kia cười ha ha, không ngờ đã lâu không gặp, ngươi Dương Tiêu càng sống càng trở về. Thế nào so với chúng ta ngũ tán nhân còn không bằng. Dương Tiêu buông phóng hai tay, trong lòng đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng, chỉ có đối đầu Ninh Viễn, khả năng cảm nhận được hắn chỗ kinh khủng. Nếu không phải cuối cùng Ninh Viễn có thu lực, hắn sợ là muốn đả thương đến càng nặng. Có thể nói Ninh Viễn một trường này, ngay tiếp theo đạo tâm của hắn đều đánh nát. Hồi lâu sau, Dương Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt hôi bại đi đến Ninh Viễn trước mặt, "Ninh huynh đệ võ công, ta Dương Mộ tâm phục khẩu phục, sau này mặc cho phân công chính là, nhưng có một chuyện, ta lại không thể bằng lòng." "Chuyện gì?" Ninh Viễn hiếu kỳ hỏi. "Minh giáo giáo chủ chi vị, tha thứ ta không thể bằng lòng." Dương Tiêu trầm giọng nói, "Giáo chủ chi vị liên quan đến ta Minh giáo hơn vạn giáo chúng sinh tử, mà Ninh huynh đệ lại không phải ta Minh giáo bên trong người." Ninh Viễn nghe vậy, nhịn không được cười lên, "Dương tả sứ hiểu lầm, ta chưa hề nghĩ tới ngồi lên Minh giáo giáo chủ chi vị, bất quá ta cũng là có cái nhân tuyển, muốn nghe xem Dương tả sứ ý kiến." Dương Tiêu thấy Ninh Viễn vô tâm giáo chủ chi vị, thở phào một hơi, nghe thấy hắn có vừa ý nhân tuyển, tâm không khỏi lại nhấc lên, "Là ai?" "Đại ủy ti." Ninh Viễn cười nói. "Thử Sam Long Vương." "Chính là." Ninh Viễn cười nói, "Đại ủy ti thân làm Minh giáo hộ pháp, nàng nên có tư cách tranh thủ hạ giáo chủ chi vị. Mà ta bằng lòng ngươi, nếu nàng lên làm giáo chủ, ta liền ra tay giúp các ngươi giải quyết trước mắt phiền toái, như thế nào?" Dương Tiêu ngắm nhìn một phía, chư vị nghĩ như thế nào? Thấy không có người phản đối, liền gật đầu đồng ý, bất quá Tử Sam Long Vương chỉ có thể tạm lĩnh Minh giáo giáo chủ chi vị. Theo ta Minh giáo tổ huấn, chỉ có năm thánh hỏa lệnh người mới là ta Minh giáo giáo chủ. Linh Viễn gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền tốt như vậy. Dương Tiêu nhanh chân đi tới đại ủy ti trước mặt, trái quang minh làm Dương Tiêu, cung nên giáo chủ. Ân tiên chính mấy người cũng là sắc mặt cung kính, cung nên giáo chủ. Đại ủy ti sắc mặt phức tạp mắt nhìn Linh Viễn, nàng chưa hề nghĩ tới đảm nhiệm cái gì giáo chủ chi vị. Bây giờ bị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể u oán mắt nhìn Linh Viễn, đứng tại kia thụ đám người thi lễ. Chương 255, tăng thêm ngươi nhìn sách này, nó đứng đắn sao? Chương 255, tăng thêm ngươi nhìn sách này, nó đứng đắn sao? Về sau, đại ủy ti lưu tại nghị sự đường cùng Dương Tiêu bọn người sau khi thương nghị tục sự tình, Linh Viễn nghe xong một hồi, chỉ cảm thấy nhàm chán, liền bụng trộm lui về tiểu viện. Vừa vào cửa, liền thấy một cái nha đầu khóc khóc chít chít ghé vào Ân Tố Tố trong ngực, mà Ân Tố Tố cũng là hốc mắt từng đỏ. Thế nào đây là? Linh Viễn há miệng tiếp nhận tiểu chiêu đưa tới trái cây, hiếu kỳ hỏi, nha đầu này là ai? Tiểu chiêu cười giúp hắn đem khóe miệng nước lau đi, giữ bất hối, tựa như là nhận biết Trương Vô Kỵ. Linh Viễn trong lòng lập tức hiểu rõ, lúc trước Kỷ Hiểu Phụ bị Diệt Tuyệt Sư Thái giết chết, đem Dương Bất Hối giao cho Trương Vô Kỵ, hai người một đường làm bạn, cho đến gặp phải Dương Tiêu mới phân biệt, tất nhiên là tình cảm thâm hậu, bây giờ nghe nói Trương Vô Kỵ bỏ mình, trong lòng tự nhiên thương cảm. Dương Bất Hối nghe thấy có người đến, ngượng ngùng theo Ân Tố Tố trong ngực đi ra. Linh Viễn gặp nàng một trương viên viên khuôn mặt, cũng là lộ ra xinh xắn đáng yêu, nhất là phối hợp một đôi vừa khóc qua, sóng nước doanh doanh con người, càng là lộ ra xinh xắn động nhân. Dương Bất Hối thấy Linh Viễn nhìn mình chằm chằm, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, gặp qua Ninh công tử. Linh Viễn đối với nàng khẽ gật đầu, ngươi tùy ý chính là. Quách Phù gặp hắn nhìn chằm chằm con gái người ta không rời mắt, còn khách khí như thế, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, sợ là lại đối với người ta tiểu cô nương động tâm tư gì. Nếu là Ninh Viễn biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định phải hô to một tiếng oan uổng, hắn vừa mới nhưng không có sinh ra một tia ý khác. Hắn chỉ là nhớ tới kia tiến vào Quang Minh đỉnh mật đạo lối vào, dường như ngay tại Dương Bất Hối trong khuê phòng, đang tính toán như thế nào nhường Dương Bất Hối dẫn hắn tiến đến. Dương Bất Hối ngồi không đến bao lâu, liền cáo từ rời đi. Linh Viễn thấy Ân Tố Tố ngồi ở kia quên tương cảm, không khỏi thở dài một tiếng, đứng dậy đưa nàng ôm vào trong ngực. Từ khi biết được Trương Vô Kỵ bỏ mình tin tức sau, nàng liền thường thường như thế. Ghé vào bên thai nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi như là ưa thích hải tử, chúng ta sinh một cái như thế nào? Ân Tố Tố lập tức trên mặt che kín ánh nắng chiều đỏ, trong nháy mắt không có suy nghĩ lung tung tâm tư, đem hắn làm loạn tay đẩy ra, chột dạ mắt nhìn ở một bên che miệng cười trộm Quách Phủ tiểu chiêu. Ai muốn cùng ngươi sinh con? Tốt ta. Linh Viễn ôm nàng cười ha hả nói, chỉ có điều ngươi ngày sau nếu là thấy các nàng tay ôm một đứa bé lúc, chớ có hâm mộ liền thành. Đến lúc đó ngươi đi cầu ta, ta cũng không cho ngươi. Xú đệ đệ, ngươi dám? Không dám, không dám. Linh Viễn vội vàng nhấc tay xin khoan dung, cười mỉm góc bên thai nàng cười nói, vậy ngươi đêm nay muốn hay không luyện tập Cửu Dương chân kinh? Ân Tố Tố càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, nhìn qua hắn, nhỏ không thể thấy dạng. Linh Viễn tâm thần rung động, hận không thể hiện tại liền đưa nàng ôm vào trong phòng đi. Đang lúc Linh Viễn muốn tại như thế nào cùng Dương Bất Hối lôi kéo làm cái lúc, lại chưa nhớ nàng sau đó không lâu lại đi trở về. Linh công tử. Dương Bất Hối sắc mặt xấu hổ đứng tại Linh Viễn trước mặt, đem một bao khỏa đưa cho hắn, cái này đưa ngươi. Nàng vừa về tới chính mình trong viện, liền nghe được có người đang nghị luận Linh Viễn tại nghị sự đường đại triển bản lĩnh, độc chiến ngũ tán nhân cùng phụ thân sự tình. Nhất là nghe được bọn hắn nói Linh Viễn có biện pháp giải quyết dưới núi các đại môn phái đâu lúc, tâm thần càng là rung động. Dương Bất Hối mím môi cười một tiếng, trong lòng đột nhiên hiện hiện Ninh Viễn thân ảnh. Thiếu nữ Hoài Xuân, đối anh hùng tất nhiên là sùng bái, nhất là Ninh Viễn còn hình dạng bất phàm. Do dự một chút, nhờ người hầu đem đưa lên bánh ngọt đóng gói, tìm tiếp cận Ninh Viễn lấy cớ. Ninh Viễn mở ra bao khóa xem xét, thấy bên trong bánh ngọt, không khỏi sửng sốt một chút, đây là ngươi làm? Dương Bất Hối nơi nào sẽ làm những này? Bất quá vì chiếm được Ninh Viễn hảo cảm, vẫn là gật đầu nói, công tử nếm thử. Ninh Viễn cầm bút lên một khối nếm thử một miếng, điểm điểm nhấp nhấp, Thanh Thanh cùng Thiện Thiện kia hai nha đầu hẳn sẽ thích. Bất quá vẫn là cho đủ Dương Bất Hối mặt mũi, gật đầu cười nói, mùi vị không tệ. Dương Bất Hối trên mặt thích thú, thật. Công tử như là ưa thích, ta về sau lại làm chút cho công tử đưa tới. Ninh Viễn lắc đầu cười một tiếng, Dương cô nương ý tốt, ta liền tâm lĩnh, bất quá bánh ngọt cũng không cần. Tốt ta. Dương Bất Hối gật gật đầu, vậy ta đi về trước. Đi thong thả. Dương Bất Hối cẩn thận mỗi bước đi, Dư Quang trông thấy cách đó không xa cục đá, trong lòng hơi động. Ninh Viễn tự nhiên cũng nhìn thấy, cũng không có chút nào nhắc nhở ý tứ. Rốt cục, Dương Bất Hối không phụ hai người hy vọng dẫm tại trên tảng đá, dưới chân một uy, ngã ngồi trên mặt đất. Dương Bất Hối ôm mắt cá chân ngồi dưới đất, đau đến khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ninh Viễn nhìn xem nàng giả tới không thể lại giả diễn kỹ, hận không thể tự mình cho nàng chỉ đạo một phen. Bất quá vẫn là tiến lên, nhấc lên váy của nàng, đưa nàng trên bàn chân vớ lưới chút bỏ một chút. Nhấc tay nắm chặt mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng ấn hai lần, thật là nơi này đau. Ân. Dương Bất Hối nhẹ gật đầu. Linh Viễn đem nội lực vận chuyển tới lòng bàn tay, vì nàng nhẹ nhàng xoa nó lấy. Dương Bất Hối len lén liếc mắt Linh Viễn, gặp hắn vẻ mặt thành thật, chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ ngứa một chút, nóng một chút, một tia đau cũng không cảm giác được. Làm Linh Viễn lòng bàn tay rời đi mắt cá chân nàng lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một chút không bỏ, nếu là có thể một mực như thế, thật là tốt biết bao. Linh Viễn đỡ lấy nàng đứng dậy, "Tốt, thử xem còn đau không?" Dương Bất Hối theo lời thử một chút, mặc dù không thế nào đau, nhưng vẫn là giả bộ như đau đến bộ dáng, thân thể nghiêng một cái, đảo hướng Linh Viễn, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Linh Viễn ở trong lòng nhả dánh lấy nàng bụng về diễn kỹ, đưa nàng nâng đỡ, trên mặt lo lắng nói, xem ra ngươi thương thế kia đến thật nghiêm trọng, nếu không ta đi gọi người đến gánh ngươi trở về. Dương Bất Hối trong lòng bình lên, hiện tại Quang Minh đỉnh là thời buổi rối loạn, bọn hắn đều bận tối mày tối mặt, ta còn là chậm rãi đi trở về đi. Kia Linh Viễn giả bộ như do dự, ngươi như không ngại, ta ôm ngươi trở về như thế nào? Dương Bất Hối trên mặt lộ ra ý xấu hổ, chần chừ nói, dạng này không tốt lắm đâu. Linh Viễn đi theo gật đầu, cũng là, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là thôi đi. Ta đi gọi Phù Nhi ôm ngươi trở về. Dương Bất Hối trong lòng bình lên, liền vội vàng kéo Ninh Viễn ống tay áo, ta cùng Phù Nhi tỷ tỷ các nàng không quen, còn là công tử ôm ta trở về đi. Nói đến đây, thanh âm đã càng ngày càng mạnh, đầu càng ngày càng thấp. Cái này không được đâu. Ninh Viễn có chút do dự, gặp nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, ngươi chỉ cho ta đường. Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu trốn ở cửa sổ sau nhìn thấy cái này màn, thầm nghĩ quả là thế. Cảm tạ Tiểu Vọng Thư nha 1888 nguyên khen thưởng, lần thứ nhất nhìn thấy lễ lớn như vậy bật, lúc đầu muốn ba canh, nghĩ thần thiếp làm không được. A chương 256. Mật đạo kinh thiên bí văn chương 256, mật đạo kinh thiên bí văn Linh Viễn mang theo Dương Bất Hối trở lại nàng trong tiểu viện. Thấy Dương Bất Hối trở về, chiếu cố nàng hạ nhân lập tức xuống tới, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Dương Bất Hối nhướng mày, rất muốn đem bọn hắn đều đuổi đi ra, thế nào một chút nhãn lực tỉnh đều không có. Chỉ có thể đối bọn hắn khoát tay nói, "Ta không sao, các ngươi đi xuống đi, đứng rồi, nhớ kỹ pha ấm trà đến." Phân phó xong, vẻ mặt ký trông mong nhìn về phía Linh Viễn, "Linh công tử tại trong viện ngồi một chút." Linh Viễn cười nói, "Từ chối thì bất kính, bất quá ta vẫn là dìu ngươi trở về phòng đi thôi." Dương Bất Hối trong lòng tràn đầy lửa gạt Linh Viễn tội ác cảm giác, bất quá vẫn gật đầu, vậy thì làm phiền công tử. Đẩy cửa đi vào, Linh Viễn một cái liền đem khuê phòng bố trí thu hết vào mắt. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, gần cửa sổ bên cạnh chính là một chương bàn trang điểm, một bên khác là chiếc giường, la chướng buông xuống. Linh Viễn chỉ biết là kia nhập khẩu tại trên giường này, lại không biết cơ quan ở nơi nào, thừa lúc này, hai tay trên giường hồ sờ một trận. Chưa bao lâu, quả thật tại cuối giường sờ đến một chỗ nổi lên, trong lòng hơi động, biết chính là chỗ này. Công tử. Dương Bất Hối bị Linh Viễn đè ép, hai tay đẩy tại lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy muốn không thở nổi. Thật có lỗi. Linh Viễn ngồi dậy, tay tại kia nô lên bên trên nhấn một cái. Chỉ thấy ván giường một bên, hai người liền té xuống. Cái này một ném thẳng rơi xuống mấy trượng, cũng may Linh Viễn kịp thời đem Dương Bất Hối ôm vào trong ngực, nàng mới tránh cho bị rơi đầu rơi máu chảy. Lại nghe được đỉnh đầu nhẹ nhàng một vang, ván giường đã trở về hình dáng ban đầu. Người hầu bưng pha trà ngon gõ cửa một cái, hồi lâu không được đáp lại, đẩy cửa vào, "Tiểu thư." Ngắm nhìn bốn phía, cũng không tìm được bóng người, không khỏi sửng sở, "Tiểu thư người đâu?" Vừa mới còn có âm thanh tới. Trong mật đạo, Dương Bất Hối nhìn xem u ám địa đạo, mang theo tiếng khóc nức nở, "Công tử, chúng ta đây là ở đâu?" Linh Viễn trấn an vô đầu vai của nàng, "Chúng ta hẳn là tại Quang Minh đỉnh trong mật đạo." Dương Bất Hối chưa tỉnh hồn nhìn bốn phía, tùy ý nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình Quang Minh đỉnh mật đạo nhập khẩu, sẽ ở khuê phòng của mình bên trong. Hai người dọc theo đường hành lang đi không lâu, liền đến cuối cùng. Thế nào không có đường? Linh Viễn không nói một lời tiến lên, tại trên vách đá tìm tòi một phen, chưa tìm gặp cái gì cơ quan, không khỏi cau mày. Phía trước nhất định có đường, nhưng hắn lại không nhớ nổi ý thiên bên trong đoạn này kịch bản là như thế nào biết, nhường hắn không công mà lui lại không có cam lòng. Hắn có thể nhớ kỹ, tại nguyên tắc bên trong kia thành côn thật là ở chỗ này chôn không ít thuốc nổ, nếu là bạo tạc, minh giáo đám người sợ là phải chết một mảnh. Tâm phiền ý loạn ở giữa một trường vỗ tại trên thạch bích, đã thấy lấy nguyên bản kín kẽ vết đá, dưới một trường này vậy mà di động một chút. Thì ra là thế. Linh Viễn thấy này, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thở sâu, hai tay bật đỉnh, mãnh đẩy tại trên thạch bích. Chỉ nghe một hồi thanh âm chói tai vang lên, kia vách đá chậm rãi lui ra phía sau, lộ ra phía sau thông đạo đến. Hai người lách mình xâm nhập trong đó, sau vách đá lại là một đầu hành lang rất dài. Hai người dọc theo đường hành lang chậm rãi đi tới, đi ra một khoảng cách sau, nhìn lên trước mặt bảy đầu lối rẽ, hai người nhất thời đối lập không nói gì. Dương Bất Hối nhìn về phía Linh Viễn, "Linh công tử, chúng ta đi đầu nào?" Linh Viễn đang chuẩn bị tùy tiện tuyển một chỗ, cùng lắm thì lại lui về đến chính là. Chợt nghe bên trái đằng trước có nước nợ thanh âm truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Linh Viễn tu luyện có thiên nhi thông, nghe được phá lệ rõ ràng. Dương Bất Hối vẻ mặt kinh ngạc, nơi này thế nào còn có người? Mà Linh Viễn đã một phát bắt được Dương Bất Hối cổ tay, lôi kéo nàng chậm rãi tới gần, thanh âm kia cũng rõ ràng hơn mấy phần. Chỉ nghe một giọng nam nói, "Sư muội, lúc trước nếu không phải Dương Đỉnh Thiên cường thủ hào đoạn, chia rẽ ngươi ta làm sao đến mức rơi xuống như thế tình cảnh?" Giọng nữ kia mang theo tiếng khóc nức nở, "Thật là sư minh, hắn có lỗi với ta cũng có lỗi với hắn. Ta cùng ngươi đi, ngươi thả qua bọn hắn được không?" Cái kia nam âm thanh lộ ra càng thêm tức giận, "Buông tha bọn hắn. Đây hết thảy đều là bọn hắn báo ứng, tại lúc trước Dương Đỉnh Thiên ép buộc ngươi gả hắn lúc, ta cũng đã thể, đời này tất nhiên diệt ma giáo. Ta chịu nhục 40 năm, bây giờ ta tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên hiện đầy thuốc nổ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta liền có thể đại thù được báo, nhưng ngươi gọi ta từ bỏ." Giọng nữ kia khóc đến càng thê thảm hơn, "Thật là sư minh." Về sau, hai người liền nghe được tình tế hút âm thanh, sau đó là quần áo rơi trên mặt đất thanh âm, ngay sau đó chính là thô trọng tiếng hít thở cùng đè nén lên gì. Dương Bất Hối lập tại nguyên chỗ, hận không thể đem lỗ tai chắn lên, cho dù nàng chưa nhân sự, nhưng cũng biết hai người kia lúc này ở làm gì. Mặc nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao lại có người trốn ở cái này trong mật đạo đi cầu thả sự tình. Nhất là nghe được hai thanh âm của người càng ngày càng gấp rút lúc, càng là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vũ Trôm ngẩng đầu nhìn một chút Linh Viễn, đã thấy hắn chính nhất mặt ý cười nhìn xem chính mình, lập tức cúi đầu, trong lòng cầu nguyện hai người kia mau mau xong việc, như thế tiếp tục chờ đợi quá lung túng một chút. Mà lúc này Linh Viễn cũng bị hai người đối thoại lôi đến kinh ngạc. "Sư minh, sư muội, là kia Trần Côn cùng Dương Đỉnh Thiên phu nhân. Nữ nhân kia không phải tự sát tại Dương Đỉnh Thiên trước thi thể sao? Hẳn là kia Dương Đỉnh Thiên phu nhân căn bản không chết, mà là một mực trốn ở cái này trong mật đạo, tại trong mình thi cốt trước, cùng Thành Côn riêng tư gặp." Thấy Dương Bất Hối một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, Linh Viễn ở trong lòng đem hai người mắng mắng cái tát, tuổi đã cao cũng không biết xấu hổ, nhìn để người ta tiểu cô nương thai họa thành dạng gì. Ngay tại hắn nhớ hắn nếu là dọa kia Thành Côn một chút, hắn có thể hay không như vậy bệnh liệt dương lúc, bỗng nhiên nghe được một hồi thanh âm ùng ùng truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lấy một tảng đá lớn đang hướng bọn họ lăn xuống mà đến, trong lòng giật mình, trở tay một thanh ôm ở Dương Bất Hối bên hông, gấp tung mà xuống, vừa xuống đất, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Cự thạch rơi xuống đất, đem thông đạo ngăn chặn. Linh Viễn đưa tay sờ lên cự thạch, nghĩ đến toàn lực ra tay có thể hay không đem hắn chấn bỡ, liền nghe được Thành Côn thanh âm theo cự thạch về sau truyền đến. "Tiểu tử, góc tường êm hay sao?" Thì ra hắn sớm nghe được hai người động tĩnh, dùng cái này đến hấp dẫn hai người chú ý, lại vụng trộm cậy động cự thạch cơ quan. Đáng tiếc là chưa thể đem hai người nghiền chết. Linh Viễn cười ha ha, không nghĩ tới đại sư tuổi lục tuần còn như thế dũng mãnh, thực sự bội phục. Thành Côn cười theo âm thanh, "Vừa bạn, ngươi cũng có nữ hài làm bạn, chắc hẳn về sau cũng định sẽ không tìm mình. Ta liền không phục bồi, đi trước một bước." Thành Côn còn nghĩ cậy động mấy khối cự thạch đến, bỗng nhiên nghe được sau lưng một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong lòng lập tức giật mình, cho dù là đã luyện kim cương bất hoại thần công, kia bay tứ tung loạn thạch đánh vào người cũng đau đến muốn mạng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ngăn trở thông đạo cự thạch đúng là trực tiếp bị đánh nát. Linh Viễn đem Dương Bất Hối hộ tại sau lưng, chậm rãi hướng chính mình đi tới. Đại sư vừa thấy mặt liền đưa ra như thế hậu lễ, ta còn chưa cảm tạ, làm sao lại đi vội vã à? Chương 257, giết Thành Côn. Chương 257, giết Thành Côn. Thành Côn gặp được Linh Viễn đi tới, tựa như là gặp được quỷ đồng dạng, cự thạch kia nói ít cũng nặng ngàn cân, trong tay hắn đúng là giống bùn nặng. Nội lực của hắn đến cùng thâm hậu cỡ nào? Kinh ngạc về sau, Thành Côn ôm lấy một bên thất kinh Dương phu nhân, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà Linh Viễn thanh âm tựa như là băng lãnh mũi kiếm đồng dạng, đâm vào trong lòng của hắn, "Thành Côn, làm gì đi vội vã đâu?" Lời nói ở giữa, Linh Viễn con ngón đúng ra, một cục đá hướng Thành Côn kích bắn đi. Nghe được Linh Viễn gọi hắn Thành Côn nghe vậy trong lòng càng là hãi nhiên, cái tên này hắn đã hồi lâu không dùng, hắn thì làm sao biết. Thất thần phía dưới, chân ổ chỗ đông nhiên truyền đến đau đớn một hồi, thân hình một cái lảo đảo, cơ hồ té ngã trên đất. Hắn cuống quýt ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía Dương phu nhân, lo lắng hỏi, "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Dương phu nhân ôn nhu đáp lại, "Sư minh, ta không sao." Một bên Dương Bất Hối bỗng nhiên hét lớn, "Thành Côn, ngươi chính là kia ác tặc Thành Côn." Nàng lúc trước một đường làm bạn Trương Vô Kỵ, một lần tình cờ nghe hắn nói qua liên quan tới hắn nghĩa phụ Tạ Tốn sự tình. Cái kia nghĩa phụ sư phụ chính là kia Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn, mà kia Thành Côn việc ác quả thực làm cho người giận sôi. Cưỡng gian chính mình đồ nhi thế tử, thừa cơ giết cha mẹ của hắn cả nhà, làm cho Kim Mao sư vương Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội, liền sư phụ của mình không kiến đều bị hắn hãm hại mà chết. Dương Bất Hối la lớn, "Linh ca ca, cái này Thành Côn căn bản không phải người, ngươi mau giết hắn." Thành Côn nghe xong, vẫn ở đằng kia cười to, "Ha ha, ta không phải người. Đây đều là bị kia Dương Đỉnh Thiên ép. Ta đã từng lập thệ, chỉ cần có một mạch tại, ổn thỏa giết Dương Đỉnh Thiên, ổn thỏa hủy diệt ma giáo. Ta lập xuống này thề đã có hơn 40 năm, bây giờ rốt cục muốn đại công cáo thành. Ha ha, ta Thành Côn tâm nguyện đã xong, chết cũng nhắm mắt." Linh Viễn nhíu mày hỏi, "Kia Dương Đỉnh Thiên là ngươi giết chết?" Thành Côn gặp hắn hỏi, càng là đắc ý, kia Dương Đỉnh Thiên lúc ấy công lực mạnh hơn xa ta, ta làm sao có thể giết hắn? Bất quá là bởi vì ngày ấy ta cùng sư muội tại trong mật đạo thâu hoan, không ngờ bị hắn nghe qua, dưới cơn nóng giận, tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Ha ha, như thế so giết hắn, càng thêm để cho người ta thông khoái. Linh Viễn một trận trầm mặc, không ngờ tới Dương Đỉnh Thiên một đời kiêu hùng, vậy mà chết được như thế bị khuất. Tới đi. Thành Côn ngẩng đầu lên, một bộ nền cổ đợi giết bộ dáng, hôm nay có thể cùng sư muội chết cùng một chỗ, ta Thành Côn không tiếc. Linh Viễn rút ra trường kiếm, chậm rãi tiến lên. Nhưng vào lúc này, Dương phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, ngăn khuất Thành Côn trước người, mọi thứ đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta thật xin lỗi sư huynh, cũng thật xin lỗi Dương Đỉnh Thiên, muốn giết liền trước hết giết ta đi. Linh Viễn đối nàng cũng là hiếu kỳ không thôi, có thể dẫn tới Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Côn tương sát, nên là mỹ nhân mới lạ. Có thể nàng lúc này quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, mặt mũi nhăn nhẻo, một tia cũng nhìn không ra mỹ nhân vết tích. Dù là nàng là tay trói gà không chặt lao phụ nhân, Linh Viễn cũng không có chút nào lưu tình ý tứ, kia thì cùng chết ta. Ngay tại hắn giơ trường kiếm lên thời điểm, Thành Côn lại đột nhiên bạo khởi, một tay lấy Dương phu nhân đẩy ra, hai tay hóa thành một đoàn bóng đen, như có trận trận lôi minh, hướng Linh Viễn ngược đập tới, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, phế lịch thủ. Linh Viễn một bộ đã sớm ngờ tới thân sắc, dù sao tại ủy thiên thế giới bên trong khoé gió nổi mưa Thành Côn, như thế nào khoanh tay chịu chết. Trường kiếm trong tay vung lên, liền đem Thành Côn thế công hóa giải thành vô hình, hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Tập kích bất ngờ chưa có thể đáp thủ, Thành Côn trong lòng đột nhiên trầm xuống, mắt thấy cách Dương Bất Hối không xa, đột nhiên ra tay hướng nàng tìm kiếm. Dương Bất Hối không ngờ tới Thành Côn sẽ ra tay với mình, chật vật hướng lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, mở to mắt nhìn xem kia Thành Côn càng ngày càng gần. Ngay tại nàng cho là mình bỏ mạng ở tại Thành Côn thủ hạ thời điểm, Linh Viễn thân hình bỗng nhiên ngăn khuất trước người của nàng. Thành Côn một trường rơi vào Linh Viễn trên thân, trong lòng lập tức vui mừng, hắn một chiêu này tấn công địch chỗ tất nhiên cứu, cực chính là Linh Viễn sẽ không trơ mắt nhìn nha đầu kia chết ở trước mặt mình. Chỉ có trọng thương Linh Viễn, hắn mới có cơ hội thoát thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền cao hứng không ra ngoài. Hắn một trường này như rơi vào bản thạch phía trên, Linh Viễn thân hình cũng không động mảy may, chỉ là trong mắt hàn ý sâu hơn mấy phần. Vốn muốn cùng ngươi chơi đùa, không nghĩ tới ngươi vội vàng đi chết, như thế, liền thành toàn ngươi đi. Thành Côn thấy tình thế không ổn, thu trưởng hướng về sau tối lui, vừa đi hai bước, trường kiếm liền theo sát mà tới. Trong lúc bối rối đưa tay mong muốn chấn khai trường kiếm, lại không những chưa thể đem trường kiếm chấn khai, ngược lại bị kiếm khí gây thương tích, trong nháy mắt liền bị gọt đi 10 ngón máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình. Thành Côn kêu thảm một tiếng, trong lòng đối Linh Viễn oán hận đến cực điểm, giống như bại gia chi khuyển hướng trong đường hành lang chạy tới, ngay cả Dương phu nhân cũng không để ý, nhưng chưa đi ra mấy bước, Linh Viễn thân hình lóe lên, kiếm quang đã tới. Thành Côn đã bị sợ vỡ mật, chưa qua mấy chiêu, liền lại nghĩ đến trốn, nhưng Linh Viễn lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Trường kiếm thấu thể mà vào, đem Thành Côn đinh tại trên thạch bích. Dương phu nhân thấy thế, che mặt mà khóc, sư minh Linh Viễn nhìn lên trước mặt phụ nhân này, ỷ thiên phong vân, tận có hơn phân nửa là bởi vì nàng này mà lên, quả thật là hồng nhan họa thủy. Đem kiếm ném tại trước mặt nàng, ngữ khí lạnh nhạt, không cần ta nhiều lời a. Dương phu nhân yên lặng nhặt lên trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, ta có thể lại đi nhìn cao nữa là một cái sao? Linh Viễn không biết nàng có mặt mũi nào lại đi thấy Dương Đỉnh Thiên, bất quá vẫn gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn biết Dương Đỉnh Thiên thi người ở chỗ nào. Trương Vô Kỵ bắt đầu từ Dương Đỉnh Thiên trên thi thể tìm tới Càn Khôn Đại Na Di bí tịch, cái này mật đạo lớn đến lạ thường, có nàng dẫn đường, cũng có thể tỉnh một phen công phu. Đạt được đáp ứng, Dương phu nhân kéo lấy kiếm yên lặng đi phía trước, thất nữ bắt phải sau, rốt cục đem hai người tới một chỗ thiên nhiên trong thạch động. Trong thạch động chỉ có một bộ khô lâu, còn duy trì khi chết tư thế. Dương phu nhân đến gần khô lâu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, hờ hững rơi lệ. Linh Viễn nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nữ nhân này đem tình người tới Quang Minh đỉnh mật đạo bên trong hẹn hò, tức chết trượng phu sau, lại tại trượng phu thi thể trước riêng tư gặp, nàng có mặt mũi nào khóc? Ánh mắt tại Dương Đỉnh Thiên thi thể bên cạnh liếc nhìn một vòng, lại chưa trông thấy Càn Khôn Đại Na Di bí tịch, không khỏi nhíu mày, hẳn là bị kia Thành Côn cho thu lại không thành. Thật là đang tìm Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Dương phu nhân thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Linh Viễn nhìn về phía nàng, ngươi biết ở đâu? Tự nhiên. Dương phu nhân cười nói, lúc trước ta nhìn cao nữa là ở trước mặt ta tẩu hỏa nhập ma, bộ dáng kia quá mức kinh khủng, ta sợ sư minh tập đi, liền đem nó giấu đi. Linh Viễn lười nhắc cùng nàng nói nhảm, ngươi có điều kiện gì, nói thẳng đi. Nhưng nàng ngoài ý muốn chính là, Dương phu nhân lại là lắc đầu, đứng dậy, đi đến trước vách đá, vỗ nhẹ hai lần, một cái ốc tối bắn ra ngoài. Dương phu nhân từ đó lấy ra một tờ da dê, đưa cho Linh Viễn. Linh Viễn tiếp nhận, chỉ thấy phía trên hàng ngũ như nhất chính là Minh giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp, Càn Khôn Đại Na Di 11 chữ. Trong lòng hơi động, nhưng trên mặt nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh. Dương phu nhân niệm ai nhìn xem Linh Viễn, phàm là luyện thành công pháp này người, không có mấy người có thể kết thúc yên lành, đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi tẩu hỏa nhập ma ngày. Linh Viễn cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, kia nhất định phải gọi Dương phu nhân thất vọng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ầm ầm nổ vang vang lên, một đạo cửa đá rơi xuống, đem ba người giam ở trong đó. Linh Viễn quay đầu đi xem Dương phu nhân, thấy mặt nàng mắt dữ tợn, hai mắt bên trong tràn đầy oán độc nhìn lấy mình. Ngươi giết sư huynh, liền ở lại chỗ này cùng chúng ta chôn cùng a. Chương 258 Càn Khôn Đại Na Di chương 258, Càn Khôn Đại Na Di theo nàng vừa dứt tiếng, trong thạch động vang lên một hồi cơ khuyết trương âm thanh, vô số mảnh lỗ thủng nhỏ mở ra, sau đó độc tiễn, khói độc giống như mưa to đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem thân hình của hai người bao phủ. Linh Viễn nhướng mày, cấp tốc nắm ở Dương Bất Hối thân eo, kim cương bất hoại thần công khí tường ly thể, đem những cái kia mũi tên toàn bộ ngăn lại. Sau đó từ trong ngực móc ra một quả giải độc đan, nhét vào Dương Bất Hối trong miệng, liền lười nhác xen vào nữa quanh mình tất cả, cầm lấy kia da dê nhìn tử tế suy nghĩ. Đợi cho trong thạch động lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Dương phu nhân che lấy vết thương, nhìn xem hoàn hảo vô hại hai người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Phải biết nàng có chuẩn bị mà đến, sớm đi tới góc chết chỗ, còn sớm ăn giải dược, cũng khó tránh khỏi bị làm bị thương mấy chỗ. Dương Bất Hối lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Dương phu nhân, trong hai mắt tràn đầy chán ghét, ngươi cũng là thật có thể làm, sắp chết đến nơi, cũng không thể yên tĩnh. Dương phu nhân không nghĩ tới một tiểu nha đầu cũng dám đến giáo huấn chính mình, tức đến xanh mét cả mặt mày, ngươi dám mắng ta? Dương Bất Hối hai tay chống lạnh, tay chỉ nàng cái mũi, nếu không phải ngươi mang thai mềm, gả cho Dương đỉnh thiên giáo chủ, sư minh của ngươi sao lại biến thành bộ dáng kia? Nếu không phải là ngươi không tuân thủ phụ đạo, cùng người tư thông, giáo chủ lại như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Minh giáo lại như thế nào sẽ rơi vào bây giờ tình cảnh? Ngươi Dương Bất Hối càng nói càng tức, ngươi cái gì ngươi? Ta nếu là ngươi, đã sớm không mặt sống ở trên đời này. Ai có thể nghĩ tới ngươi đúng là ẩn thân tại mật đạo bên trong, tại trượng phu thi cốt chức cùng thành côn tư thông, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Dương phu nhân sắc mặt đột nhiên đỏ, một cơn lửa giận xông lên óc, lại thêm độc khí công tâm, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mắt nhắm lại, hướng về sau ngã xuống. Dương Bất Hối lòng nghi ngờ có trá, nhặt lên một cục đá hướng nàng đập tới, gặp nàng hoàn toàn không có phản ứng, mới cẩn thận thì hơn trước, đưa tay dò xét hạ hơi thở của nàng. Lại chưa nhớ nàng không có hô hấp, lập tức bị giật nảy mình, hướng lui về sau hai bước, xoay người đi nhìn Linh Viễn, nàng chết. Linh Viễn bị tiếng kêu của nàng giật nảy mình, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, thấy Dương phu nhân bỏ mình, cũng không quá để ý, chỉ là nhắc nhở, lại cho nàng bổ sung một kiếm a, vạn nhất là giả chết đâu. A. Dương Bất Hối sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút Linh Viễn nói đến thật đúng, nhặt lên trường kiếm, hướng Dương phu nhân ngực đâm tới. Nàng trường kiếm sắp rơi xuống lúc, đã chết Dương phu nhân bỗng nhiên mở mắt ra, đoạt lấy trường kiếm. Ngay tại Dương phu nhân vừa muốn đem kiếm đâm nhập Dương Bất Hối ngực lúc, trên cổ tay liền truyền đến đau đớn một hồi, trường kiếm rời khỏi tay. Dương Bất Hối thừa cơ theo trong tay nàng đào thoát, xoay người nhặt lên trường kiếm, quay đầu một kiếm đâm vào lồng ngực của nàng. Sợ nàng lần nữa giả chết, lại rút kiếm lại đâm nàng mấy lần. Làm xong những này, mới lòng vẫn còn sợ hãi bộ vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng cũng như thế sát phạt quả đoán. Cùng nàng gật gật đầu, lần nữa cầm lấy ra dê lâm vào trầm tư. Dương Bất Hối đi đến Linh Viễn ngồi xuống bên người, chỉ cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm, thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên phát hiện Linh Viễn mặt mũi tràn đầy xanh xám, nhưng cái này xanh xám chi sắc vừa hiện tức ẩn, lập tức lại biến thành huyết hồng chi sắc, về sau càng là toàn thân đều tại màu đỏ xanh ở giữa chuyển đổi. Dương Bất Hối trong lòng kinh hãi, liên hợp trước đó kia thành côn nói tới, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Linh công tử sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Nhưng bây giờ nàng coi như muốn tìm người hỗ trợ, cũng vô kế khả thi, lại sợ quấy rầy tới Linh Viễn, nhường chuyện biến càng hỏng bét, chỉ có thể quỳ ngồi ở một bên là Linh Viễn yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể vượt qua nan quan. Chưa bao lâu, rốt cục nhìn thấy Linh Viễn trên người xanh đỏ chi khí chậm rãi ẩn vào trong da, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Linh Viễn vừa mở ra mắt, liền đối với bên trên nàng tràn đầy lo lắng ánh mắt, cười giải thích nói, vô sự, kia là càn khôn đại na di tâm pháp bên trong chỗ ghi lại càn khôn nhị khí, trên mặt hiện ra màu xanh màu đỏ, chính là máu trong cơ thể rơi xuống, chân khí biến hóa chi tượng. Kia Linh công tử đây là đã luyện thành? Dương Bất Hối hiếu kỳ hỏi. Linh Viễn gật đầu cười một tiếng, đã luyện thành đại thành. Người khác luyện thành tầng thứ 3 liền phải hao phí đi hơn 20 năm, nhưng hắn có hệ thống tại, tự không cần quá lâu. Dương Bất Hối nghe vậy, nhìn về phía Linh Viễn trong mắt tràn đầy sùng bái, nàng từng mơ hồ nghe nói phụ thân nàng Dương Tiêu đề cập, hắn khổ luyện nhiều năm, cũng bất quá mới luyện thành tới tầng thứ 2. Linh Viễn mắt nhìn Dương đỉnh thiên thi thể, im lặng một lát, nhấc trưởng trên mặt đất vênh ra một cái hô hô đến, sau đó đem hắn thi cốt vùi sâu vào trong đó. Nhập thổ bị an, hắn có khả năng làm, chỉ có những thứ này. Sau đó nhấc trưởng vênh mở cửa đá, mang theo Dương Bất Hối tại trong mật đạo bốn phía tìm tìm, chưa một hồi, rốt cuộc tìm được thành côn chôn xuống thuốc nổ. Dương Bất Hối nhìn thấy thuốc nổ một khắc, trên lưng phát lên từng cơn đớn lạnh. Nhiều như vậy thuốc nổ, sợ là có thể đem toàn bộ Quang Minh đỉnh nổ sụp đổ xuống, ngược lúc không biết sẽ có nhiều ít minh giáo đệ tử mất mạng. Linh Viễn đem cái này tiềm ẩn tai họa ngầm giải quyết sau, liền dẫn Dương Bất Hối đè xuống đường cũ trở về. Làm hai người trở lại Dương Bất Hối quê phòng lúc, lại phát hiện làm gian phòng ốc giống như là bị người cướp sạch đồng dạng, ngăn tủ bị lật đến siêu siêu bèo bèo, ngay cả đầu giường một quả dạ minh châu cũng bị người cho chụp đi. Dương Bất Hối sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến băng lãnh, giận đùng đùng đẩy cửa ra, người đâu, đều chết hết không thành. Ngay cả ta đều đổ vật cũng dám động. Ngoài cửa, một nha hoàn trong ngực ôm bao phục, thấy Dương Bất Hối bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, dọa đến tay bên trong đồ vật đều rơi trên mặt đất, nhỏ. Tiểu thư, ngươi không phải bị bọn hắn giết sao? Dương Bất Hối sắc mặt càng lạnh, một bàn tay phiến tại trên mặt nàng, ngươi dám rủa ta? Linh Viễn từ trong phòng đi ra, đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn kia bụng mặt quỳ trên mặt đất, khóc nói, trước đó tiểu thư không thấy, lao ra phái người đi tìm. Không lâu dưới núi người giết tới, liền có người chuyển tiểu thư là bị bọn hắn giết, nghe được các môn phái liên thủ giết tới Quang Minh đỉnh, Dương Bất Hối cũng không đoái hoài tới đi truy cứu nha hoàn kia dám trộm đồ đạc của nàng. Ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, trong mắt tràn đầy lo lắng, Linh đại ca Linh Viễn tại bả vai nàng bên trên vỗ nhẹ mấy lần, an ủi, ngươi về phòng trước đi, nếu là có người xâm nhập, trước hết trốn trong mật đạo. Dương Bất Hối bản muốn cùng hắn cùng đi, nhưng liền đối với bên trên Linh Viễn không cho đưa không ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu, kia Linh đại ca ngươi cẩn thận một chút. Linh Viễn nuốt nuốt đầu của nàng, quay người rời đi tiểu viện. Hắn trước đi tìm Hạ Quách Phủ mấy người, thấy các nàng đều không ở trong viện, mới quay người hướng nghị sự đường mà đi. Lúc này nghị sự đường bên ngoài đã là lâm vào lăn lộn trong chiến đấu, Minh giáo đệ tử cùng các phái đệ tử chém giết cùng một chỗ, tiếng giết rung trời, giống như tu la tràng đồng dạng. Linh viện rơi trí cao chỗ, ánh mắt tại đám người hỗn loạn bên trong nhanh chóng đảo qua, không lâu liền tìm gặp Quách Phủ chúng nữ. Khi hắn trông thấy Quách Phủ ngồi dưới đất, chỗ ngực lây dính chút vết máu, Ân Tố Tố cùng Tiểu Chiêu cầm kiếm bảo hộ ở nàng bên cạnh, đang bị hơn 10 người vây công lúc, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tay một cái long tượng bát nhã trưởng đánh ra, đem trước mặt một người đập đến xương ngực lom xùm dưới. Quách Phủ thấy Linh Viễn, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Ca ca, bọn hắn ức hiếp ta." Chương 259, dừng tay chương 259, dừng tay. Linh Viễn đem Quách Phủ ôm vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một phen, thấy không bị thương tới yếu hại, mới thở phào một hơi, an ủi vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, "Là ai bị thương ngươi? Nói cho ca ca nói, ta báo thủ cho ngươi." Thấy Linh Viễn, Quách Phủ liền vết thương đều không cảm thấy đau, chỉ vào vây công đám người thở phì phò nói, "Chính là bọn hắn." Rõ ràng nói xong đơn đấu, bọn hắn mắt thấy đánh không lại, đột nhiên liên thủ tập kích bất ngờ ta. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn qua trước người cả đám, cái tay nào bị thương nàng, tự hành chặt, không phải đợi ta ra tay, chẳng phải là chặt tay đơn giản như vậy. Quách Phủ có Linh Viễn chỗ dựa, cái cầm dương lên, khiêu khích nhìn lấy bọn hắn nói, "Nghe đến chưa? Còn không mau mau độc thủ." Những người này tự nhiên nhận ra Linh Viễn, bất quá xem như các phái cao thủ, trong lòng tự nhiên cũng có ngạo khí, có thể nào bởi vì Linh Viễn một câu liền tự mình hại mình. Cùng một chỗ động thủ giết hắn. Có người dẫn đầu hô. Vừa dứt lời, hắn cần cổ liền mắt lạnh, liền tiếng kêu thảm thiết đều không liền thẳng tắp ngã xuống. Giết. Những người còn lại thấy thế, lại không may mắn, cùng nhau hướng Linh Viễn công tới. Linh Viễn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân hình khẽ động, xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa, hoặc trưởng hoặc quyền kích ra. Thời gian cũng không lâu, những người kia liền thương vong đầy đất. Giải quyết xong bọn hắn, Linh Viễn liếc nhìn qua toàn bộ chiến trường, thấy Minh giáo đệ tử cùng các phái đệ tử thương vong càng ngày càng nhiều, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, nhường đại ủy ti lên làm giáo chủ về sau, liền xuống núi một chuyến, đem tình hình thực tế cáo chi các đại môn phái, đem kia Thành Côn bức đi ra, hóa giải Minh giáo cùng giữa các đại môn phái ân oán. Bây giờ Thành Côn chết bởi mật đạo, hóa giải dễ dàng hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn mới tại trong mật đạo chờ đợi một ngày không đến, những người này liền giết tới. Linh Viễn thở sâu, hét lớn một tiếng, "Đều cho ta dừng tay! Đều cho ta dừng tay!" Linh Viễn thanh âm tại nội lực gia trì hạ dường như sấm sét quanh quẩn tại Quang Minh đỉnh phía trên. Còn đang chém giết lẫn nhau, những người kia bị cái này hét lớn chấn động đến tâm thần đều đứt, công lực yếu một ít, trong tay đao kiếm đều bị dọa đến rơi trên mặt đất, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao đạo thân ảnh kia. Thấy còn có người không chịu thu tay lại, Linh Viễn thân hình lóe lên, rơi đến bọn hắn bên cạnh thân, một người một trưởng đem bọn hắn đập bay ra ngoài. Hai người bay ngược mà ra, không rõ sống chết. Linh Viễn lạnh lùng liếc nhìn đám người, nếu là còn có người dám ra tay, liền chớ trách ta không khách khí. Đám người lúc này mới nhao nhao dừng tay, nhìn về phía Linh Viễn trong mắt tràn đầy e ngại. Thế này, Linh Viễn sắc mặt mới hòa hoãn một chút, đi đến chúng nữ bên cạnh hỏi, "Khinh kia đâu?" Tại nghị sự đường bên trong, Ân Tố Tố nói rằng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, "Chúng ta nghe nói bên này xảy ra chuyện, vốn định đến giúp đỡ, lại không nghĩ tới bị những người này trò cuốn lên." Linh Viễn gật gật đầu, nhìn về phía Quách Phủ nói, "Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi coi chừng chút, đao kiếm không có mắt, đừng có lại bị thương." Quách Phủ thè lưỡi, chứa nhu thuần nói, "Biết, Linh ca ca." Linh Viễn lại dặn dò một phen, mới hướng nghị sự đường đi đến. Các phái đệ tử lo sợ hắn như sa hạt, nhao nhao tránh đi nhường ra một con đường. Bên trong nghị sự đường, giờ phút này cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Đại ủy ti đang cùng Không Văn đại sư giao thủ, hai người trong lúc nhất thời ngược phân không ra cao thấp. Dương Tiêu tại trước đây không lâu vừa bị Linh Viễn tổn thương qua, lúc này độc chiến hai vị thiếu lâm cao tăng, cũng có chút tràn ngập nguy hiểm. Thanh Dược Bức Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Ngũ Tán Nhân bọn người thì là tại lấy võ đang tam hiệp cầm đầu cao thủ vây công hạ liên tục bại lui. Chỉ có Diệt Tuyệt sư thái sư Đồ Âu Mị Thiên Kiếm, ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời, dù chưa ra tay, nhưng cũng cho Minh giáo đám người mang đến to lớn lực các bách. Mà nhưng vào lúc này, Dương Tiêu nhất thời thất thủ, bị một vị cao tăng lấy long trảo thủ đánh vào phần lưng, thân hình lảo đảo, không môn mở rộng. Hai vị cao tăng liếc nhau, đang muốn thừa cơ thống hạ sát thủ lúc, Linh Viễn vừa vặn đi vào nghị sự đường bên trong. Linh Viễn vừa xuất hiện, Chu Điên liền không biết từ chỗ nào bật đi ra, ôm hắn kêu thảm, "Linh huynh đệ, người rốt cuộc đã đến, nhưng phải báo thủ cho ta a." Linh Viễn bị Chu Điên máu me khắp người bộ dáng cho giật nảy mình, thấy rõ là hắn sau, mới chịu đựng không có đem hắn đạp bay ra ngoài. Trải qua hắn lúc đó gọi, nghị sự đường đám người cũng đều là ngừng tay đến. Đại ủy ti cùng Ân Thiên Chính thở phào một hơi, mà thiếu lâm hai chức cao tăng thì là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Linh Viễn đến một lần, bọn hắn đã mất đi giết Dương Tiêu thời cơ tốt nhất. Ngồi ở một bên từ đầu đến cuối chưa xuất thủ Diệt Tuyệt sư thái vào lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Linh Viễn vẻ mặt không hiểu. Chu Chỉ Nhược bởi vì sư phụ liền ở một bên, chỉ có thể đè nén nội tâm ý mừng, lén lén hướng hắn trừng mắt nhìn. Thấy Diệt Tuyệt sư thái chưa ra tay, Linh Viễn liền biết nàng đã làm ra lựa chọn, hướng nàng cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Không Văn đại sư. Không Văn đại sư, không biết có thể hay không nghe tại hạ nói vài lời. Không Văn đã linh giáo qua Linh Viễn lợi hại, đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, chắp tay trước ngực, "Linh thí chủ có chuyện nói thẳng chính là." Linh Viễn nói, "Lần này các đại môn phái vây công Minh giáo, kỳ thực là chịu gian nhân châm ngòi, ở giữa có cực lớn hiểu lầm, ta vừa vặn biết trong đó khúc chết ngọn nguồn, cho nên muốn mời song phương tạm thời dừng tay." Hắn vừa dứt lời, các đại môn phái bên trong liền có người phát ra khinh thường tiếng cười, các đại môn phái chết nhiều người như vậy, dù là không có thủ, lúc này cũng kết xuống thủ đến, ngươi muốn dăm ba câu dễ tính. Linh Viễn nói, như thế, càng hẳn là tìm ra gian nhân mới là. Không Văn híp mắt nói, Linh thí chủ hay nói xem. Linh Viễn đứng trung ương, vòng thủ tứ phương, cất cao giọng nói, chư vị không bằng có chỗ không biết, các đại môn phái cùng ma giáo ở giữa ân oán, tất cả đều là chịu kia Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ thành côn châm ngòi. Có người cười lạnh nói, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ thành côn, hắn sớm đã ẩn nấp giang hồ nhiều năm, sống chết không rõ, làm sao có thể bốc lên phân tranh. Linh Viễn nhìn về phía Thiếu Lâm tự đám người, kia thành côn về sau dấn thân vào tại Thiếu Lâm, pháp danh Viên Chân. Cái gì? Linh Viễn những lời này, không khác tại mọi người ở giữa bỏ ra một quả bom nặng ký. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng nghị luận ầm ĩ, cho dù là Không Văn cũng bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Linh Viễn. Linh thí chủ, ngươi vì sao muốn nói xấu ta Thiếu Lâm môn hạ? Viên Chân là ta sư huynh không kiến đệ tử, quanh năm tại Thiếu Lâm tự bên trong thâm cư không ra ngoài, như thế nào sẽ làm ra chuyện như thế đến? Đại ủy ti lúc này nói, không biết kia Viên Chân lần này nhưng có bên trên quang minh định đến, gọi hắn đi ra giảng co một phen, tất cả tự biết. Không Văn ngắm nhìn một phía, quát lớn, Viên Chân nhưng tại. Thấy không có người trả lời, trong lòng đống nhiên có dự cảm bất tường, lần nữa hét lớn một tiếng, Viên Chân ở đâu? Linh Viễn thấy này, cười nói, không cần tìm, ta hôm nay ngộ nhập Minh giáo mật đạo, gặp được Viên Chân đại sư ẩn thân trong đó. Hắn vọng tưởng giết ta, đã bị ta giết chết, tự nhiên không thể đi ra, mà những lời kia đều là hắn chính miệng nói với ta. Ngươi ngậm máu phun người. Có Thiếu Lâm đệ tử trẻ tuổi nghiêm nghị nói, ngươi giết Viên Chân sư thúc, biết hắn không thể cùng ngươi giằng co, ngươi tự nhiên có thể đem tất cả tội danh vu oan tới trên đầu của hắn. Chương 260, ngưng chiến chương 260, ngưng chiến. Linh Viễn liếc mắt vị kia mở miệng vị kia hòa thượng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi nói là ta cố ý giết Viên Chân, biên ra một cái hoang ngôn đến lừa gạt các ngươi. Tiểu hòa thượng kia cứng cổ, hẳn là không phải sao? Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao đến mức biên ra như thế trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn? Kia Viên Chân thi thể còn tại trong mật đạo, hắn bày ra thuốc nổ cũng còn ở bên trong, hẳn là những này ta cũng có thể làm bộ không thành. Có người bắt được mấu chốt tin tức, nuốt ngụm nước miếng, âm thanh run rẩy, nổ, thuốc nổ, không sai. Linh Viễn nói, kia Viên Chân tại trong mật đạo bố trí xuống thuốc nổ, chờ chính là bọn ngươi công bên trên quang minh đỉnh một phút này, đem chư vị một mẹ hốt gọn. Lời vừa nói ra, giữa các đại môn phái tức thì sôi trào, nhao nhao hướng Thiếu Lâm tự đòi một lời giải thích, kia Viên Chân đúng như này ác độc không thành. Mà Minh giáo đám người thì là nổi giận mắng, các ngươi Thiếu Lâm tự quả cực kỳ âm hiểm, không phải là muốn đem các phái cao thủ một mẹ hốt gọn, sau đó đem nước bẩn dội tới chúng ta Minh giáo trên đầu, độc bá võ lâm không thành. Thiếu Lâm tự chúng tăng hai mặt nhìn nhau, hết đường chối cãi, cuối cùng vẫn là Không Văn thở dài nói, đây hết thảy, dù sao đều là Ninh thí chủ lời nói của một bên, là thật là giả, còn cần mắt thấy mới là thật. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, ta đây không làm chủ được, còn phải thỉnh giáo Dương tả sứ mới là. Một mực yên lặng chữa thương Dương Tiêu vào lúc này mở mắt ra, cao mày nói, kia mật đạo là bản giáo thánh địa, chỉ có giáo chủ mới có thể đi vào trong đó. Giáo chủ sau khi mất tích, ngay cả chúng ta cũng không biết kia mật đạo nhập khẩu ở đâu, kia Viên Chân đại sư lại là như thế nào tiến vào bên trong. Linh Viễn do dự một chút, việc này đối Minh giáo mà nói thật là vô cùng nhục nhã, nhưng nếu là không nói, cũng khó mà giải thích tin tưởng, chỉ có thể giản lược nói, kia Viên Chân cùng Dương giáo chủ phu nhân là sư minh muội, Dương phu nhân từng mang Viên Chân tiến vào trong mật đạo. Riêng tư gặp, T. Mọi người đều là bị cái này một lớn dưa chấn kinh đến hít sâu một hơi, trong này liên quan đến ba người, đều trên giang hồ thanh danh hiển hách. Minh giáo đệ tử thì là nguyên một đám trên mặt không ánh sáng, chuyện như thế, thật sự là bôi nhọ Dương đỉnh thiên trong lòng bọn họ hình tượng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chu Điên ở đằng kia hô, cái thứ nhất không tin. Bành Hòa thượng cho hắn một bàn tay, chớ quấy rầy. Đối với Linh Viễn lời nói, Không Văn trong lòng đã tin bảy phần, nhưng vẫn hỏi, đã cái này mật đạo người bên ngoài không được đi vào, ngươi lại muốn như nào tự chứng? Linh Viễn cười nói, chuyện nào có đáng gì? Kia Viên Chân cùng Dương phu nhân thi thể liền tại trong mật đạo, đợi chút nữa dẫn tới chính là. Không Văn lại không nói gì với nhau, đứng tại kia như lão tăng nhập định đồng dạng. Linh Viễn thấy này, rèn sắc khi còn nóng nói, hôm nay họa sự tình, quả thật là kia Viên Chân là trả thù Minh giáo, lấy sức một mình châm ngòi bố trí. Còn mời chư vị đến đây dừng tay, thật sự là không cần thiết lại chết tổn thương xuống dưới. Các đại môn phái đều có cao thủ lĩnh giáo qua Linh Viễn võ công, hắn như đứng tại Minh giáo bên kia, hôm nay ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, nếu là có thể không đánh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bất quá việc này quyền quyết định không tại bọn hắn, một cái nhìn về phía Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định. Diệt Tuyệt sư thái trước tiên mở miệng nói rằng, nếu là hiểu lầm một trận, vậy liền đến đây dừng tay a. Đám người nghe vậy đều là giật mình, sao cũng không nghĩ tới là Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu tỏ thái độ, dù sao nàng thống hận ma giáo, là mọi người đều biết sự tình. Võ Đàng phái Ân Lê Đình nhướng mày, nhìn về phía Dương Tiêu, trong mắt sát ý tràn ngập, hôm nay ta Võ Đàng có thể ngưng chiến, nhưng ta cùng Dương Tiêu ở giữa, lại chỉ có thể sống một cái. Linh Viễn nhíu mày, không thể nghi ngờ nói, tha thứ khó tòng mệnh, ai nếu là lại muốn động thủ, trước hỏi qua ta lại nói. Võ Đàng chúng người biết Ân Lê Đình cùng Dương Tiêu ở giữa ân oán, đều là đứng ở sau lưng hắn, cùng hắn chung cùng tiến lùi. Năm đó Dương Tiêu bắt đi Kỷ Hiểu Phụ, cùng nàng xảy ra quan hệ, là Ân Lê Đình trong lòng nan giải khúc mắc. Mắt thấy tình thế lần nữa căng thẳng, Dương Tiêu đứng dậy, nhìn về phía Ân Lê Đình, đây là ngươi ta sự tình, cùng Minh giáo cùng Võ Đàng không quan hệ, hôm nay liền làm chấm dứt. Ân Lê Đình suy cười một tiếng, nâng lên trường kiếm, đâm thẳng Dương Tiêu mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên xung ra, ngăn khuất Dương Tiêu trước người, không thể giết cha ta. Ân Lê Đình nhìn xem ngăn khuất Dương Tiêu thiếu nữ trước mặt, trường kiếm trong tay lắc một cái, không có vào bên cạnh bách tường bà phần. Hắn cưỡng chế phản vệ tâm huyết, khó có thể tin nói, ngươi là Hiểu Phu muội tử. Dương Bất Hối lắc đầu nói, kia là mẹ ta, ta là Dương Bất Hối. Ân Lê Đình ngẩn ngơ, kịp phản ứng sau, ngươi mau mau tránh ra, ta giết hắn, cùng mẹ ngươi báo thù. Dương Bất Hối nghe vậy, ngón tay hướng Diệt Tuyệt sư thái, mẹ ta chết ở đằng kia tặc ni trong tay, ngươi hẳn là giết nàng mới là. A. Ân Lê Đình nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, việc này có thể là thật. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, tên nghịch đồ kia phản bội sư môn, cùng tặc nhân tư thông, còn chết cũng không hối cải, chẳng lẽ không nên giết sao? Ân Lê Đình đống nhiên nhìn về phía Dương Bất Hối, ngươi vừa mới nói ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Bất Hối. Ân Lê Đình nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã, không hối hận. Không hối hận cuối cùng hai tay che mặt, chạy xuống núi. Võ Đang còn lại bốn hiệp thấy này, bận điệu đổi tiếp, lục đệ, lục đệ. Thấy Võ Đang đám người rời đi, còn lại tất cả mọi người lại hướng Không Văn nhìn lại. Không Văn biết có Ninh Viễn tại, việc nơi này như thế kết thúc, là lựa chọn tốt nhất. Nhất là Diệt Tuyệt sư thái tự lên núi sau, liền thái độ không rõ, nàng không xuất thủ dễ tính, ngay cả Nga Mi đệ tử cũng đều là ở bên xem kịch, cho dù là chọc chúng nộ, cũng không quan tâm. Huống chi, theo kia Ninh Viễn nói tới, lần này ân oán là từ bọn hắn Thiếu Lâm đệ tử bốc lên. Không Văn thở dài một tiếng, dường như già 7-8 tuổi đồng dạng, mà thôi. Ninh Viễn nhìn về phía Dương Tiêu, lúc này chỉ đợi hắn mở miệng, Minh giáo cùng các phái ở giữa ân oán, liền coi như là tạm thời hóa giải. Dương Tiêu lại là quay người nhìn về phía Đại Ủy Ti, sắc mặt cung kính nói, việc này còn mời giáo chủ định đoạt. Đại Ủy Ti trầm ngâm một lát, thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản giáo cùng Trung Nguyên các đại môn phái kết thù kết toán đã sâu, song phương môn nhân đệ tử đều là lẫn nhau có sát thương, hôm nay đã dừng tay, tự nhiên tiêu tan hiểm khích lúc trước, không còn trả thù. Ngày khác các ngươi còn dám xâm phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Đã ngưng chiến, các đại môn phái cũng liền không tiếp tục dừng lại, nhao nhao triệu tập đệ tử đi xuống núi. Minh giáo đám người thẳng đến lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Linh Viễn trong ánh mắt nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần kính trọng, nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ. Hôm nay vẫn là đa tạ Linh huynh đệ, không phải chúng ta coi như nguy rồi. Linh huynh đệ thực sự cao minh, những cái kia con lửa chọc gặp được ngươi, tựa như gặp được Phật tổ đồng dạng. Chu Điên nghĩ tới một chuyện, không hiểu hỏi, hôm nay kia Diệt Tuyệt lão ni tác phong làm việc lại là rất cổ quái, sau khi đi vào liền một mực ngồi ở kia quan chiến, thấy ta là kinh hồn bạc vía, Linh huynh đệ có biết nguyên do trong đó? Linh Viễn ho nhẹ một tiếng, sờ lên cái mũi, tự nhiên không có khả năng đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, cười ha ha, kia Diệt Tuyệt sư thái làm việc cổ quái, ta lại sao có thể biết được? Về sau, Minh giáo đám người bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp. Linh Viễn nghe xong vài câu, liền không kiên nhẫn được nữa, tìm cái cớ thoát thân rời đi. Bị lưu tại kia Đại Ủy Ti lấy u oán ánh mắt nhìn hắn một cái, nhưng nàng bây giờ thân làm Minh giáo giáo chủ, lúc này Minh giáo hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nàng lại như thế nào đều chuẩn đi không được. Chương 261, Diệt Tuyệt sư thái chương 261, Diệt Tuyệt sư thái Ninh Viễn theo nghị sự đường bước nhanh mà ra, lòng mang thấp thỏm hướng phía dưới núi đuổi theo. Đợi hắn đi tới sườn núi chỗ lúc, gặp được một đám Nga Mi đệ tử đang ở nơi đó hạ trại tu chỉnh lúc, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Lần này Nga Mi phái thương vong ít nhất, lại không cần lo lắng Minh giáo đột kích, trong doanh địa tiếng hoan hô một mảnh, giống như là đến đạp thanh đồng dạng. Linh Viễn vừa đến, khoanh chân tu luyện Diệt Tuyệt sư thái liền dường như có cảm giác, ngẩng đầu hướng hắn vị trí nhìn một cái. Do dự một chút, đứng dậy. Một bên Chu Chỉ Nhược bởi vì chưa cùng Linh Viễn cáo biệt, có chút dầu dị không vui, thấy một lần sư phụ đứng dậy, bận bịu đi theo đến, "Sư phụ, thế nào?" Diệt Tuyệt sư thái ho nhẹ hai tiếng, giả bộ như vô sự nói, "Ta đi khắp nơi đi một chút, ngươi nhìn xem các nàng, đừng để các nàng đi loạn động." Chu Chỉ Nhược nghi ngờ mắt nhìn sư phụ, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, "Là, sư phụ." Nàng thấy sư phụ bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy sư phụ có loại quái dị không nói ra được. Đông nhiên nhớ tới trước đây không lâu sự tình, hẳn là sư phụ đi gặp nam nhân không thành. Nghĩ rõ ràng điểm này, kết hợp với hôm nay sư phụ quái dị cử chỉ, trong lòng chẳng biết tại sao đông nhiên có chút bất an lên, hẳn là người kia là Minh giáo bên trong người. Đinh Mẫn Quân gặp nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được mở miệng châm chọc nói, thế nào, chưa cùng tình lang cáo biệt, không nỡ. Nếu không ngươi dứt khoát dấn thân vào ma giáo tốt. Chu Chỉ Nhược đang tâm phiền ý loạn, tức giận chừng nàng một cái, một mình đi ra, lười nhắc cùng nàng so đo. Linh Viễn thấy Diệt Tuyệt sư thái một mình rời đi, mừng rỡ trong lòng, lập tức đuổi theo kịp, cùng đi theo nàng đi vào một chỗ trong sân gốc. Nơi này có cây phong phú, tiếng nước róc rách, dường như ngăn cách, thật sự là một cái hẹn hò nơi đến tốt đẹp. Linh Viễn mũi chân một chút, rơi đến trước người của nàng, sư thái cũng là tuyển chỗ tốt. Diệt Tuyệt sư thái thấy một lần lấy Linh Viễn, lập tức liền không được tự nhiên, có chút nhăn nhó nói, ta muốn trước nhìn qua Cửu Dương chân kinh lại nói. Linh Viễn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, xuất ra Cửu Dương chân kinh đưa cho nàng. Diệt Tuyệt sư thái tiếp nhận xem xét, liền biết Linh Viễn nói tới không giả. Ôm kinh thư ngồi vào một bên, đúng là đem một bên Linh Viễn không nhìn thẳng. Linh Viễn lập tức có chút giận, đi lên trước bước lên cằm của nàng, biết hay không giang hồ quý củ. Một tiền trao cháo múc. Diệt Tuyệt sư thái bị hắn lô mang cử chỉ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng sống lâu như vậy, chưa hề cùng nam nhân như thế thân cận qua, ở phương diện này còn không bằng một chút tiểu cô nương. Không khỏi có chút giận, ngươi buông tay. Linh Viễn ha ha cười âm thanh, buông tay. Sư thái muốn đen ăn đen, tham ta Cửu Dương chân kinh không thành. Theo mặt trời giữa trời, tới ngày càng lặn về tây, Diệt Tuyệt sư thái nằm ngửa tại bờ đầm. Hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Linh Viễn nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi tên tục kêu cái gì? Ta cũng không thể một mực gọi ngươi sư thái a. Diệt Tuyệt sư thái thần sắc có một lát hoảng hốt, tên tục. hồi lâu không dùng, nếu không phải Ninh Viễn đề cập, nàng đều muốn quên. Muốn chỉ chốc lát, mới nói, Phương Diễm Thanh. Vậy ta về sau gọi ngươi Diễm Thanh tốt. Diệt Tuyệt sư thái đứng dậy, ta đáp ứng ngươi đã làm được, còn hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn mới là. Ninh Viễn gặp nàng lại khôi phục thành bộ kia lạnh như băng bộ dáng, không khỏi chơi tâm nổi lên, ta đáp ứng ngươi cái gì tới? Ngươi Diệt Tuyệt sư thái giận dữ trở lại, tay chỉ Ninh Viễn, ngươi đừng quá mức vô sỉ. Cửu Dương chân kinh ta không phải đã cho ngươi xem qua. Ninh Viễn cười nói, ngươi dám đùa ta? Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lập tức biến xanh xám, nhặt lên ỷ thiên kiếm, hướng Ninh Viễn vung đâm mà đi. Có thể vừa phóng ra một bước, nhướng mày, trên tay kiếm chiêu đã mất chưởng pháp. Ninh Viễn hai ba lần liền đem trong tay nàng ỷ thiên kiếm đoạt lấy, góp đến trước người nàng cười tủm tỉm nói, ta lần trước liền đã nói với ngươi, nếu là lại bị ta đoạt kiếm, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Diệt Tuyệt sư thái trên mặt bi vẫn đang sen, ta hối hận không nên tìm ngươi, hôm nay thất thân với ngươi ác tặc, đã ủ thành đại họa, thực sự không mặt mũi nào lại mặc cho Nga Mi trước trưởng môn, chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí. Nói xong, đưa tay hướng đỉnh đầu của mình vỗ tới. Linh Viễn biến sắc, không nghĩ tới nàng như thế cương liệt, vội vàng ôm lấy tay của nàng, nổi giận nói, ngươi điên rồi phải không? Diệt Tuyệt sư thái khỏe mắt xẹt qua một hàng thanh lệ, cười lạnh mấy tiếng, ta chỉ nguyện chưa bao giờ thấy qua ngươi cái này ác tặc. Linh Viễn thần sắc trì trệ, đem Cửu Dương chân kinh cùng ỷ thiên kiếm của nàng, thanh âm biến nhu hòa mấy phần, Diễm Thanh, ta là muốn trêu cho ngươi, để ngươi mềm hạ tính tình đi cầu cầu ta, cũng không phải là thật không cho ngươi. Diệt Tuyệt sư thái lại chỉ là tiếp nhận ỷ thiên kiếm, tùy ý Cửu Dương chân kinh rất xuống đất, không còn đi nhìn lên một cái, quay người hướng ngoài sơn cốc đi đến. Ai Ninh Viễn liền vội vàng kéo nàng, chớ đi a. Diễm Thanh, ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục đùa ngươi. Nhưng vào lúc này, Ninh Viễn ánh mắt đống nhiên bị phía trước một bóng người xinh đẹp hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược chẳng biết lúc nào tìm được nơi đây, đang không biết làm sao nhìn xem hai người. Ninh Viễn vội vàng buông ra Diệt Tuyệt sư thái, Chỉ Nhược, sao ngươi lại tới đây? Thấy hai người hướng chính mình trông lại, Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng bệnh, dường như trong gió chập chờn lá rụng, ta thấy sắc trời đã tối, sư phụ còn chưa trở về, còn tưởng rằng sư phụ gặp phiền phải gì, liền tới tìm sư phụ. Chương 262, một cái yêu thảm, một cái hận cực. Chương 262, một cái yêu thảm, một cái hận cực. Chu Chỉ Nhược một đường chạy về doanh địa, suy nghĩ một đường, đều nghĩ mãi mà không rõ việc này. Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt sưng đỏ trở về, giống như là khóc lớn qua đồng dạng, lập tức tiến ra đón, vẻ mặt lo lắng hỏi, Chu sư muội, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi tìm sư thái sao? Võ đang bốn hiệp đuổi theo Ân Lê Đình rời đi, hắn chỉ có thể theo Nga Mi phái cùng nhau xuống núi. Hắn bản cao hứng đến cực điểm, lại không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược một mực sơ cách mình, bây giờ còn khóc lấy trở về. Đinh Mẫn Quân đứng ở một bên, thấy Chu Chỉ Nhược khóc đến sưng cả hai mắt, rêu cợt nói, xem ra sư muội đi tìm sư phụ là lấy cớ, sẽ tình lang mới là thật. Bất quá nhìn bộ dáng này, hẳn là bị tình lang băng. Đinh Mẫn Quân lời nói còn như dao đâm tại Chu Chỉ Nhược miệng vết thương, nàng giờ phút này mới cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan. Nàng lạnh lùng ngắm nhìn Đinh Mẫn Quân, ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Đinh Mẫn Quân bị nàng nhìn chằm chằm, khí thế bên trên lập tức rơi xuống một phần, nhịn không được hướng lui về sau một bước, ngươi thần khí cái gì, cho là có sư phụ chỗ dựa, ngay cả ta cái này sư tỷ đều không để trong mắt sao? Chu Chỉ Nhược lạnh hừ một tiếng, thoát ra hai người, hướng trướng đồng của mình đi đến. Linh Viễn cùng Diệt Tuyệt sư thái cho đến Chu Chỉ Nhược thân ảnh biến mất không thấy, mới hồi phục tinh thần lại. Diệt Tuyệt sư thái cười như không cười nhìn xem Linh Viễn, bây giờ xem ra có thể làm cho nàng thấy rõ diện mục thật của ngươi, cũng coi như một chuyện tốt. Linh Viễn chừng Diệt Tuyệt sư thái một cái, nhịn không được dùng hệ thống tra xét một phen, phát hiện nàng đối với mình chỉ có 40 độ thiện cảm lúc, không khỏi mắt tối sầm lại. Diệt Tuyệt sư thái thật đúng là không phải thường nhân, ở trong mắt nàng hẳn là chỉ có cảnh giới võ học không thành. Bất quá dưới mắt, hắn nhất là lo lắng vẫn là Chu Chỉ Nhược. Vạn nhất kia ngốc cô nương làm cái gì với ngốc, hắn sẽ phải hối tiếc không kịp. Vừa muốn đứng dậy đuổi theo, Diệt Tuyệt sư thái lại ngăn ở trước người hắn, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi lại đi thai họa đồ đệ của ta sao? Linh Viễn có chút trêu tức nàng không biết nặng nhẹ, tức giận nói, ngươi liền chưa nghĩ tới, vạn nhất Chỉ Nhược nàng nghĩ còn đâu. Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, Chỉ Nhược là ta nhìn lớn lên, nàng sao có thể vì một cái số nam nhân kiếm chết kiếm sống. Ha ha. Vậy bạn nhất đâu? Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, trong lòng đống nhiên có chút bất an lên. Đông đảo đệ tử bên trong, nàng nhất là nhìn chúng Chu Chỉ Nhược, trên cơ bản nhưng nói là tại làm nữ nhi đối đãi, nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn. Nhất thời thất thần, Linh Viễn đã vòng qua nàng đuổi theo. Diệt Tuyệt sư thái vội vàng hướng doanh địa tiến đến. Ngủ một giấc liền tốt, tỉnh ngủ liền quên hết đi Chu Chỉ Nhược nằm ở trên giường, càng nghĩ quên đây hết thảy, lại càng là khó mà ngủ, mà trong đầu Linh Viễn thân ảnh cũng càng phát rõ ràng. Dưới ánh trăng cứu giúp nàng xoa thuốc, mạo hiểm đưa chú nhan đan, trường sinh đan. Nàng không rõ hắn đã ưa thích chính là sư phụ, vì sao muốn đối với mình tốt như vậy? Chẳng lẽ chỉ là yêu ai yêu cả đường đi sao? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong lòng giật mình, khẽ quát một tiếng, là ai? Đồng thời, tay đã sờ đến dưới gối đầu dao găm. Là ta. Trong bóng tối, Linh Viễn thanh âm truyền đến. Nghe là Linh Viễn, Chu Chỉ Nhược thở phào một hơi, lập tức lại khẩn trương lên, thanh âm cũng biến thành bén nhọn, ai bảo ngươi tiến đến? Ra ngoài. Linh Viễn lại chưa để ý tới lời nàng nói, đưa tay khẽ vuốt bên trên khuôn mặt của nàng, làm đầu ngón tay tại khỏe mắt của nàng cảm nhận được một hồi ấm áp lúc, trong lòng đau xót, vận điệu xóa đi trên mặt nàng nước mắt, Chỉ Nhược Chu Chỉ Nhược trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tựa như là bị cướp âu yếm chi vật tiểu nữ hài, trong lòng vô cùng bị khuất, nằm chắc Ninh Viễn ống tay áo, chất vấn, ngươi có yêu mến qua ta sao? Ninh Viễn lôi kéo tay của nàng đặt tại lồng ngực của mình, ngươi chưa cảm nhận được sao? Chu Chỉ Nhược nghe vậy, trong lòng càng thống khổ, ngươi đã thích ta, vì sao muốn cùng sư phụ? Kia là sư phụ ta a. Ninh Viễn động tác hơi chậm lại, khe khẽ thở dài. Chu Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, ta hiểu được, ngươi chính là thấy một cái ưa thích một cái, chắc không được có nhiều nữ nhân như vậy, còn tới trêu chọc ta. Ninh Viễn lập tức có chút đau đầu, nàng thật đúng là khắc tinh của mình cũng thành. Theo hai người cũng không lại nói tiếp, trong chướng đồng vô cùng an tĩnh, chỉ có Chu Chỉ Nhược tinh tế khóc thút thít âm thanh. Chu Chỉ Nhược nhìn xem Ninh Viễn đem chính mình ôm trở về trên giường, lại không có bất kỳ cái gì vượt qua tiến hành, trong lòng lại là may mắn, lại là thương tâm. Ninh Viễn yên lặng lợi dụng hệ thống tra một chút Chu Chỉ Nhược hảo cảm đối với mình độ, khi thấy cao đạt 90 điểm lúc, càng thêm thương tiếc nàng. Ninh Viễn vuốt đầu của nàng, tại nàng cái chán rơi xuống một hôn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại suy nghĩ lung tung, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội rời đi ta. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn qua Ninh Viễn rời đi thân ảnh, chỉ cảm thấy nơi ngực vắng vẻ, tựa như là bị người dốc thịt đi một khối đồng dạng. Chờ bên ngoài Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Ninh Viễn đi ra, liền vội vàng hỏi, Chỉ Nhược nàng không sao chứ? Ninh Viễn lắc đầu, không có việc gì. Diệt Tuyệt Sư Thái thở phào một hơi, lại nhìn về phía Ninh Viễn lúc, liền không có tốt như vậy sắc mặt, ngươi có thể đi. Ninh Viễn cười khổ một tiếng, Diễm Thanh, ngươi đây là tại mượn tối say giết lửa, điển tích, sao? Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, ta chỉ hận ta không có bản sự giết ngươi. Ninh Viễn khẽ miệng giật một cái này hai sư đồ thật đúng là hai thái cực. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Ninh Viễn còn đứng ở đằng kia không động, lông mày dựng lên, nghiêm nghị nói, còn không đi. Nhìn xem nàng lại muốn rút kiếm, Ninh Viễn vội vàng giơ hai tay lên, đi, lập tức đi ngay. Chương 263, công tử, ngươi cho nam truyền thụ qua võ công sao? Chương 263, công tử, ngươi cho nam truyền thụ qua võ công sao? Quách phủ thấy Ninh Viễn trở về, lập tức vui vẻ chào đón. Lúc này Minh giáo trên dưới, đối nàng có thể tính hữu cầu tất ứng, lại không người quá thúc, nàng vậy đại tiểu thư tính tình lại phải lấy thỏa thích hiện ra. Thấy Ninh Viễn thần sắc xa xút, nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, Ninh ca ca, ngươi có phải hay không tại vị kia giai nhân nơi đó đụng bách? Ninh Viễn hiếu kỳ nhìn nàng một cái, làm sao ngươi biết? Quách phủ hừ hừ hai tiếng, dường như bất mãn, trong thiên hạ không người có thể để ngươi, ngoại trừ nữ nhân, còn có ai có thể để ngươi lộ ra bộ dáng này? Ninh Viễn nhịn không được cười lên, ngươi không phải là ta con run trong bụng không thành? Phi, ngươi mới là run đũa đâu, buồn nôn tâm. Quách phủ kiều sân cười hai tiếng, đông nhiên nhíu mày lại, Ninh ca ca, ngươi lấy tới ta vết thương, đau. Ninh Viễn trong lòng căng thẳng, mới nhớ tới nàng hôm nay vừa nhận qua tổn thương, vội vàng kéo tay của nàng, làm bị thương chỗ nào? Nhường ta xem một chút. Quách phủ lườm hắn một cái, eo thon vặn một cái, thở phì phò không để ý đến hắn nữa. Ninh Viễn nhẹ vỗ trán, đổi về phía trước, nắm tay của nàng, ngươi nhìn ta đều quên, đợi chút nữa trở về phòng, ta tự mình cho ngươi bôi thuốc. Quách phủ kêu hư một tiếng, Ninh ca ca liền là có tân hoan, liền quên ta. Ninh Viễn cười nói, muội muội xinh đẹp như vậy đáng yêu, quên ai cũng không thể quên muội muội. Quách phủ cười đến ánh mắt híp lại, hiển nhiên đối với Ninh Viễn khen tặng 10 phần hưởng thụ. Trở lại trong phòng, Ninh Viễn giúp nàng thay xong thuốc, hai người bước ve an ủi một lát. Quách phủ đột nhiên theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, ca ca, có muốn hay không ta cho ngươi ra chủ ý? Ninh Viễn vẻ mặt xem thường, liền ngươi. Quách phủ lập tức có chút không phục, cái gì gọi là cứu ta, bản cô nương thế nào? Ninh Viễn sững sờ, giống như cũng là, vậy ngươi nói một chút nhìn. Quách phủ liếc mắt, ngươi cũng không có nói với ta gặp tình huống như thế nào, ta thế nào giúp ngươi? Cũng không có gì tốt dầu diếm, dù sao về sau tổng sẽ biết. Ninh Viễn liền đơn giản đem Chu Chỉ Nhược cùng Diệt Tuyệt Sư Thái sự tình cùng nàng nói. Quách phủ nghe xong, đầy mắt khâm phục nhìn về phía Ninh Viễn, vẫn là sư minh ngươi lợi hại, kia Diệt Tuyệt Sư Thái ta nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều cảm thấy nàng muốn tới dốc thịt ta trong mắt, chợt chợt. Ninh Viễn thưởng nàng một cái hạt rẻ, mau nói. Quách phủ xoa đầu, chuyện nào có đáng gì? Sư minh ngươi dạng này, Ninh Viễn nghe xong, hai mắt tỏa sáng, cái này đầu óc thật sự là thông minh. Chưa bao lâu, đại ủy ti liền dẫn Tiểu Chiêu trở về. Thấy Ninh Viễn, đại ủy ti rốt cục không giống như là trước kia như vậy lãnh đạm, mà là sẽ mỉm cười, cái này khiến Ninh Viễn bị đôi kia sư đồ gây thương tích tâm đắc tới an ủi tịch. Dùng hệ thống kiểm tra một hồi, mới phát hiện đại ủy ti đối với hắn độ thiện cảm đã đạt đến 85 điểm, mà Tiểu Chiêu đã đạt tới 90 điểm. Đối với mẫu nữ hai người ngoắc ngoắc ngón tay, các người đi theo ta. Tiểu Chiêu nhớ tới trước đó Quách phủ lời nói, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, do dự nói, công tử, dạng này không tốt lắm đâu. Linh Viễn lơ ngơ nhìn về phía nàng, cho dù hắn là tài xế lâu năm, cũng nhất thời chưa đổi theo Tiểu Chiêu não mạch kín, thế nào? Cái gì không tốt lắm? Tiểu Chiêu càng thêm thẹn thùng, câu nói như thế kia nàng làm sao có ý tứ nói ra miệng? Linh Viễn thấy nàng xấu hổ đến cùng quả táo dường như, rốt cục đoán được nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, đưa tay cho nàng một cái hạt rẻ, tức giận nói, trong đầu thế nào đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ai dạy ngươi những này? Tiểu Chiêu có chút bất tức móp méo miệng, không chút do dự đem Quách phủ bán, lần trước Quách phủ tỉ tỉ nói cho ta biết. Quách phủ bạn ở một bên cười đến gặp cả người, nghe vậy lập tức chạy ra thật xa, Tiểu Chiêu, ngươi bán ta, ân tỉ tỉ nhanh cứu ta. Linh Viễn tức giận trừng Quách phủ một cái, ta muốn cùng các ngươi nói thật là chính sự. Đột nhiên trong lòng hơi động, như thế dường như cũng không tệ. Tiểu Chiêu thấy thần sắc hắn đột nhiên biến cổ quái, vội vàng nhắc nhở, công tử, chúng ta không phải muốn nói chuyện chính sự sao? Đại ủy ti ở bên cười nhìn lấy cái này màn, đột nhiên cảm thấy dạng này dường như cũng không tệ, ít ra Tiểu Chiêu biến lạc quan sáng sủa, dù sao cũng tốt hơn bồi tiếp chính mình tại Linh Xà đảo bên trên, liền bồi người nói chuyện đều không có. Linh Viễn kéo nàng cùng Tiểu Chiêu phòng nghỉ ở giữa đi đến, một bên cười hỏi, giáo chủ này nên được có mệnh hay không? Đại ủy ti lắc đầu, còn tốt, có Dương Tạ sứ bọn hắn tại, không cần cái gì ta quan tâm. Linh Viễn gật gật đầu, quay đầu ngươi cùng bọn hắn thương nghị một chút, tìm địa phương an toàn, ta chuẩn bị bố trí truyền tống trận, dạng này đến lúc đó liền có thể liên thông Hoa Sơn cùng Từng Dương, về sau lui tới liền thuận tiện. Đại ủy ti trước mắt hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, tốt, ta về sau liền cùng Dương Tả sứ bọn hắn thương lượng một chút. Linh Viễn nói, còn có một chuyện, ta có thể chuyển thụ cho ngươi hai môn công pháp, các ngươi chuẩn bị học cái nào cửa? Tiểu Chiêu ở bên hỏi, ta cũng có thể sao? Linh Viễn cười nói, tự nhiên, hơn nữa ta có thể cho thêm ngươi chuyển thụ một môn. Dựa theo hệ thống nói tới, chỉ cần độ thiện cảm đạt tới 80 điểm lúc, liền có thể chuyển thụ hai môn, mà đạt tới 90 điểm thì có thể chuyển thụ ba môn. Đại ủy ti không có chút nào do dự nói, kia chuyển thụ Càn Khôn Đại Na Di a cùng Cửu Dương Chân Kinh a. Trong đó Càn Khôn Đại Na Di là minh giáo giáo chủ nhất định phải tu luyện công pháp, mà Cửu Dương Chân Kinh thì là cường đại nhất công pháp một trong. Linh Viễn cười nhìn lấy hai người, tốt. Tiểu Chiêu bị hắn thấy tê cả da đầu, do dự mãi vẫn là lấy can đảm nói, công tử, cảm giác ngươi cười là lạ. Chương 264, khổ nhục kế. Chương 264, khổ nhục kế. Ngày thứ hai, Nga Mi phái đệ tử thu thập xong hành trang, bắt đầu đi đường xuống núi. Cùng hôm qua vui sướng bầu không khí khác biệt, hôm nay một đoàn người bầu không khí có chút ngột ngạt, kiềm chế. Sư phụ cả ngày khuôn mặt bình tĩnh, chưa tới một canh giờ, đã có ba tên đệ tử chạm nàng rủi ro, gặp trách phạt. Mà ngày bình thường luôn luôn ôn hòa Chu Chỉ Nhược, cũng từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, không nói một lời, ai cũng không để ý tới. Khi mọi người đều vùi đầu đi đường lúc, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nga Mi đệ tử cũng lập tức dừng lại, nhìn về phía sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái trầm mặc một lát, các ngươi đi trước. Chúng đệ tử không dám làm trái, sợ đi chậm một bước rước lấy sư phụ lửa giận. Chỉ có Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn một cái, không trong nội tâm nàng tin tưởng, người tới nhất định là Ninh Viễn. Trong nội tâm nàng đã muốn gặp hắn, lại không muốn gặp lại hắn, như thế mâu thuẫn, dày vò đến nàng nhanh muốn điên lên rồi. Đợi cho đệ tử đi xa, Diệt Tuyệt sư thái mới mở miệng nói, ta hôm qua liền đã nói với ngươi, thầy cho chúng ta cùng ngươi lại không liên quan. Ninh Viễn chậm rãi đi ra, Diễm Thanh, làm gì tuyệt tình như thế đâu? Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, thế nào, chê bữa thầy trò chúng ta chơi rất vui không thành? Ninh Viễn hướng nàng đi đến, Diễm Thanh, ta không có lừa ngươi, ngươi muốn cái gì công pháp, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Diệt Tuyệt sư thái thấy Ninh Viễn càng đi càng gần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiến thêm một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Ninh Viễn lại giống như là không nghe được đồng dạng, vẫn chậm rãi tiến lên. Làm giữa hai người khoảng cách chỉ còn lại ba bước khoảng cách lúc, Diệt Tuyệt sư thái cổ tay vừa nhấc, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, đâm về Ninh Viễn ngực. Ngoài ý liệu là, Ninh Viễn không chỉ có không có né tránh, ngay cả hộ thể chân khí đều rút lui. Ỷ thiên kiếm dễ như trở bàn tay xuyên thấu Ninh Viễn lồng ngực, nếu không phải tối hậu quan đầu Diệt Tuyệt sư thái kịp thời sử kiếm nhọn lệnh một chút, hắn giờ phút này nói không chừng đã là người chết. Diệt Tuyệt sư thái sững sờ nhìn xem máu tươi từ Ninh Viễn ngực tuôn ra, nhất thời không cách nào hoàn hồn. Ninh Viễn phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Diễm Thanh, ta không nghĩ tới, ngươi lại thật muốn giết ta. Diệt Tuyệt sư thái cái này mới hồi phục tinh thần lại, hốt hoảng ngồi xổm người xuống, luôn cuống tay chân che lấy Ninh Viễn vết thương, ta cho là ngươi sẽ tránh, ngươi sao không tránh? Nàng chưa hề nghĩ tới tổn thương Ninh Viễn, nhưng lúc này kiếm đã xuất vỏ, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của hắn. Ninh Viễn có chút chật vật mở miệng nói, Diễm Thanh, ta sợ gì không tránh, là ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thật muốn giết ta, không phải sao? Ta đối với ngươi chân tâm, ngươi vẫn không rõ. Diệt Tuyệt sư thái tâm thần có chỉ chốc lát lung lay, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nàng nhìn thấy Ninh Viễn thành ý, nhưng nàng thân làm Nga Mi phái trưởng môn, nàng nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Ninh Viễn mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là chứa thống khổ bộ dáng, tốt, Diễm Thanh, ngươi phải tin ta, ta trước đó thật không có lừa ngươi. Nhìn xem máu vượt ra càng nhiều, Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt liếc hắn một cái, chớ nói chuyện. Ta tin ngươi chính là. Ninh Viễn bắt lấy tay của nàng, ta sẽ đối với các ngươi sư đồ tốt. Diệt Tuyệt sư thái giúp hắn bôi thuốc động tác dừng lại, thần tình trên mặt không hiểu. Ngay tại Ninh Viễn hoài nghi có phải hay không quá mức chỉ vì cái trước mắt thời điểm, lại nghe thấy Diệt Tuyệt sư thái mở miệng nói, lời này ngươi đối Chỉ Nhược đi nói. Ninh Viễn lập tức có chút kích động ngồi dậy, ngươi đồng ý ta cùng Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem hắn lại đổ xuống vết thương, có chút tức giận, ngươi nếu là muốn chết, ta có thể lại đâm ngươi một kiếm. Ninh Viễn vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống, cười đến sáng lạ. Trong lòng thầm than, quách phủ cái kia cậu đầu quân sư phương pháp xử lý thật đúng là có tác dụng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệt Tuyệt sư thái cái này liên quan không tốt nhất qua, lại không nghĩ tới nàng dễ dàng như thế liền nhả ra. Cũng may Nga Mi phái đám người chưa đi bao xa, Ninh Viễn cùng Diệt Tuyệt sư thái triển khai khinh công, rất nhanh liền đuổi kịp các nàng. Có Diệt Tuyệt sư thái đồng ý, Ninh Viễn rốt cục không cần lại lén lút. Ninh Viễn võ công cao cường, hình dạng lại bất phàm, lần này càng là điều hòa các đại môn phái cùng minh giáo ân đoán, Nga Mi phái đệ tử tự nhiên đối với hắn ấn tượng rất sâu. Gặp hắn đến đây, nhao nhao ném đi hiếu kỳ ánh mắt, càng có to gan nữ đệ tử đối với hắn nhìn trộm. Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Ninh Viễn, cũng là hai mắt tỏa sáng, đi lên phía trước, Ninh công tử, không biết đến đây cần làm chuyện gì? Ninh Viễn lãnh đạm nói, ta là tới tìm Chỉ Nhược. Đinh Mẫn Quân thần sắc cứng đờ, nhìn về phía cách đó không xa Chu Chỉ Nhược, sư muội, Ninh công tử tìm ngươi. Một mực túi đầu không nói Chu Chỉ Nhược lúc này mới ngẩng đầu, thấy Ninh Viễn, quay đầu liền đi. Chỉ Nhược, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Chỉ Nhược đầu cũng không về, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi. Ninh Viễn đang muốn đuổi kịp đi, Tống Thanh Thư bỗng nhiên che ở trước người hắn, tức giận nói, Chu sư muội nói không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Ninh Viễn gặp hắn mặc võ đang đệ tử phục sức, hiếu kỳ hỏi, ngươi là? Tống Thanh Thư. Ninh Viễn khẽ cười một tiếng, tiểu tử này đảo chân tường đảo được trên đầu mình tới. Tránh ra. Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng Chỉ Nhược ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Tống Thanh Thư tay ngăn khuất Linh Viễn trước ngực, như thế bức bách một nữ tử, không phải hành vi quân tử. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối đầu chúng phái cao thủ Linh Viễn, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Hơn nữa, bộ ngực hắn chỗ trong quần áo, còn có vết máu chảy ra. Cái này Tống Thanh Thư trực tiếp lên người, giơ hai tay lên, cái này chuyện không liên quan đến ta. Có Nga Mi đệ tử lớn tiếng nói, Tống sư minh, chúng ta đều thấy là ngươi đẩy Linh công tử một thanh. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Tống Thanh Thư lúc này chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, oán hận nhìn Linh Viễn một cái, liền phải đem Linh Viễn nhấc lên, vạch trần âm mưu của hắn. Chu Chỉ Nhược nghe được sau lưng động tĩnh, nhịn không được quay đầu mắt nhìn, đã thấy Linh Viễn máu me khắp người nằm trên mặt đất. Trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy lên trước, một tay lấy Tống Thanh Thư đẩy ra, Linh công tử, ngươi không sao chứ? Linh Viễn nhìn xem trên mặt nàng lo lắng, ở trong lòng một giọng nói thật có lỗi, không có việc gì, rát vết thương mà thôi, nghỉ ngơi sẽ liền tốt. Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vết thương, là ai tổn thương ngươi? Sư Thái nói, ta nếu là dây dưa nữa ngươi, liền muốn giết ta có thể nào từ bỏ ngươi? Chu Chỉ Nhược nghe vậy, hốc mắt từng đỏ, trên lệch chút rơi lệ, ngươi thế nào ngốc như vậy? Nếu là sư phụ nàng thật ra tay độc ác làm sao bây giờ? Linh Viễn đưa tay lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, Chỉ Nhược, tha thứ ta có được hay không? Đừng có lại không để ý tới ta. Chu Chỉ Nhược có chút do dự, thật là nàng còn chưa có thể thả xong, Linh Viễn bỗng nhiên ho khan hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu đến. Hắn nắm chắc Chu Chỉ Nhược tay, Chỉ Nhược ngay cả một bên Nga Mi phái đệ tử đều nhìn không được, nhao nhao khuyên nhủ, sư tỷ, ngươi liền tha thứ hắn à, Linh công tử đối ngươi một khối tình si, nam nhân như vậy cũng không thấy nhiều. Tại mọi người ồn ào hạ, Chu Chỉ Nhược cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ta tha thứ ngươi chính là. Chương 265, diễn nghiện đúng không? Chương 265, diễn nghiện đúng không? Linh Viễn hận không thể hiện tại liền đứng lên ôm nàng thân hai cái, nhưng lúc này hắn đang bản thân bị trọng thương, còn phải làm bộ thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng. Chu Chỉ Nhược trên mặt lo lắng, đi giải Linh Viễn quần áo, ta giúp ngươi bôi ít thuốc a. Tống Thanh Thư thấy này, liền vội vàng tiến lên, Chu sư muội, vẫn là ta tới đi, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Chu Chỉ Nhược do dự một chút, tránh ra vị trí cho hắn, vậy làm phiền Tống sư minh. Tống Thanh Thư đối nàng cười cười, trong lời nói mang theo một chút áy náy, dù sao Linh Minh thụ thường, cũng có duyên cớ của ta, đây là ta phải làm. Linh Viễn âm thầm nổi nóng, hận không thể tại trên mặt hắn đạp cho một cước. Tại Tống Thanh Thư vừa mới chuẩn bị giải khai băng vài lúc, Linh Viễn đông nhiên kêu thảm một tiếng, Tống Thanh Thư, ta cùng ngươi không oán không cứu, ngươi vì sao muốn lại nhiều lần hại ta? Tống Thanh Thư lập tức như bị sét đánh đồng dạng, ta hắn vừa há miệng mong muốn giải thích, Linh Viễn liền lại hô, ngươi cố ý đụng vào ta vết thương, không phải là muốn tra tấn ta không thành? Chu Chỉ Nhược vừa mới chuyển đầu phân phó sư muội đánh chậu nước đến, nghe vậy lập tức xoay đầu lại, liền thấy Linh Viễn ngực máu càng nhiều lên, lại nhìn về phía Tống Thanh Thư lúc, trên mặt đã có tức giận, Tống sư minh, cũng không nhọc đến phiền ngươi, vẫn là ta tới đi. Tống Thanh Thư rất là oan uổng, nhưng ngày bình thường ăn nói khéo léo người, vào lúc này lại là liền biện giải cho mình năng lực cũng không có. Chu Chỉ Nhược giúp Linh Viễn đem vết thương thanh lý một phen, một lần nữa băng bó kỹ, vịn hắn tới dâm mát địa phương ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Chu Chỉ Nhược liền có chút thống khổ mà hỏi, Linh đại ca, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta đâu? Càng là như thế, nàng liền càng khó lấy quên Linh Viễn. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, không hiểu hỏi, thế nào? Ngươi không vui sao? Chu Chỉ Nhược vùng vẫy hai lần, chưa có thể tránh thoát, cũng liền mặc cho hắn nắm chặt, lắc đầu, không phải, nhưng giữa chúng ta, sư phụ nàng sẽ không đồng ý. Sư quá nếu là không đồng ý, ta đã chết tại nàng dưới kiếm, như thế nào lại để cho ta tới tìm ngươi? Chu Chỉ Nhược có chút khó có thể tin, lẩm bẩm nói, sao lại có thể như thế đây? Sư phụ nàng Linh Viễn đưa nàng kéo vào ngực mình, nói khẽ, Chỉ Nhược, cho dù là sư thái phản đối, ta cũng sẽ không thả ngươi đi, ngươi kiếp này chỉ có thể là ta Linh Viễn nữ nhân. Chu Chỉ Nhược tựa ở Linh Viễn trước ngực, nghe hắn như vậy bá đạo lời nói, lại chưa phát giác mảy may phản cảm, trong lòng như là ăn mật đồng dạng, giống như thiếu một chút cái gì. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt chấn kinh, ngươi là làm sao thuyết phục sư phụ ta? Ta dùng thực lực đã chứng minh ngươi ở bên cạnh ta, võ công tiến triển tuyệt đối phải so tại bên người nàng càng nhanh, nàng đáp ứng. Linh Viễn nhớ tới hắn đem các loại công pháp hiện ra ở Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt lúc, nàng bộ kia ánh mắt khiếp sợ. Hắn muốn, nếu không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái đánh không lại hắn, không phải tuyệt đối sẽ đem hắn trói đến Nga Mi đi, buộc hắn đem các loại công pháp chép lại. Chu Chỉ Nhược bò người lên, ngươi chờ ta ở đây, ta hỏi một chút sư phụ đi. Linh Viễn nhìn xem Chu Chỉ Nhược thân ảnh, lắc đầu nở nụ cười. Mà liền tại Chu Chỉ Nhược rời đi không lâu, Tống Thanh Thư đi tới, Linh Minh, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới không biết trên người ngươi có tổn thương, không phải cố ý. Linh Viễn lúc này tâm tình thật tốt, lười nhắc cùng hắn so đo, không có việc gì, người không biết vô tội, lại nói ta bị thương cũng không nặng. Tống Thanh Thư từ trong ngực móc ra một vật, thứ này, không biết đây chính là Linh Minh đồ vật. Linh Viễn nhìn xem trong tay hắn cầm máu bao, biến sắc, đây là quét phù nha đầu kia chuẩn bị cho hắn, hôm nay có thể phái lên tác dụng lớn, lại chẳng biết lúc nào tới Tống Thanh Thư trong tay đi. Tống Thanh Thư lấy ánh mắt oán độc nhìn về phía Linh Viễn, không nghĩ tới ngươi diễn kịch còn diễn nghiện, ngươi nói ta nếu là đi trước mặt nàng vạch trần ngươi manh khóe, nàng sẽ như thế nào nhìn ngươi? Linh Viễn ánh mắt lạnh xuống, ngươi đang uy hiếp ta? Tống Thanh Thư thở sâu, chỉ cần ngươi không còn tới quấy rầy Chu sư muội, ta có thể giúp ngươi giấu giếm đây hết thảy. Linh Viễn sủi cười một tiếng, khinh bị nói, ngươi coi như đi Chỉ Nhược trước mặt vạch trần ta, ngươi cho rằng nàng sẽ tin ai? Tống Thanh Thư trong tay áo song quyền nắm chặt, trên tay nổi gân xanh, thì tính sao? Ha ha, thế nào, coi là không có ta chỉ nhược liền sẽ thích được ngươi. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Tống Thanh Thư hai mắt đỏ lên, rút ra bên hông trường kiếm hướng Ninh Viễn đâm tới, ngậm miệng, ta giết ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái đang cùng Chu Chỉ Nhược hướng bên này đi tới, thấy cái này màn, biến sắc, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, ra tay không lưu tình chút nào. Tống Thanh Thư rút kiếm ra một phút này, liền hối hận, có thể không đợi hắn thu lực, ỷ thiên kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ách, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Nga Mi đệ tử đều vẻ mặt giật mình nhìn chính mình. Quay đầu nhìn về phía Ninh Viễn, làm đối đầu cái kia mang theo niệm ai ánh mắt lúc, mới ý thức tới hắn là đang cố ý chọc giận chính mình, mà chính mình từ đầu tới đuôi đều nằm trong tính toán của hắn. Tay chỉ Ninh Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi, ngươi còn lại lời nói chưa mở miệng, liền không cam lòng ngã xuống đất." Chu Chỉ Nhược chạy như bay đến, ôm lấy Ninh Viễn, ánh mắt lo lắng, "Ninh công tử, ngươi không sao chứ?" Ninh Viễn hướng nàng cười cười, "Còn tốt các ngươi tới kịp thời." Chu Chỉ Nhược vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, không có việc gì liền tốt, vừa mới làm ta sợ muốn chết, còn tốt có sư phụ tại. Diệt Tuyệt Sư Thái ở bên mắt lạnh nhìn tất cả, lấy Ninh Viễn thực lực, coi như thủ thường, kia Tống Thanh Thư cũng khó có thể làm bị thương hắn. Chính mình cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới thống hạ sát thủ, lúc này nhớ tới, Ninh Viễn diễn kỹ quả thực sơ hở trăm chỗ. Chính mình đồ đệ này ngày bình thường thật thông minh, thế nào còn chưa nghĩ rõ ràng. Đụng một cái tới Ninh Viễn, liền cùng không có đầu óc dường như. Chương 266, Ba Tư Tổng Giáo chương 266, Ba Tư Tổng Giáo ngày thứ hai, Nga Mi phái đệ tử điểm làm hai đường, một đội trở về Nga Mi, một đội khác người thì phụ trách hộ Tống Thanh Thư di thể về võ đăng. Chu Chỉ Nhược thì theo Ninh Viễn bên trên Quang Minh Đỉnh. Hai người vừa lên tới Quang Minh Đỉnh, lại phát hiện bên ngoài đứng rất nhiều kỳ trang dị phục người, nguyên một đám thần sắc kiêu căng, đang cùng Minh giáo đệ tử giằng co. Ninh Viễn không hiểu ra sao, tại sao lại có người đánh tới cửa rồi? Gọi lại một cái Minh giáo đệ tử, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là ai? Kia Minh giáo đệ tử thấy Ninh Viễn, lập tức trên mặt vui mừng, bọn hắn nói là theo cái gì Ba Tư tới, vừa đến đã để chúng ta nghe lệnh của bọn hắn, ta nhổ vào, bọn hắn tính là thứ gì? Ninh Viễn khẽ bước cằm, biết, đi làm việc a. Ba Tư. Như thế xem ra, là Ba Tư tổng giáo người đến. Cũng không biết bọn hắn có hay không mang thánh hỏa lệnh đến đây, hắn đối với phía trên chỗ ghi lại võ công, đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Ninh Viễn nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, người đi nghỉ trước, vẫn là cùng đi với ta nhìn xem. Chu Chỉ Nhược đối với Ba Tư Minh giáo cũng rất là hiếu kỳ, cười nói, ta cũng muốn đi mở mang một chút. Hai người vừa đến nghị sự đường cổng, liền có người Ba Tư đem bọn hắn ngăn lại, thần sắc khinh miệt, nơi này không phải là các ngươi có thể vào. Ninh Viễn suy cười một tiếng, cả ta. Không thấy Ninh Viễn có chút động tác, kia hai người Ba Tư ngăn ở Ninh Viễn trước mặt tay liền bất lực rủ xuống, ngay sau đó thân hình bay ngược mà ra, nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Làm Ninh Viễn tiến vào nghị sự đường lúc, bên trong đã giao thủ. Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương ba người liên thủ, đang cùng ba người đánh đến lửa nóng. Bất quá bọn hắn thương thế chưa lành, lại thêm ba người kia võ công đều là không kém, đợi cho Ninh Viễn lúc đi vào, đã rơi vào hạ phòng. Ninh Viễn cũng không sốt ruột đúng tay, mà là mang theo Chu Chỉ Nhược trong góc ngồi xuống, nhiều hứng thú dò xét ba người. Chỉ thấy ba người kia đều mặc rộng lớn bạch bào, hai nam một nữ, nữ tử kia mặt trái dưa, ước chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo rất mỹ. Nhìn sẽ, Ninh Viễn cùng Chu Chỉ Nhược cười nói, ba người này không có chỗ gì hơn người, bất quá phối hợp của bọn hắn cũng là xảo diệu vô cùng, không được bao lâu, Dương Tả Sứ bọn hắn liền phải thua. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Dương Tiêu lộ ra một sơ hở, bị nữ tử kia một lệnh bài đập ở đầu vai, Dương Tiêu bị đau kêu một tiếng. Vừa muốn phản kháng, hai người khác cũng là cầm trong tay lệnh bài hướng phía sau hắn vỗ xuống, nếu là vỗ chúng, lần này cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Cũng may đại ủy ti kịp thời ra tay, cùng ba người kia các đếm rõ số lượng chiêu, kịp thời đem Dương Tiêu cứu. Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương riêng phần mình lui về đến đại ủy ti sau lưng, sắc mặt đều khó coi. Kia dâu vai nón đại hán cười lạnh một tiếng, ta chính là Ba Tư Minh giáo tổng giáo Lưu Vân Sứ, mặt khác hai vị là Diệu Phong Sứ, Huy Nguyên Sứ. Giáo chủ biết được tin tức, trung thổ chi phái giáo chủ mất tích, đệ tử tự giết lẫn nhau, đặt mệnh ta ba người đến đây, chỉnh đốn giáo vụ. Đại ủy ti trên mặt bọc lấy hắc sa, lạnh hư một tiếng, trung thổ minh giáo mặc dù bắt nguồn từ Ba Tư, nhưng mấy trăm năm qua độc lập thành phái, không nhận Ba Tư tổng giáo quản hạt. Ba vị, vẫn là mời trở về đi. Lưu Vân Sứ nhướng mày, giơ lên cao cao trong tay dài khoảng hai thước hắc bài, minh giáo thánh hỏa lệnh tới, chư vị còn không quỳ xuống nên đón. Đại ủy ti cười lạnh nói, cái này thánh hỏa lệnh di thất đã lâu, lại không nghĩ tới lưu lạc đến Ba Tư tổng giáo đi. Đã ba vị mang đến, chắc là muốn về trả cho chúng ta, như thế rất tốt, đem thánh hỏa lệnh giao cho ta cũng được. Đại ủy ti nói, đống nhiên ra tay. Nàng tập được càn khôn đại na di sau, còn chưa cùng người giao thủ qua, hôm nay vừa vặn thử một chút đối phương sâu cạn. Lưu Vân Sứ không nghĩ tới đại ủy ti dám đối thánh hỏa lệnh bất kính, trực tiếp ra tay cắt đoạn, cổ tay đau xót, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, thánh hỏa lệnh đã bị đoạt đi. Người đại ủy ti ôm thánh hỏa lệnh hướng hắn có chút chắc tay, đa tạ Lưu Vân Sứ không xa ngàn dặm đưa tới. Lưu Vân Sứ nhìn chằm chằm đại ủy ti, chỉ cảm thấy tướng mạo của nàng vô cùng quen thuộc. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, chỉ vào đại ủy ti kinh hai nói, ngươi là thánh nữ. Bọn hắn lần này đến đây, nhiệm vụ có hai, một là tiếp quản mình giáo, thứ hai nghe nói thánh nữ thất trinh, đến đây bắt nàng trở về bị phạt. Đại ủy ti biến sắc, mới phát hiện trên mặt hắc sa chẳng biết lúc nào rơi mất, cũng không nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn là bị bọn hắn nhận ra. Lưu Vân Sứ cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt, như thế ngược lại tốt, cũng tiết kiệm chúng ta lại đi tìm ngươi. Thánh nữ thất trinh, theo bản giáo pháp lệnh, nên tiêu chết. Đại ủy ti thân hình thoát một cái, phẫn hận nhìn chằm chằm ba người. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh bay ra, đưa tay nắm ở đại ủy ti bên hông, cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám tổn thương ta người. Một trường vung ra, ba một tiếng, Lưu Vân Sứ trên mặt liền xuất hiện một đỏ tươi trường ấn. Một trường này, trực tiếp đem Lưu Vân Sứ răng đánh rất mấy biên, hai gò má cao sưng. Phong Vân Nguyệt Ba làm đồng thời giận dữ, cho dù là tại tổng giáo, cũng không có người dám đối bọn hắn như thế bất kính. Ngươi lại là người phương nào? Linh Viễn vung ra đại ủy thi, quay người nhìn về phía ba người, người chết không cần thiết biết tên của ta. Diệu Phong Sứ giận dữ, hóa thành một đạo cuồng phong hướng Linh Viễn đánh tới, trong tay thánh hỏa lệnh như trong gió lơi dao, thẳng vào chỗ yếu hại. Ba tâm tư người ăn ý, tại Diệu Phong Sứ lúc độc thủ, Huy Nguyệt Sứ cùng Lưu Vân Sứ cũng theo sát phía sau, phối hợp đến Thiên Y Vô Phùng. Muốn chết. Đối với người khác xem ra, ba người phối hợp Thiên Y Vô Phùng, nhưng ở Ninh Viễn trong mắt, lại là sơ hở trong chỗ. Trong tiếng thét đảo, kia Huy Nguyệt Sứ lấn người mà gần, tay trái nắm khiến hướng Ninh Viễn đỉnh đầu vỗ tới. Tại thánh hỏa lệnh sắp chạm đến Ninh Viễn thời điểm, lại cảm thấy một cỗ kéo dài lực lượng truyền đến, nâng tay của hắn, đem thánh hỏa lệnh chụp về phía Diệu Phong Sứ. Diệu Phong Sứ có chút kinh ngạc, nắm khiến chặn lại, lông mày cau lại, ngươi làm cái gì? Huy Nguyệt Sứ lại chưa trả lời nàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Viễn, ngươi làm sao lại càn khôn đại Nazi? Tại Ba Tư Minh Giáo, càn khôn đại Nazi đã thất truyền hồi lâu, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện. Ninh Viễn không nói một lời, lập trường đánh xuống. Huy Nguyệt Sứ nhấc khiến mà cản, sau một khắc, hổ khẩu tê dần, thánh hỏa lệnh rời khỏi tay, bị Ninh Viễn đoạt đi. Không đợi hắn lui lại, Ninh Viễn đã lấn người mà gần, cầm trong tay thánh hỏa lệnh trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Huy Nguyệt Sứ, Lưu Vân Sứ cùng Diệu Phong Sứ nhìn xem Huy Nguyệt Sứ bỏ mình, đã mất lý trí, điên cuồng hướng Ninh Viễn công tới. Linh Viễn sụi cười một tiếng, một trưởng bố đoạn Lưu Vân Sứ cánh tay, đem hắn ép đến mặt đất, một cước giẫm tại đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn hướng mặt đất đập đi. Ngươi muốn tiêu chết ai? A! Lưu Vân Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ở Linh Viễn trong tay, lại ngay cả phản kháng khí lực đều không, xương bánh trẻ tại đại lực phía dưới nát bấy, trùng điệp dập đầu trên đất. Người này cũng quá mức tại kinh khủng một chút. Diệu Phong Sứ thấy cái này màn, nuốt ngụm nước miếng, thân hình nhất chuyển, hướng ra ngoài chạy tới. Linh Viễn lại như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này? Vung tay lên, thánh hỏa lệnh liền còn một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến Diệu Phong Sứ hậu tâm. Diệu Phong Sứ nghe được sau lưng truyền đến phong thanh, mong muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi. Thánh hỏa lệnh xuyên thấu hậu tâm của nàng, trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu. Diệu Âm làm thân thể rơi xuống mặt đất, ánh mắt dần dần ảm đạm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, trung thổ minh giáo xuống dốc, lại cái nào là như thế nhiều cao thủ. Liên sát ba người, Linh Viễn đem bọn hắn thánh hỏa lệnh toàn bộ nhặt lên, giao cho đại ủy ti trong tay. Đại ủy ti đưa tay tiếp nhận, lệnh bài vung lên, Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương nghe lệnh, đem bên ngoài người ba tư toàn bộ cầm xuống, nếu có người phản kháng, giết không tha. Chương 267, để cho ta kiểm tra một chút người. Chương 267, để cho ta kiểm tra một chút người. Đại ủy ti thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rơi vào minh giáo đệ tử trong hai, lại cực kỳ phân chấn lòng người. Chỉ bằng đám kia người ba tư cũng nghĩ nắm trung thổ minh giáo, quả thực là người si nói mộng. Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương tiến lên một bước, cùng kêu lên đáp, cần tuân giáo chủ khiến. Những cái kia người ba tư đang nghe Phong Vân Nguyệt Ba làm bỏ mình, đã tâm thần có chút không tập trung. Huống chi là Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương thân tự ra tay, không đến một lát, liền bị giết đến quân lính tăng dã, nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bành Hòa Thượng nhìn xem cái này màn, bước nhanh về phía trước, thánh hỏa lệnh mất mà được lại, chúc mừng giáo chủ. Chu Điên thấy này, đã Bành Hòa Thượng một cước, dựa vào, vuốt mông ngựa cũng không bảo cho ta. Sau đó, vẻ mặt định nọt nhìn xem đại ủy ti, chúc mừng giáo chủ, thánh hỏa lệnh mất mà được lại. Tại về sau, một đám minh giáo đệ tử cũng hô lớn, chúc mừng giáo chủ. Như đại ủy ti trước kia chỉ là đại diện giáo chủ chi vị, như vậy hiện tại, nàng chính là danh xứng với thực minh giáo giáo chủ. Đại ủy ti cười thụ bọn hắn túi đầu, sau đó đem trong tay thánh hỏa lệnh đưa cho Linh Viễn. Linh Viễn đưa tay tiếp nhận, cái này thánh hỏa lệnh không phải vàng không phải ngọc, tính chất cứng rắn vô cùng. Sáu khiến dài ngắn lớn nhỏ không giống nhau, mỗi một mai khiến bên trên khắc đến có không ít ba tư văn tự. Linh Viễn mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn có hệ thống nơi tay, tự nhiên không có văn tự phương diện này sầu lo, cầm lấy mắt nhìn, liền đem những công pháp này nhớ trong lòng. Mà Dương Tiêu lúc này mới chú ý tới Chu Chỉ Nhượng, nhướng mày, Chu cô nương không theo sư môn về Nga Mi đi, lưu tại ta Quang Minh đỉnh, không biết có gì chỉ giáo. Chu Chỉ Nhược mặt đỏ lên, mắt nhìn Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Cũng may Chu Điên kịp thời giải vây cho nàng, hài hước vô vô Dương Tiêu bả bay, ta nói Dương Tiêu tả sứ, ngươi cũng quá không có mắt kinh lực. Nếu không về sau ngươi cái này tả sứ vị trí cho ta đến ngồi. Dương Tiêu lúc này mới hậu chi hậu giác, nhìn về phía Linh Viễn ánh mắt rất là bất đồng. Kỷ Hiểu Phù thất thân với hắn, chết bởi Diệt Tuyệt Sư Thái thủ hạ. Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà lại đồng ý Chu Chỉ Nhược đi theo Linh Viễn. Linh Viễn cùng bọn hắn hàn huyên một phen, liền dẫn Chu Chỉ Nhược về tiểu viện đi. Trong tiểu viện, Linh Viễn đem Chu Chỉ Nhược giới thiệu cùng Ân Tố Tố bọn người nhận biết. Nghe Linh Viễn giới thiệu xong, Quách Phù đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, đồng thời hướng Linh Viễn tranh công nói, "Ca ca, kia ngươi có phải hay không đến cảm ơn ta? Nếu không phải ta cho ngươi nghĩ kế ân." Chu Chỉ Nhược hiếu kỳ hướng nàng nhìn lại. Linh Viễn liền vội vàng che Quách Phù miệng, đưa nàng đưa đến một bên, đưa tay tại nàng trên mông vỗ một cái, "Ngươi cố ý đúng không hả?" Quách Phù bị đau kêu một tiếng, "Ngươi ngăn đón ta cũng vô dụng, đợi chút nữa ta liền đi nói cho nàng, nói là ngươi sử dụng khổ nhục kế, thử thử." Linh Viễn lập tức bất đắc dĩ, "Hảo muội muội, ngươi cũng không thể hại ta." Quách Phù con ngươi đảo một vòng, "Vậy ngươi phải ưng thuận với ta một sự kiện mới được. Nói một chút, có thể hay không đừng tu kiến truyền tống trận?" "Ân." Linh Viễn không hiểu, "Vì cái gì?" Quách Phù ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Linh Viễn, vô cùng đáng thương nói, "Một khi xây xong truyền tống trận, mẹ ta nhất định phải tới bắt ta về đi, đến lúc đó ta liền không thể hầu ở ca ca bên người. Linh Viễn sờ lên cái cằm, ân, nói rất có đạo lý. Ngươi đáp ứng. Linh Viễn vẻ mặt tiếc rẻ lắc đầu nói, bất quá không thành, truyền tống trận vẫn là phải tu. A. Quách Phù trong nháy mắt liền héo xuống dưới, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Linh Viễn tại trên mặt nàng bóp mấy cái, an ủi, được rồi, đến lúc đó ta giúp ngươi nói vài lời hữu ích, nhường Dung Nhi đánh ngươi thời điểm nhẹ, thế nào? Quách Phù khiếp sợ ngẩng đầu, ca ca, ngươi nói đây là tiếng người sao? Linh Viễn cười hắc hắc, kia không còn biện pháp nào, Dung Nhi bây giờ còn có mang thai đâu, ta tại sao có thể cùng ngươi trêu tức nàng? Thật có lỗi, chỉ có thể trước đem ngươi bán. Ca ca, ngươi dạng này sẽ mất đi Phù Nhi. Nhìn xem Quách Phù cúi đầu, vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dáng, Linh Viễn lắc đầu cười cười, đột nhiên mười phần tưởng niệm lên Hoàng Dung các nàng đến. Mặc dù có vẫn luôn có thông qua thi cấp tại liên hệ, biết các nàng tất cả mạnh khỏe, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn đến. Lâu như thế không thấy, Dung Nhi bụng hẳn là lớn hơn một chút ta. Cũng không biết nàng mang thai những ngày này có khó chịu không, vừa nghĩ tới chính mình qua ít ngày liền muốn làm cha, Linh Viễn đột nhiên có chút kích động lên. Mà vừa đến ban đêm, Linh Viễn nhìn xem cửa phòng đóng chặt, có chút khó khăn lên. Không phải hắn không phải cùng ai cùng một chỗ ngủ, mà là khu nhà nhỏ này thừa cho gian phòng của hắn, bây giờ bị Chu Chỉ Nhược ở do dự 3 giây đồng hồ, Linh Viễn gõ Chu Chỉ Nhược cửa phòng. Chu Chỉ Nhược lúc đầu tắm rửa xong, đều muốn nghỉ ngơi, khi thấy Linh Viễn khi đi tới, ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức có chút thẹn thùng, "Linh công tử." Linh Viễn sờ lên cái mũi, "Đêm nay ánh trăng rất đẹp, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ ngắm trăng?" Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là một cái lừa gạt bé thỏ trắng lao sói xám. Chu Chỉ Nhược mắt nhìn chìm vào hôn mê bầu trời, cúi đầu cười một tiếng, không có vạch trần Linh Viễn, nhưng người nhường hắn tiến đến. Nhưng khi cùng Linh Viễn ngồi đối diện lúc, Chu Chỉ Nhược lại khẩn trương lên. Một vệt thường đỏ theo cái cổ tử mạn kéo dài đến sau hai, Chu Chỉ Nhược bóp bóp chân, để cho mình tỉnh táo lại, cho Linh Viễn rót chén trà, "Linh công tử, ngươi..." Chu Chỉ Nhược nhìn xem cái kia đã khép lại vết thương, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng bị Linh Viễn lừa gạt. Vừa định cắn hắn một cái, có thể khi thấy trên người hắn vết chảo sau, lại mềm lòng. Đây đều là nàng vừa mới cầm ra tới. Ngay tại đau lòng Linh Viễn lúc, Linh Viễn lại không định yêu thương nàng, "Chỉ Nhược, ta vừa mới dạy ngươi những cái kia, đều là Cửu Dương Chân Kinh công pháp, để cho ta tới kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi cũng nhớ chưa?" Chu Chỉ Nhược khóc không ra nước mắt, ai còn đi nhớ những cái kia a. Chương 268, về Tương Dương. Chương 268, về Tương Dương. Sáng sớm, Linh Viễn bắt đầu chuẩn bị truyền tống môn công việc. Nghe được hắn muốn xây truyền tống môn, ngoại trừ Quách Phủ có chút dầu dĩ không vui bên ngoài, còn lại chúng nữ đều vui vẻ muốn chết. Mà truyền tống môn vị trí, tự nhiên an bài tại trong mật đạo, dù sao toàn bộ Quang Minh đỉnh cũng không có so nơi này càng thêm địa phương an toàn. Linh Viễn tiện tay vung lên, một đạo quang mang lấp lóe, một cái cao không tới một trượng, rộng bất quá một thước quang môn liền chậm rãi triển khai. Mà cùng lúc đó, Tương Dương cùng Hoa Sơn truyền tống môn đồng thời có cập minh. Nhạc Linh San ngày bình thường thỉnh thoảng liền sẽ đi truyền tống môn trước nhìn một chút, làm phát hiện truyền tống môn biến hóa lúc, ngay lập tức đem tin tức nói cho Linh Trung Tắc bọn người. Mà ngay tại lúc đó, Tương Dương Thanh Thanh cùng Thiện Thiện cũng là trước tiên chú ý tới truyền tống môn biến hóa, vừa định đi thông chi Trần Viên Viên cùng Hoàng Dung, liền thấy Linh Viễn mang theo mấy người theo truyền tống môn đi ra. Thấy Linh Viễn, Thanh Thanh, Thiện Thiện lập tức ướt hốc mắt, "Công tử." Linh Viễn tiến lên ôm lấy hai nữ, cười nói, "Thế nào, không muốn gặp ta?" Vừa thấy được ta liền khóc nhẹ. "Mới không phải." Thiện Thiện đỏ mặt, theo Linh Viễn trong ngực đi ra, "Ta đi thông chi phu nhân." Linh Viễn giữ chặt nàng, "Không cần, ta tự mình đi qua cho các nàng một kinh hỉ." Nói xong, liền dẫn chúng nữ hướng phía Hoàng Dung chỗ tiểu viện đi đến. Hoàng Dung đã có 5 tháng, ngoại trừ bụng dần dần hở ra bên ngoài, vẫn như cũ duy trì mảnh khảnh dáng người, từ phía sau nhìn lại, một chút cũng nhìn không ra có thai. Tại Linh Viễn về trước khi đến, nàng đang ở một bên cùng Trần Viên Viên nói giỡn, một bên cho trong viện hoa cỏ tưới nước. Khi thấy Linh Viễn đẩy cửa đi tới lúc, Hoàng Dung trong tay ấm nước bột một tiếng rơi trên mặt đất, bờ môi giật giật, có chút không thể tin, "Linh Viễn." Trần Viên Viên quay người nhìn thấy Linh Viễn, cũng là vẻ mặt vui mừng, cười cùng Hoàng Dung nói, "Tỷ tỷ, ta liền nói sáng nay hỉ thức thế nào một mực tại réo lên không ngừng, hóa ra là dự cảm phu quân muốn trở về." Linh Viễn bước nhanh về phía trước, không kịp chờ đợi đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, nhẹ tay nhẹ dán tại bụng của nàng, ôn nhu nói, "Dung Nhi, ta trở về." Hoàng Dung dùng sức ôm chặt Linh Viễn, đem đầu tựa ở trước ngực của hắn, nỗi lòng trước nay chưa từng có yên tĩnh. Sau một hồi, Hoàng Dung bỗng nhiên nhớ tới cái gì, theo Linh Viễn trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn sau lưng, lại không nhìn thấy muốn gặp người, không khỏi lông mày dựng lên, "Phù Nhi đâu?" Nghe nàng nhắc lên Quách Phù, Linh Viễn không khỏi cười ra tiếng. Quách Phù tại biết muốn xây truyền tống môn sau hào hứng liền một mực không cao, đang xây thành về sau, càng là lẫn mất xa xa, sợ Hoàng Dung đến bắt nàng trở về. Bất quá bằng lòng muốn vì Quách Phù nói tốt, Linh Viễn vừa muốn mở miệng, liền bị Hoàng Dung cắt ngang. Biết con gái không ai bằng mẹ, Hoàng Dung lại như thế nào không biết mình nữ nhi đang suy nghĩ gì. Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, "Nếu là không muốn trở về, về sau cũng đừng trở về." Linh Viễn ở trong lòng là Quách Phù ai điếu một giây, nắm lấy tay của nàng, cho nàng giới thiệu Ân Tố Tố, Chu Chỉ Nhược. Hoàng Dung nhìn xem Chu Chỉ Nhược có chút câu nệ, chủ động tiến lên lôi kéo tay của nàng, "Chỉ Nhược, hoan nên đi vào Tương Dương." Chu Chỉ Nhược khẩn trương gật gật đầu, nhìn xem Hoàng Dung long lên bụng, có chút hiếu kỳ, "Nơi này là có bảo bảo sao? Ta có thể sờ một cái xem sao?" Hoàng Dung lôi kéo tay của nàng đặt ở trên bụng mình. "Nha." Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên kêu một tiếng, thu tay lại, hắn đá ta một chút, có phải hay không thích ta sờ hắn? Hoàng Dung nhẹ nhàng nuốt bé bụng, vẻ mặt từ ái, hắn là tại hoan nên ngươi. Linh Viễn nhìn xem ở chung vui sướng hai người, quay đầu đi tìm Trần Viên Viên. Quay người lại, liền phát hiện nàng đứng tại cách đó không xa ý cười doanh doanh mà nhìn mình, trong lòng ấm áp, kéo tay của nàng cười nói, vất vả. Hắn không tại, mà Hoàng Dung lại có bầu, tương dương sự tình liền cơ hồ đều là Trần Biên Biên tại vất vả. Trần Biên Biên tựa ở Ninh Viễn đầu vai, lắc đầu nói, chỉ cần vừa nghĩ tới phu quân, liền đều không mệt. Ninh Viễn cùng nàng nuốt ve an ủi một lát, vừa định cùng với các nàng nói mình đi Lội Hoa Sơn, liền thấy Ninh Trung Tắc mang theo tiểu lòng nữ bọn người tới. Trần Biên Biên vội vàng theo Ninh Viễn trong ngực đi ra. Ninh Viễn tiến ra đón, cho các nàng một người tới một cái to lớn ôm ấp, các ngươi tại sao cũng tới? Ta còn nghĩ đi tìm các ngươi đâu. Ninh Trung Tắc không chút do dự đem nữ nhi bán, Linh San nói ngươi trở về, trên cái muốn đi qua, chúng ta liền mang nàng tới xem một chút. Nhạc Linh San nghe mẫu thân nói như vậy nàng, bất mãn nói, không phải là các ngươi nghe xong Ninh công tử trở về, liền. Thế, nương, ngươi bóp ta làm gì? Vừa đối đầu Ninh Trung Tắc ánh mắt uy hiếp, Nhạc Linh San trong nháy mắt nghỉ cơm, bĩu môi nói, tốt à, là ta muốn lôi kéo các nàng tới. Linh Viễn nhịn không được cười lên, hẳn là Linh San không muốn tới thấy ta. Nhạc Linh San vội vàng quát tay, tự nhiên không phải. Đám người cười to, chúng nữ ở chung vui vẻ hòa thuận. Trần Viên Viên đề nghị ban đêm lại đến làm một lần đồ nướng, chúng nữ tự nhiên không có ý kiến. Ngay tại các nàng khí thế ngất trời chuẩn bị thời điểm, ngoài cửa viện đông nhiên luồn vào một cái đầu, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, lại vội vàng rụt trở về. Linh Viễn ngồi Hoàng Dung bên người, vì nàng nướng đùi gà, thấy cái này màn, trên lệch chút vui lên tiếng, thọc bên người Hoàng Dung, nhìn kia. Hoàng Dung theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, khi thấy lén lén lút lút Quách Phủ lúc, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán vô tung, đứng dậy, ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Linh Viễn chỉ Quách Phủ, cho nàng một cái tự cầu phúc ánh mắt. Hắn đã tận lực, ai biết Quách Phủ cái này đồng đội ngu như heo căn bản không di chuyển được. Ngoài viện Quách Phủ thấy này, vội vàng chạy vào. Trần Viên Viên gặp nàng trở về, lập tức chào hỏi nàng, mau tới đây ngồi, ta trước đó còn nói thế nào không gặp ngươi. Chạy đi đâu rồi? Dung tỷ tỷ mang dựng, ngươi còn trêu tức nàng. Quách Phủ tiếp nhận trong tay nàng chân gà cắn một cái, ngao ô một tiếng, miệng đầy là dầu, ta cũng không phải cố ý, ta trở về nàng chuẩn muốn đánh ta. Gặp nàng ăn xong, Trần Viên Viên lấy thêm một cây cho nàng. Quách Phủ khoát khoát tay, không ăn, ta phải hống mẹ ta đi, tức điên lên ca ca của nàng muốn thu thập ta. Trần Viên Viên nhấc chỉ điểm một cái chán của nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng biết ta. Quách Phủ thẻ lưỡi, Viên Viên tỷ, có cảnh mận gai không có. Trần Viên Viên vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi muốn vật kia làm cái gì? Quách Phủ tiến đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói, mẹ ta tức giận, ta không được chịu đòn nhận tội đi. Nói không chừng nàng nhìn ta thái độ thành khẩn, ra tay sẽ điểm nhẹ. Trần Viên Viên bị nàng chọc cười, lắc đầu, cảnh mận gai cũng là không có, nếu không ngươi con cây chổi đi. Quách Phủ trầm tư một lát, gật gật đầu, cái chổi liền cái chổi a. Chương 269, chịu đòn nhận tội chương 269, chịu đòn nhận tội Ninh Viễn đem Hoàng Dung vị ngồi xuống, một bên trấn an nói, đừng tức giận, tức điên lên thân thể sẽ không tốt. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, thừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ngươi cũng đừng đến phía ta. Ninh Viễn chịu cái này hai bay vạ gió, rất là oan uổng, ngượng ngập cười một tiếng, đem lô thai nhẹ nhàng dán tại trên bụng của nàng, tốt tốt tốt, ta không để ý tới, ta lý nữ nhi của chúng ta đi, đến, bà bảo, cùng cha lên tiếng kêu gọi. Hoàng Dung lườm hắn một cái, bị hắn cái này quấy rầy một cái, lửa giận cũng là tiêu tán không ít. A, bảo bảo đã ta. Ninh Viễn bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn, ôm Hoàng Dung, dùng sức tại trên mặt nàng hôn một cái, Dung Nhi, vừa mới bảo bảo đã ta. Nhưng vào lúc này, Quách Phủ đột nhiên đẩy cửa xông vào, quỳ tới Hoàng Dung trước mặt, "Nương, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa." Linh Viễn nhìn xem nàng quần áo lam lũ, sắc mặt vàng như nến, trên mặt bật dịu, cùng đứa bé ăn xin dường như, trên lưng còn đeo một cây chổi. "Phủ Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Hoàng Dung nhìn xem Quách Phủ bộ dáng này, tức giận đến răng đều đau, tức giận nói, "Ngươi đây là náo loạn nào?" "Nương, ta thật thê thảm a." Quách Phủ ôm Hoàng Dung đùi, "Ta lúc đầu đi tìm ca ca, hắn không quan tâm ta, trả lại cho ta chạy ra. Trên người của ta lại không mang tiền, chỉ có thể một đường ăn xin, thật vất vả mới đi về tới." Ô ô ô, nương Ninh Viễn to mày, nhìn xem Quách Phủ ở đằng kia hổ ngôn loạn ngữ, hắn không cần nàng. Đem nàng đuổi đi ra. Nhưng nàng một đường ăn xin. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phủ Nhi, ngươi không thể bởi vì muốn trốn tránh một trận đánh, liền không lưu tình chút nào đem bán ta đi. Quách Phủ vẻ mặt mờ mịt mắt nhìn Ninh Viễn, ca ca, ngươi đang nói cái gì a? Ta nói không đều là thật sao? Hoàng Dung chênh lệch chút bị Quách Phủ khí cười, lạnh hừ một tiếng, đứng lên cho ta. Nương. Quách Phủ lập tức luống cuống, nàng tự nhiên không muốn như vậy liền có thể đem nổi bung ra Ninh Viễn trên đầu đi, nàng chỉ hy vọng dạng này hồ nháo một phen, Hoàng Dung có thể đứng tức giận như vậy. Bất quá, thế nào làm ra phản tác dụng? Nhìn xem Hoàng Dung mặt càng ngày càng đen, Quách Phủ dùng mình một cái, rút ra phía sau cây chổi đưa cho Hoàng Dung, "Nương, ngươi nếu là còn tức giận lời nói, liền lấy cái này đánh ta à?" Nói, nam sấp ở một bên trên mặt bàn, tay che lấy mắt, không dám nhìn hướng Hoàng Dung. Ninh Viễn nhìn xem kia to bằng cánh tay cái chổi, ở bên nói, "Phủ Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy Dung Nhi không nỡ cầm như thế thô cây gậy đánh ngươi?" Tiểu Tâm Tư bị Ninh Viễn bạch trần, Quách Phủ cắn răng, "Ca ca, ngươi sẽ mất đi ta." Hoàng Dung một tay chống đỡ đầu, cực kỳ im lặng nhìn xem hai người đấu võ mồm. Ninh Viễn liền vội vàng tiến lên dịu nàng, "Thế nào? Đau đầu?" Quách Phủ nghe vậy, vẻ mặt khẩn trương xoay người lại, nước mắt đùng 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 rơi đi xuống, "Nương, ngươi liền đánh ta à, đừng tức điên lên thân thể." Ninh Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này màn, không biết Quách Phủ lúc nào thời điểm có như thế diễn kỹ, làm ảnh hậu đều dư xài. Hoàng Dung lắc đầu, "Mà thôi, ngồi đi." Linh Viễn đối với Quách Phủ làm thủ thế, Quách Phủ lập tức minh bạch, ngoan ngoãn tại ngồi xuống một bên, rụt rè hô câu, "Nương." Hoàng Dung cho dù là có lớn hơn nữa hỏa khí, bị hai người như thế nháo trò, lúc này cũng tiêu tan, lại nói, nàng thì sao đi bỏ được đánh Quách Phù đâu? Vừa mới vì cái gì không đồng thời trở về? Quách Phù không chút nghĩ ngợi đáp, ta sợ ta trở về nương sẽ đánh ta, về sau cũng không cho ta đi ra ngoài. Vậy ngươi bây giờ về tới làm cái gì? Quách Phù có chút chột dạ, ta tại Quang Minh đỉnh bên trên trốn tránh, còn tưởng rằng nương sẽ đến bắt ta, ai biết một mực không đến, ta liền chờ ai chờ à, lại vẫn luôn không ai trở về. Ta liền nghĩ, nương hẳn là bị ta khí bệnh không thành. Ta lo lắng ngươi, liền trở lại. Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, lo lắng ta. Sau đó liền muốn như thế một cái biện pháp. Ta nhìn ngươi là sợ khí bất tử ta đi. Quách Phù đứng dậy úp sấp Hoàng Dung trên đùi, nương, ta cũng nhớ ngươi. Hoàng Dung sờ lấy tóc của nàng, dần dần đỏ cả bên mắt, cuối cùng một đoàn lửa giận hóa thành một tiếng u thán, về sau không cho phép còn như vậy. Linh Viễn vua Hoàng Dung bà bay, đem không gian lưu cho mẫu nữ hai người. Vừa đẩy cửa đi ra ngoài, chúng nữ liền đồng loạt hướng phía Linh Viễn trông lại, ngay cả tiểu long nữ, trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Quách Phù không có bị đánh a? Tiểu Chiêu lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, kia quỷ nha đầu phương diện này kinh nghiệm phong phú, Dung Nhi bị nàng ăn đến tấu tấu. Linh Viễn đi tại Ninh Trung Tắc bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt tay của nàng, nhìn xem thân hình của nàng gầy gò một chút, có chút đau lòng nói, thế nào gầy? Không phải là trưởng quản Ngũ Nhạc kiếm phái quá mệt mỏi? Ninh Trung Tắc vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ vẫn gật đầu. Có người đau lòng chính mình, vì cái gì không cần? Bây giờ Hoa Sơn phái trọng trấn vinh quang, huy hoàng càng lớn trước kia, nàng lại cần muốn quản lý Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình, trong đó vất vả, khó mà cùng ngoại nhân nói cũng. Linh Viễn đau lòng ôm đầu vai của nàng, tại bên thai nàng cười nói, nếu là quá mệt mỏi, liền nhiều đem một ít sự vật giao cho Linh San bọn hắn đi làm, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Ân. Linh Trung Tắc trong lòng ấm áp, nghiêng đầu tựa ở Linh Viễn đầu vai, biết. Bất quá một bên Nhạc Linh San nghe được Linh Viễn lời nói, lập tức liền có chút không vui. Cái gì gọi là giao cho ta? Ta hiện tại cũng rất bận rộn thật sao? Nhất là bây giờ nàng giáo một đám còn không có kiếm cao cây cải đỏ luyện kiếm, ở đâu là tại làm sư phụ, kia rõ ràng chính là tại làm nha hoàn. Linh Viễn không biết rõ nàng lúc nào thời điểm bu lại, cười ha ha một tiếng đưa nàng ôm vào trong ngực, ta tiện tay lấy một thí dụ, đưa ngươi thuận miệng treo ở bên miệng, giải thích rõ trong lòng ta có ngươi. Nhưng vào lúc này, một bên lại có một đạo thanh âm u oán truyền đến, ngươi chưa đem ta treo ở bên miệng, xem ra là trong lòng không có ta. Linh Viễn lập tức một cái giật mình, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tiểu long nữ vẻ mặt ý cười nhìn xem chính mình. Cười khan một tiếng, Long Nhi, ngươi dọa ta một hồi. Tiểu Long Nữ lạnh hừ một tiếng, ra vẻ khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Linh Viễn liền vội vàng đứng lên, góp đến bên thai nàng nói, Long Nhi chớ tức, muốn không buổi tối ta đi tìm ngươi luyện một chút Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ sắc mặt đỏ lên, nhẹ phi một tiếng, đồ lưu manh. Linh Viễn giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, ta cùng ngươi nghiên cứu thảo luận võ học công pháp, lại thế nào là lưu manh đâu? Tiểu Long Nữ hừ một tiếng, trong lòng điểm này u oán lập tức liền tan thành mây khói. Nàng vốn là thanh tĩnh tính tình, bằng không thì cũng không có khả năng tại cổ mộ bên trong chờ lâu như vậy. Nhưng là hiện tại, nàng lại có chút thủ không được tịch mịch, thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên hắn. Linh Viễn tại một đám nữ nhân ở giữa nói chêm chọc cười, cười cười mắng mắng, bất chi bất giác đã là nguyệt lạc tinh trầm. Trần Viên Viên thấy Hoàng Dung đã bắt đầu mệt ra rời, đứng dậy cười nói, sắc trời đã tối, chư vị tỷ muội cũng đi về nghỉ ngơi đi. Như là ưa thích, ngày mai lại đến, đến lúc đó ta lại bố trí vũ khúc, cho đại gia trợ hứng. Chúng nữ nghe vậy, lần lượt rời đi. Chương 271, Hoàn Cố chương 271, Hoàn Cố thật có lỗi, mẹ trường, bởi vì nhìn xuống chương trước tôi cạo, cảm giác phát ra tới phải vào phòng tối. Một chương này cũng cắt giảm bộ phận. Hai ngày thứ hai, Trần Viên Viên đi đến, thấy Linh Viễn, khép mắt cười một tiếng, tướng công, ngươi dậy rồi vừa bạn, cao tướng quân nghe nói ngươi trở về, trước tới bái phòng, lúc này ngay tại phòng tiếp khách chờ ngươi, có gặp hay không? Cao Đạt bây giờ xem như tương dương thủ tướng, hắn tự mình bái phòng, Linh Viễn tự nhiên là muốn gặp. Tiến tới phòng tiếp khách, liền thấy một thân hình cao lớn, lấy khôi giáp nam tử đứng ở bên trong. Cùng lúc trước so sánh, lúc này Cao Đạt nhiều một chút hăng hái, giống như là trẻ mấy tuổi đồng dạng. Linh Viễn bước nhanh về phía trước, cười nói, cao tướng quân tùy ý ngồi chính là, không cần khách khí. Cao Đạt tại Linh Viễn dưới tay ngồi xuống, nhìn xem thần sắc hắn cung kính, mặt tướng nghe văn công tử trở về, đặc biệt tới quấy rầy, còn mời công tử thứ lỗi. Linh Viễn khoát qua tay, rót cho hắn chén trà, trà này là ta theo Côn Luân mang tới, cao tướng quân nếm thử. Cao Đạt nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, uống xong mới phát giác dường như không ổn, dường như phải từ từ thành phẩm mới là, nhẹ nhàng để ly xuống, vừa chưa uống ra hương vị, công tử nếu không lại cho ta đến một chén. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, lại rót cho hắn một chén, ta liền ưa thích cao tướng quân dạng này tính tình, cao tướng quân vội vã đến đây, hẳn là đã xảy ra chuyện gì không thành. Cao Đạt lắc đầu cười một tiếng, công tử nói giỡn, ta tiếp nhận tương dương trước, tương dương thành vững như thành đồng. Nếu là tiếp nhận về sau lại xảy ra vấn đề, sợ là phải xin lỗi công tử tín nhiệm. Cái kia không biết cao tướng quân đến đây, cần làm chuyện gì? Ta là tới báo cáo thành vụ. Cao Đạt nói, xuất ra một chồng thật dày văn thư đẩy lên Linh Viễn trước mặt, còn mời công tử xem qua. Linh Viễn tiện tay lật nhìn mấy quyển, lập tức có chút đau đầu, nhưng khi thấy Cao Đạt trên mặt ký trông mong thời điểm, vẫn là chưa hiện lộ ra, vất vả cao tướng quân. Đợi đến thật vất vả đưa tiễn Cao Đạt, cái bang bang chủ Lỗ Hữu cưỡng lại trước tới bái phòng. Linh Viễn chỉ lại phải trở về phòng tiếp khách, cùng nghe Lỗ Hữu Cước hồi báo xong cái bang sự vụ, về sau lại thuận tiện tiếp kiến ảnh vệ Yến Tinh, Lâm Bình Chi bọn người, vận rộn xong, cho tới chưa liền đã qua đi. Trần Viên Viên thấy Linh Viễn trở về, cười tiến lên, trong tay còn cầm một đống bài thiếp, cười nói, tướng công, những người này nếu không cũng thuận tiện gặp. Tính toán, một đám định mọi người. Trần Viên Viên che miệng cười âm thanh, đưa tay cho Ninh Viễn nén lấy huyệt thái dương, một bên cười hỏi, tướng công gặp những người này, nhưng có cảm tưởng gì?
Ân,
vẫn là thiếu tiền a. Trần Viên Viên nhẹ giọng hỏi, kia tướng công có thể có biện pháp?
Biện pháp là có một ít.
Ninh Viễn nói, không nói những thứ này. Về sau một ngày, Ninh Viễn mang theo tất cả mọi người cùng nhau đi dạo phố. Tương Dương Thành người nhìn xem nhiều như vậy oanh oanh yến yến cùng nhau đi ra ngoài, nhao nhao bị hoa mắt. Trong này tùy tiện xách ra một người đến, cho dù là nha hoàn, đều là nhân gian tuyệt sắc. Ngươi còn nhìn, có tin ta hay không đảo ngươi mắt? Bên đường, có phụ nhân vặn lấy trượng phu lỗ thai. Nam tử kia nhấc tay xin khoan dung, lần sau không dám, lần sau không dám.
Ngươi còn dám có lần sau?
Linh Viễn trái ôm phải ấp nhìn xem cái này màn, nhịn không được cười lên. Gặp phải một son phân trải, viết, bút quét lông mày tay bôi son, chỉ có mặt mày gửi tương tư. Lập tức lớn cảm thấy hứng thú, nghĩ đến các nàng nên sẽ thích. Vừa mang theo chúng nữ trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong, liền nghe được sau lưng một người nói, chư vị nương tử cứ việc chọn tuyển chính là, nhìn chúng cái gì, đều tính tại chương mục. Linh Viễn nghi ngờ quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế không có nhãn lực hình. Chỉ thấy một thân tài cầm kền, mặt mũi tràn đầy là đùa công tử ca, say khất tựa ở bên cạnh xe ngựa, đang sát mị mị nhìn chằm chằm tiểu long nữ bọn người, tiểu nương tử nhóm, chớ cùng hắn, đi theo ta đi. Nhìn cái kia thân thể nhỏ bé, sao có thể hài lòng các ngươi? Linh Viễn tức giận đến nheo lại mắt, ngươi là ai nha? Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Kia công tử ca chỉ mình cái mũi, ta là Phạm gia đại công tử, cha ta là Phạm Ngọc.
A,
hàng cá tử. Linh Viễn vui lên tiếng, không biết nhà ngươi bán cái gì cá, cho ngươi như vậy dũng khí cùng ta nói chuyện. Cha ta là Tương Dương nhà giàu nhất, Phạm Ngọc, cái gì hàng cá tử? Cả nhà ngươi đều là hàng cá tử. Phạm công tử đi đến Linh Viễn trước mặt, ngón tay lý mặc sầu, ta nhìn chúng nàng, đêm nay kiếm quang lóe lên, Phạm công tử một đoạn ngón tay bị bổ xuống. Phạm công tử tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, mới phản ứng được, khuên tay gầm thét lên, cho ta đem bọn hắn cầm xuống, năm giết. Nữ Linh Viễn một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, đi lên trước giẫm lên đầu của hắn, thứ gì? Dám ở trước mặt ta dương ai? Phạm công tử lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Linh Viễn, đột nhiên dùng mình một cái. Hắn đột nhiên nhớ lại, ngày ấy phụ thân hắn cầm gương mặt này chân dung, tới trước mặt hắn ngự trọng tâm trường nói, tại Tương Dương, gây ai cũng không nên đi chọc hắn. Hắn đột nhiên muốn trở về hỏi một chút phụ thân, hắn bên đường đùa giỡn nữ nhân của hắn, nên làm cái gì? Online chờ, rất gấp. Đầu óc bất quá một lát đứng máy, liền nằm sấp đến trên mặt đất, Linh công tử, ta vừa mới uống say, không biết các nàng là nữ nhân của ngươi, còn mời công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta. Linh Viễn hơi nhún chân mấy phần, thế nào, không là nữ nhân của ta liền có thể tùy tiện đùa giỡn. Phạm công tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu một cái, liền thấy cha hắn Phạm Ngọc cưỡi ngựa mang theo hộ vệ nhanh chóng đã tìm đến. Vội vàng khóc dòng nói, cha, nhanh cứu ta. Phạm Ngọc một chút ngựa, không nói hai lời liền một roi quất vào Phạm công tử trên mặt, để ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại còn dám chọc tới Linh công tử trên đầu, thật là muốn chết. Nói, vừa hung ác rút hắn vài roi tử, đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Sau đó mới nhìn hướng Linh Viễn, điễn nghiêm mặt nói, Linh công tử, đối với cái này xử lý đã thỏa mãn. Linh Viễn dò xét hắn một phen, gặp hắn quần áo lộng lẫy, bên hông một khối ngọc bội, đều nhìn qua có giá trị không nhỏ, lập tức cười, nghe nói ngươi là Tương Dương nhà giàu nhất, cái kia hẳn là rất có tiền a. Chương 272, chủ tiền chương 272, chủ tiền Phạm Ngọc nghe được lời nói này, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, ngượng ngập cười một tiếng, nhà giàu nhất chưa nói tới, chỉ là có phần có một ít gia sản. Linh Viễn chắp lấy tay, thở dài một tiếng, bây giờ Tương Dương thành bên ngoài, không khí chiến tranh dày đặc, Mông Cổ đại quân lúc nào cũng có thể giết vào trong thành. Mà quân ta tài chính thiếu, ta chỉ có thủ thành chi tâm, lại cảm năng lực không đủ. Ta muốn Phạm lão gia cũng không muốn nhìn thấy Tương Dương thành phá ngày đó a. Phạm Ngọc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm run nhẹ nhẹ, lão phu người nhà đều tại Tương Dương, tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Dừng một chút, lại bổ sung, như là công tử có dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó chính là. Linh Viễn vẻ mặt vẻ vui mừng, đúng lúc ta còn thực sự có cần sự tình, cần Phạm lão gia hỗ trợ. Phạm Ngọc không lưng, nơi này không phải đàm luận địa phương, như là công tử không ngại, có thể rời bước đi phủ thượng ngồi một chút. Vinh hạnh đến cực điểm. Linh Viễn nhường Trần Viên Viên mang theo tiểu long nữ bọn người chính mình trước đi dạo, mà hắn thì theo Phạm Ngọc tiến về Phạm phủ, chỉ có Thiện Thiện ôm kiếm theo sau lưng. Tới Phạm phủ, hai người lần lượt vào chỗ, Thiện Thiện ôm kiếm đứng tại Linh Viễn sau lưng, Phạm công tử thì là vẻ mặt đau khổ quỳ ở ngoài cửa. Phạm Ngọc cho Linh Viễn pha chén trà. Linh Viễn bưng lên phẩm một ngụm, liễu lơi nói, sau cơn mưa xuân trước vàng bạc kim châm, 1-2 ngàn kim. Phạm Ngọc lại cho Linh Viễn rót một chén, cười nói, đều là người khác tặng, duy có chiêu đãi như Linh công tử như vậy quý khách mới bỏ được đến lấy ra. Linh Viễn ha ha cười âm thanh, cũng lời lại cùng hắn nói nhảm. Bây giờ Mông Cổ đại quân binh lâm thành hạ, Tương Dương mặc dù tạm thời thủ xuống dưới, nhưng Phạm đại nhân cũng biết, hành quân đánh trận, quả thực chính là đang ăn tiền à. Nghe Linh Viễn tố khổ, Phạm Ngọc khỏe miệng giật một cái, bất quá trên mặt vẫn là cùng kính nói, Linh công tử nói đến có lý, ta bằng lòng quyên ra 1 vạn lượng bạch ngân, trò chuyện tỏ tâm ý. Linh Viễn đặt chén trà xuống, sắc mặt dần dần nặng, 1 vạn lượng. Phạm Ngọc nhìn xem Linh Viễn sắc mặt dần dần nặng, trong lòng bủn rủn, kia 1 vạn lượng là ta tư nhân xuất ra. Ta Phạm gia bằng lòng lấy thêm ra 10 vạn lượng bạch ngân đến. Linh Viễn cười khẽ 2 tiếng, xem ra Phạm công tử mệnh cũng đáng không có bao nhiêu tiền sao? Phạm Ngọc cười khổ nói, Linh công tử có chỗ không biết, bây giờ không thể so với trước kia, bây giờ rất nhiều hàng hóa đều khó mà ra khỏi thành, đọc lại tại trong kho hàng, làm ăn khó khăn à? Vậy sao? Linh Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, tay trượt đi, chén trà trong tay rơi xuống đất, bụt một tiếng rơi nát ấy.
Phạm Ngọc nhìn xem cái này màn, người đều muốn choáng váng, Ninh công tử hắn vừa há mồm, bên ngoài liền xông tới hơn 10 người, người người đều cầm đao thương, khí thế hung hăng vây quanh Ninh Viễn. Ninh Viễn dường như bị giật mình, nhìn về phía Phạm Ngọc, Phạm lao ra. Đây là Phạm Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Ninh Viễn, muốn biết hắn là không biết vẫn là ra vẻ kinh ngạc. Mà nhưng vào lúc này, quỳ gối đường bên ngoài Phạm công tử đã có lực lượng giống như thẳng tắp sống lưng, tay chỉ Ninh Viễn, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dám đến uy hiếp ta? Hôm nay ta liền để ngươi đi không ra phạm phủ. Có ai không, giết chết hắn, ta thưởng ngân trăm lượng, phía sau hắn nha đầu kia lưu lại cho ta. Giết! Có người hét lớn một tiếng, đại đao trong tay bổ về phía Ninh Viễn. Ninh Viễn có chút đưa tay, trực tiếp tay tiếp lấy lưỡi đao, có chút dùng sức, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đại đao vỡ vụn thành từng mảnh ra. Sau đó trở tay đẩy, lưỡi đao trực tiếp đâm vào người kia lồng ngực. Phạm Ngọc nhìn xem cảnh này, biết đã bị mặt, bây giờ chỉ có giết Ninh Viễn, lại nâng nhà chạy ra thành đi mới có đường sống. Có chút khoát tay, giết. Vừa dứt lời, động thủ trước lại là Ninh Viễn. Chỉ thấy hắn theo thiện thiện trong tay tiếp nhận trường kiếm, như đi bộ nhàn nhã giống như xông vào trong đám người, một bước một giết, Phạm Ngọc trọng kim mời chào mà đến người, lại không có kẻ địch nổi. Không đến một lát, hơn 10 người liền chỉ còn một người. Kia người đã bị sợ vỡ mật, thấy Ninh Viễn đi tới, vội vàng bước xuống kiếm trong tay quỳ trên mặt đất, công tử, ta trường kiếm không lưu tình chút nào cắt vỡ cổ họng của hắn. Ninh Viễn chậm rãi quay người, nhìn về phía Phạm Ngọc, cười lạnh nói, đây chính là Phạm đại nhân ra tay trước, không biết rõ hiện tại muốn lấy bao nhiêu đến mua mệnh. Phạm Ngọc chán nản ngồi trên ghế, tay chân lạnh buốt. Ta nguyện quên ra một nửa. Không, không, toàn bộ, ta nguyện quên ra toàn bộ gia tài, chỉ nguyện Linh công tử có thể thả chúng ta một con đường sống. Linh Viễn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thiện Thiện, có thể hay không quá tàn nhẫn. Thiện Thiện mím môi cười một tiếng, công tử, là bọn hắn trước gây sự tình, còn muốn động thủ giết chúng ta đấy. Nếu không phải công tử lợi hại, đổi lại thương nhân, sợ là đều bị bọn hắn lướt hết chết. Linh Viễn vui mừng nhìn nắng mắt, nói đến có lý. Nhìn về phía Phạm Ngọc, vậy thì như thế đi, ta ở chỗ này trước thay toàn thành máy tính, cảm ơn Phạm lao gia khẳng khái giúp tiền. Về sau ta phái người đến giao tiếp, còn mời Phạm lao ra sớm ngày theo ta trong ngôi nhà này dọn ra ngoài mới là. Phạm Ngọc sửng sốt một chút, mới biết được Ninh Viễn nói tới tòa nhà là cái nào một chỗ, cười khổ một tiếng, ta mau chóng. Ninh Viễn vỗ tay, lôi kéo Thiện Thiện đứng dậy, đi, chúng ta lại đi nhìn một cái phu nhân các nàng có hay không đụng phải cái gì đang đổ lãng tử. Về sau hai ngày, Ninh Viễn mang theo mỹ nữ người vòng quanh Tương Dương thành đi một vòng, đụng phải 5 vị dám lên trước đùa giỡn đang đổ tử. Ngấp nghé nữ nhân của hắn, Ninh Viễn tự nhiên không khách khí với bọn họ, trực tiếp xách theo người đánh đến tận cửa đi. Các nhà không ngừng tiêu khổ, nhưng Ninh Viễn có lý có cứ, bọn hắn liền sai đều tìm không ra đến. Về sau các thế gia đem con em nhà mình đều bắt đi về nhà, nghiêm làm bọn hắn không cho phép đi ra ngoài, Ninh Viễn mới vẻ mặt tiếc hận thở dài. Trần Viên Viên mang theo chúng nữ kiểm điểm các nhà đưa tới khế đất cửa hàng, nhìn về phía ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà Ninh Viễn, cười nói, bọn hắn đụng vào tướng công trong tay, xem như đại xuất huyết. Chỗ nào, bọn hắn ngấp nghé nữ nhân của ta, như thế buông tha bọn hắn quả thực là nhặt được đại tiện nghi. Nói, còn vẻ mặt vẻ tiếc hận, đáng tiếc ra, phía sau bọn họ đều học thông minh. Tạm thời giải quyết thiếu tiền một chuyện, Linh Viễn rốt cục không rảnh rỗi, bắt đầu học tập Thánh Hỏa Lệnh bên trên công pháp. Thánh Hỏa Lệnh bên trên chỗ ghi lại công pháp mặc dù không phải cực kỳ võ công thượng thừa, nhưng lại quỷ dị cổ quái, cùng trung thổ phong cách khác lạ. Một phen tu luyện xuống tới, Linh Viễn được ích lợi không nhỏ. Nhưng mà nhường Linh Viễn phiền muộn chính là, lúc trước hắn tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong, khoảng cách Tiên Tiên Định Phong liền chỉ có cách xa một bước, có thể lần này mặc dù cũng có tăng lên, nhưng cách đột phá vẫn là chênh lệch một chút. Linh Viễn mở mắt ra, thở sâu, xem ra vẫn là không thể nóng đổi. Đương nhiên trong lòng hơi động, kia Linh thiếu cung cũng tại Tây Bực, cung trong cất chứa không ít tiêu giao phái võ công, tỉ như kia Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, đều để hắn thèm nhỏ dại không thôi. Nếu là có thể tập được tiêu giao phái công pháp lời nói, hẳn là có thể đột phá tới Tiên Tiên đỉnh phong đi. Tâm động không bằng hành động, Linh Viễn ra ngoài cùng Hoàng Dung bọn người giao phó một tiếng, ai cũng không mang, liền thông qua truyền tống môn về tới Quang Minh đỉnh, sau đó hướng Thiên Sơn sơn mạch mà đi. Chương 273, Thiên Sơn đồng mộ chương 273, Thiên Sơn đồng mộ nhường Linh Viễn có chút buồn bực là, hắn tại Thiên Sơn sơn mạch bên trong bồi hồi mấy ngày, đều không thể tìm được Linh thiếu cung chỗ. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một nữ tử thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Các hạ tại Thiên Sơn trung chuyển mấy ngày, có thể là đang tìm kia Linh thiếu cung. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đứng núi tuyết đỉnh chót, trên mặt mang theo lụa mỏng, áo trắng váy trắng, dáng người nhẹ nhàng, dường như bước trên mây mà đến. Linh Viễn nhìn xem nàng trần trụi bên ngoài da thịt tuổi qua liền phá, nếu là lấy xuống mạng che mặt, chắc hẳn cũng là mỹ nhân. Ngươi là? Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp tại Linh Viễn trên thân lưu chuyển, dường như nhiều hứng thú. Cái này ánh mắt nhường Linh Viễn có chút khó chịu, trước kia đều là hắn dùng loại này khinh bạc ánh mắt nhìn nữ nhân, lại không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị nữ nhân dùng loại ánh mắt này dò xét. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nghe đồn cái này Lý Thu Thủy yêu nuôi Tyler, xem ra truyền lại không phải hư. Lý Thu Thủy liếm liếm môi đỏ, thú vị. Mũi chân điểm một cái, thân hình phiêu nhiên rơi đến Linh Viễn bên cạnh thần, thật lâu không có gặp phải người như vậy thú vị nam nhân. Ngay tại Lý Thu Thủy mũi chân rơi xuống đất thời điểm, Linh Viễn động, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, một quyền đánh ra, tấn mãnh mà trực tiếp đưa nàng đánh vào trong đống tuyết. Lý Thu Thủy theo đất tuyết bên trong chui ra, tay che ngực, mặt mày kinh sợ nhìn xem Linh Viễn. Ngươi Linh Viễn đưa tay bốc lên cằm của nàng, ngựa khí lạnh lẽo. Ngươi biết như thế nào đi Linh Thiếu Cung? Lý Thu Thủy hơi sửng sốt, tự nhiên. Tiệt tốt. Linh Viễn vỗ tay, đưa nàng buông ra, dẫn đường a, tới ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Thu Thủy bò theo đất tuyết bên trong đứng người lên, đôi mắt đẹp rơi vào Ninh Viễn trên thân, rất là hiếu kỳ, ngươi là ai? Có phải hay không muốn đi tìm kia Thiên Sơn Đồng lão phiền toái? Ninh Viễn khẽ nhíu mày. Lý Thu Thủy giơ tay lên, như hành ngón tay ngọc rơi vào Ninh Viễn ngực, chậm rãi trượt, tại sao không nói chuyện? Ánh mắt mê ly, môi son khẽ nhếch, thanh âm huyền chuyển động nhân. Mà như vậy giống như nữ tử, sau đó một khắc trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh dao găm, hướng Ninh Viễn ngực đâm tới. Đốt. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Lý Thu Thủy trong tay dao găm bị chấn động đến rời khỏi tay, sau một khắc, liền bị Ninh Viễn đoạt lấy. Ngươi tại Lý Thu Thủy ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ninh Viễn nắm đấm dần dần bị lớn, sau đó rơi vào trên mặt của nàng. A. Lý Thu Thủy cái mũi chua chua, trên lệch chút rơi lệ, hét lên một tiếng, không muốn mạng hướng Ninh Viễn công tới. Ninh Viễn liên tiếp tránh thoát nàng mấy quyền, sau đó một tay lấy nàng nén nhập trong đống tuyết, mang không dẫn đường. Lý Thu Thủy chưa hề gặp qua vô tình như vậy nam tử, cắn răng nói, như vậy câu dẫn ngươi cũng không có phản ứng, ngươi sẽ không không được à? Ta hơi tinh thông dược lý, có muốn hay không ta giúp ngươi? Ninh Viễn lại không nghe nàng nhiều lời, một bàn tay đánh bảo. A. Lý Thu Thủy vừa thẹn vừa giận, còn không có người dám như thế đối nàng. Ninh Viễn không lưu tình chút nào, lại làm mấy bàn tay vỗ xuống. Lý Thu Thủy cảm giác đau rát, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, dừng tay, ta dẫn ngươi đi. Ninh Viễn lúc này mới đưa nàng buông ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, ngươi tốt nhất chớ cùng ta ra vẻ. Lý Thu Thủy sắc mặt lạnh lùng, mũi chân một chút hướng phía trước nhảy tới. Nếu là ngươi theo không kịp, coi như đừng nói ta. Hai người đi xuyên qua liên miên chập trùng núi tuyết, vượt qua mênh mông một mảnh rừng biển, rốt cục một tòa nguy nga cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện. Bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo, chỉ có một đầu đốn lượn thềm đá đường nhỏ. Lý Thu Thủy nô bĩu môi, chính là cái này, ta có thể đi. Ân. Linh Viễn khẽ gật đầu. Đạt được đáp ứng, Lý Thu Thủy không chút do dự đi xuống núi, mấy cái lên xuống, thân hình liền biến mất ở mây mù ở giữa. Đợi cho Lý Thu Thủy biến mất không thấy gì nữa, Linh Viễn thân hình khẽ động, chui vào linh thiếu cung bên trong. Lấy Linh Viễn lúc này cảnh giới, cơ hồ có thể làm được đem khí tức dung nhập trong thiên địa, chui vào linh thiếu cung tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá một lát, liền tìm tới linh thiếu cung tàng thư các chỗ. Khinh thân mà lên, theo thông khí trong cửa sổ lật nhập trong đó. Từng quyển công pháp bí tịch bị hắn nhanh chóng lướt qua, hắn mục đích của chuyến này là vì tìm kiếm Tiêu Giao phái kia mấy bộ thần công, tỉ như Bắc Minh thần công, Thiên Sơn chết mai thủ. Rất nhanh, Linh Viễn ánh mắt liền bị một bộ công pháp hấp dẫn, Thiên Sơn chết mai thủ. Ngay tại hắn mong muốn đưa tay đem kia công pháp cầm xuống lúc, sau lưng chuyển đến một tiếng cười khẽ. Linh Viễn khẽ di một tiếng, có chút hiếu kỳ xoay người nhìn lại, trên đời này vậy mà còn có người có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận chính mình. Chỉ thấy lấy một cái thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở sau lưng hắn, dường như chỉ có 8-9 tuổi, nhưng trong hai con ngươi lại dường như trải qua tang thương, thân hình tuy nhỏ, lại tự có một cỗ uy nghiêm khí độ. Trong lòng hơi động, một cái tên thoát ra, Thiên Sơn Đồng lão. Không nhớ ngươi còn biết ta. Thiên Sơn Đồng lão ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Linh Viễn cầm trong tay công pháp, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới tiện nhân kia nói tới lại là thật, thiên hạ này thật đúng là không người nào dám tới ta Linh Thiếu cung trộm đồ. Tiện nhân? Linh Viễn hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi nói là kia Lý Thu Thủy. Hắn còn tưởng rằng nàng xuống núi, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà vụng trộm chạy trở lại, trả lại Thiên Sơn Đồng lão báo tin. Ngoại trừ tiện nhân kia còn có thể là ai? Vừa nhắc tới Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng lão trong mắt liền toát ra thật sâu chán ghét. Thật có lỗi. Linh Viễn cầm công pháp có chút chắc tay, tại hạ chỉ là muốn tới đây mượn đọc một chút công pháp, không ngờ kinh động đến cung chủ, xin hãy tha lỗi. Cung chủ nếu là vô sự, liền đi nghỉ đi a, ta xem xong liền đi. Thiên Sơn Đồng lão còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt dạy như vậy người vô sỉ, mượn. Linh Viễn mỉm cười, không phải, người đọc sách sự tình, chẳng lẽ còn có thể để trộm sao? Thiên Sơn Đồng lão cười lạnh một tiếng, cái kia không biết ta có thể hay không mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Nói, thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Linh Viễn khẽ di một tiếng, lăng ba vi bộ. Bất quá vẫn là vẻ mặt thong dong. Một quyền hướng về sau đánh ra, Thiên Sơn Đồng lão thân hình vừa vặn vào lúc này xuất hiện, giống như là nàng chủ động đụng vào nắm đấm này dường như. Thiên Sơn Đồng lão ánh mắt ngưng lại, tay nhỏ không gói được Linh Viễn nắm đấm, kêu lên một tiếng đau đớn hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt một hồi ửng hồng. Linh Viễn khẽ lắc đầu, ta không thích đánh nữ nhân, càng không thích đánh tiểu hài, quá có tội ác cảm, nếu không ngươi đi đi. Thiên Sơn Đồng lão lập tức giận dữ, còn theo không có người dám như thế khinh thị nàng. Mũi chân điểm nhẹ, song tay nhẹ với động, mỗi một trưởng gỗ ra đều mang vô hình khí kình, chính là Tiêu Giao phái tuyệt học Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Nhưng Thiên Sơn Đồng lão không nghĩ tới chính là, Linh Viễn không chỉ có chưa tránh, ngược lại là hướng nàng vào tới. Thiên Sơn Lục Dương trưởng rơi ở trên người hắn, liền thân hình hắn đều không thể dung chuyển nửa phần. Thiên Sơn Đồng lão trong lòng giật mình, vừa muốn tránh đi Linh Viễn, lại cảm giác một cỗ hấp lực truyền đến, sau đó chính mình liền rơi vào Linh Viễn trong tay. 3. Linh Viễn tát qua một cái, về sau còn dám hay không tinh lịch. Chương 274, trừ sẹo chương 274, trừ sẹo a. Ta muốn giết ngươi. Thiên Sơn Đồng lão chỉ cảm thấy chính mình nhanh muốn điên rồi, nàng sống như vậy lâu, theo không có người dám đánh nàng cái mông. Linh Viễn lại ba một tiếng đánh một cái, cười lạnh nói, "Tiểu thí hải, như thế dữ dằn, có thể liền không thể yêu." Lại nói, "Ta cũng coi như được ngươi linh thiếu cùng khách nhân, ngươi không hảo hảo chiêu đãi coi như xong, chẳng phải nhìn ngươi vài cuốn sách sao?" Thiên Sơn Đồng lão thật vất vả góp nhặt lên một tia nội lực chuẩn bị phản kháng, liền lại bị Linh Viễn đánh tan, tức giận đến răng trực dựng giường, "Có gan ngươi liền bung ra ta, ta ba." Linh Viễn lại rơi xuống một trường, "Còn dám cùng ta phách lối? Ta ba." Giao đấu hơn 10 lần về sau, Linh Viễn rốt cục đưa nàng bung ra, chuyển ra một cái ghế nằm, "Đi, cho ta pha ấm trà đến." Thiên Sơn Đồng lão Linh Viễn đánh sợ, không dám phản kháng, đi lấy đồ uống trà đến cho Ninh Viễn pha trà. Thận trọng nhìn xem Ninh Viễn, càng xem càng là kinh hãi, người này tuổi không lớn lắm, vì sao nội lực cao thâm như vậy, nàng vậy mà hoàn toàn cũng nhìn không thấu hắn. Hẳn là như nàng đồng dạng, cũng tu luyện cái gì có thể phản lão hoàn đồng bí pháp không thành. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng là ai? Cùng tiện nhân kia là cùng một bọn. Ninh Viễn nhìn xem Bắc Minh thần công công pháp, cầm lấy ấm trà nhấp một miếng, lắc đầu nói, ta cùng với nàng không quen. Thiên Sơn đồng lão thở phào một hơi, nếu là Ninh Viễn cùng tiện nhân kia liên thủ, nàng liền thật muốn khóc không ra nước mắt. Thấy Ninh Viễn trong ấm trà không có trà, đội vàng lại vì hắn nấu một bình, ngươi chỉ là vì trộn đọc sách mà đến. Không phải, còn có thể là vì nữ nhân không thành. Ninh Viễn ánh mắt rơi ở trên người nàng, nhìn xem nàng 7-8 tuổi hài bộ dáng, trong lòng hơi động, sờ lên cái cằm, ngươi như vậy dường như cũng không phải không được. Thiên Sơn đồng lão trong lòng căng thẳng, hướng lui về sau hai bước, trùng điệp đâm vào trên giá sách, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm cái gì? Ninh Viễn đứng dậy, đưa tay bốc lên cằm của nàng, nhìn xem Thiên Sơn đồng lão một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng đống nhiên hiện ra mãnh liệt tội ác cảm giác, ho khan hai tiếng, đưa nàng buông ra, tính toán, tiểu thí hài lời nói thực sự hạ không được miệng. Ngươi Thiên Sơn đồng lão chỉ vào Ninh Viễn, vẻ mặt khắc phục, nói ai đứa nhỏ đâu? Tự nhiên là ngươi. Ninh Viễn cùng Thiên Sơn đồng lão đồng thời quay người nhìn lại, chỉ thấy lấy Lý Thu Thủy đang ngồi ở cửa sổ trên mái hiên, cười mỉm nhìn xem hai người. Thế nào? Ta đưa ngươi phần này đại lễ, ngươi rất là ưa thích. Thiện nhân. Thiên Sơn đồng lão tay chỉ Lý Thu Thủy, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi vậy mà như thế hèn hạ, lợi dụng người ngoài đến nước như ta. Lý Thu Thủy cười khanh khách hai tiếng, ánh mắt rơi vào Ninh Viễn trên thân, kia công tử còn thích ta đưa đại lễ của ngươi. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều ưa thích dạng này? Ninh Viễn khép lại Bắc Minh thần công pháp, ta đang muốn không biết như thế nào tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa. Lý Thu Thủy nháy mắt mấy cái, ta nếu là nói, ta đối công tử vừa thấy đại yêu, bỏ không được rời đi công tử đâu. Ninh Viễn đương nhiên sẽ không tin nàng chuyện ma quỷ, tựa như Trương Vô Kỵ lão mụ nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gặp người. Thiên Sơn đồng lão thân hình khẽ động, hướng Lý Thu Thủy đánh tới. Mà Lý Thu Thủy lại trước một bước liền phát giác, hì hì cười một tiếng, theo bệ cửa sổ nhảy xuống. Ninh Viễn đi đến bệ cửa sổ trước, nhìn xem hai người thân hình một trước một sau hướng nơi xa núi tuyết mà đi, mỉm cười, cũng khinh thân đuổi theo. Thiện nhân, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lâu đuổi không kịp, Thiên Sơn đồng lão có chút tức hổn hển. Trước tiên ở Ninh Viễn trong tay kinh ngạc, bị hắn khuất nhục đánh đòn, còn giống thị nữ giống như cho hắn bưng trà, một cỗ lửa tại trong bụng lại không chỗ phát tiết, mà Lý Thu Thủy nhưng lại đến khiêu khích nàng. A, Thiên Sơn đồng lão nhìn về phía Ninh Viễn, ngươi nếu là có thể giúp ta đem tiện nhân kia bắt lấy, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Cái gì đều có thể. Ninh Viễn câu môi cười một tiếng. Thiên Sơn đồng lão trong lòng có cố dự cảm bất tưởng, nhưng nàng thật sự là khó thở, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bất cứ chuyện gì. Tốt. Nhớ kỹ. Ninh Viễn thân hình mở ra, hướng phía Lý Thu Thủy rời đi phương hướng đuổi theo. Lăng Ba Vi Bộ. Thiên Sơn đồng lão nhìn xem Ninh Viễn chỗ thi triển ra thân pháp như gặp quỷ đồng dạng, dưới chân mất tự do một cái, một đầu cắm nhập trong đống tuyết. Làm sao có thể? Hắn thế nào học được nhanh như vậy? Lý Thu Thủy thấy Thiên Sơn đồng lão chưa đổi tới, lại gặp thoát không nổi Ninh Viễn, cũng liền lại lười nhắc chạy, dừng lại ngồi xuống. Công tử như vậy truy ta, không phải là coi trọng ta không thành? Ninh Viễn mỉm cười, a. Lý Thu Thủy vẩy một cái lông mày, thật, giả. Ninh Viễn một tay đặt tại đầu vai của nàng, nhẹ giọng cười nói, Thiên Sơn đồng lão nói ưng thuận với ta bất kỳ yêu cầu gì, ngươi có thể khai ra điều kiện gì? Ta xem một chút có thể hay không buông tha ngươi. Lý Thu Thủy mím chặt môi đỏ, khanh khách một tiếng, đưa tay rơi đến Ninh Viễn ngực, chậm rãi trượt, dạng này. Ninh Viễn không hề lay động, đẩy ra tay của nàng. Lý Thu Thủy gần sát Ninh Viễn, bật hơi u lan, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi nếu là có thể đem Thiên Sơn đồng lão giao cho ta, ta cũng cái gì đều có thể bằng lòng ngươi. Cho dù là ngươi để cho ta cùng nàng cùng một chỗ. Ninh Viễn bỗng nhiên phát hiện mình dường như còn chưa đủ biến thái, chăm chú nhìn thêm Lý Thu Thủy. Như thế nào? Lý Thu Thủy mị nhãn như sóng. Ninh Viễn bốc lên cằm của nàng, cười nói, vậy ta phải trước nghiệm một chút hàng trước. Sau đó tiện tay giật xuống trên mặt nàng mạng che mặt. Tướng mạo của nàng đẹp mắt đến cực điểm, mặt mày như vẽ, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đáng tiếc như thế khuôn mặt bị bốn đạo tung hoành vết sẹo phá hủy mỹ cảm. Lý Thu Thủy lập tức liền nội, đưa tay một trường hướng Ninh Viễn ngực vỗ tới. Ninh Viễn nhẹ nhàng nâng tay, liền đưa nàng áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy, đưa tay nhẹ vỗ về nàng vết sẹo trên mặt, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mặt hủy. Lý Thu Thủy vừa thẹn vừa giận, ta giết ngươi, ngươi nhất định phải giết ta. Ninh Viễn nhẹ giọng cười một tiếng, ta không nhìn được nhất mỹ nhân bị lòng đong, ta nếu là có biện pháp loại trừ ngươi vết sẹo trên mặt, ngươi cảm ơn ta như thế nào? Thật. Lý Thu Thủy hai mắt đống nhiên phát sáng lên. Ninh Viễn xuất ra đoạn tục dao, có thể có chút đau, chỉ cần có thể loại trừ những này vết sẹo, đau lại tính được cái gì? Lý Thu Thủy ngẩng đầu lên, tới đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta cái gì đều bằng lòng ngươi. Ninh Viễn cẩn thận đưa nàng vết sẹo trên mặt cắt, sau đó lại cho nàng xoa đoạn tục dao, yên tâm đi, qua không được bao lâu, vết sẹo liền biến mất. Lý Thu Thủy thở sâu, không có nữ tử không thích trưng diện, lúc trước mặt hủy ở Thiên Sơn đồng lao trong tay, nàng vẫn luôn cảm giác sống không bằng chết, tìm không biết nhiều ít phương pháp lại cũng vô dụng. Hướng phía Ninh Viễn thật sâu cúi đầu, từ nay về sau, Lý Thu Thủy mặc cho công tử phân công. Ninh Viễn khoát khoát tay, việc nhỏ, như vậy tùy ta về Linh Thiếu Cung a. Lý Thu Thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào, không nguyện ý? Công tử hẳn là còn muốn đem ta giao cho Thiên Sơn đồng lao không thành? Lý Thu Thủy cắn răng nói, ngươi bây giờ đã là người của ta, đương nhiên sẽ không đưa ngươi giao ra. Chương 275, hai nữ tướng đấu chương 275, hai nữ tướng đấu làm Linh Viễn mang theo Lý Thu Thủy trở lại Linh Thiếu Cung lúc, Thiên Sơn Đồng Lao tiến lên đón đến, trước là hướng về phía Ninh Viễn cười một tiếng, đà tạ Ninh công tử. Sau đó ý cười doanh doanh mà nhìn chằm chằm vào Lý Thu Thủy, không nghĩ tới a, ngươi vẫn là rơi vào trong tay của ta. Bất quá khi nàng ánh mắt chạm đến Lý Thu Thủy trên mặt lúc, thoáng có chút giật mình, mặt của ngươi Lý Thu Thủy mặt trước kia có bốn đạo cực kỳ khó coi vết sẹo, đều là kiệt tác của nàng, bây giờ lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lý Thu Thủy đứng tại Ninh Viễn sau lưng, cái này may mắn mà có Ninh công tử. Thiên Sơn Đồng lão lông mày cau lại, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt, nhìn về phía Ninh Viễn hỏi, công tử trước đó bằng lòng ta sự tình, còn giữ lời. Lý Thu Thủy có chút khẩn trương nhìn về phía Ninh Viễn, nàng rơi vào Thiên Sơn Đồng lão trong tay, còn không bằng chết đi coi như xong. Ninh Viễn cười nhạt một tiếng, thật có lỗi, nàng hiện tại là người của ta, ta không thể đem nàng cho ngươi. Thiên Sơn Đồng lão nghiến chặt hàm răng, vẻ mặt tức giận ngươi nói một đằng làm một nẻo. Ninh Viễn gặp nàng một bộ thở phì phò bộ dáng, thực sự đáng yêu gấp, cố nén mới không lên trước bóp bên trên một thanh. Trên mặt xin lỗi nói, nàng dù sao cũng là sư muội của ngươi, muốn không xem ở trên mặt của ta, các ngươi hòa giải à? Dù sao đoan gian nên giải không nên kết. Mơ tưởng. Thiên Sơn Đồng lao nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát một tiếng, một trưởng vô hướng Lý Thu Thủy. Các nàng hai người đấu không biết đã bao nhiêu năm, Lý Thu Thủy sớm có phòng bị, tại Thiên Sơn Đồng lao lúc động thủ, mũi chân cũng là tại mặt đất điểm nhẹ, đưa tay đón lấy. Thiên Sơn Đồng lao mặc dù thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thân ảnh quỷ dị khó lường, trưởng pháp sắc bén. Lý Thu Thủy thì là thân hình mạnh mẽ, bộ pháp nhẹ nhàng, thân ảnh của hai người tại Linh Thiếu Cung bên trong còn như quỷ mị. Một người thi triển tiểu vô tướng công, một cái bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, đều là tiêu giao phái thượng thừa nhất công pháp, trong lúc nhất thời, cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Linh Viễn đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem hai người giao thủ. Thỉnh thoảng chật chật tán thưởng hai lần, mỹ nhân đấu hung ác, đều có một phen đặc biệt phong tình. Bất quá nơi đây dù sao cũng là Linh Thiếu Cung, ngay tại Thiên Sơn Đồng lao thật lâu chưa thể cầm xuống Lý Thu Thủy lúc, bốn đạo thân ảnh cầm kiếm xung ra, đem Lý Thu Thủy vây quanh. Nếu là Linh Viễn không có đoán sai, bốn người này chính là Thiên Sơn Đồng lao thủ hạ Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm. Bốn người hình dạng dung mạo đều là không tầm thường, dáng người cao gầy, tay cầm trường kiếm nhìn qua tư thế hiên ngang, còn lại là hiếm thấy tứ bạc hai. Mà động thủ càng thêm ngoan lệ, liên thủ lại tâm ý tương thông, trong lúc nhất thời, cũng là đem Lý Thu Thủy làm cho có chút chật vật. Lý Thu Thủy ngăn lại Mai, chúc một kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía Linh Viễn, công tử. Linh Viễn cũng sẽ không nhìn xem Lý Thu Thủy rơi vào trong tay các nàng, vẻ mặt lười biếng nhìn về phía Thiên Sơn Đồng lão, cung chủ, nàng bây giờ dù sao là người của ta, cho ta một bộ mặt, đưa nàng thả như thế nào? Thiên Sơn Đồng lão sắc mặt quyết tâm, nàng cùng Lý Thu Thủy đấu mấy chục năm, mắt thấy nàng liền phải rơi vào trong tay mình, có thể nào tùy tiện buông tha nàng. Thấy Thiên Sơn Đồng lão không nên, Linh Viễn thở dài một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, liền đến Mai Lan Trúc Cúc bốn người ở giữa, đưa các nàng liên thủ một kiếm ngăn lại. Cười nhạt một tiếng, mấy vị tỷ tỷ, không bằng cùng ta chơi đùa a. Nói, hai tay như là cánh hoa giống như tung bay, đồng thời chụp về phía bốn người. Thiên Sơn chết mai thủ. Mai Lan Trúc Cúc đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Linh Viễn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn như thế nào sẽ tiêu giao phái tuyệt học? Bốn người rút kiếm vượt cản trước người, Linh Viễn bàn tay đập tại trên thân kiếm, chỉ nghe thân kiếm vù vù, bốn đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Linh Viễn chậm rãi thu tay lại, cũng không truy kích, đã nhường. Mai Lan Trúc Cúc trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, thẳng đến lúc này, trong tay các nàng trường kiếm vẫn là rung động động không ngừng, vừa mới nếu không phải Linh Viễn lưu thủ, sợ là đã muốn các nàng tính mệnh. Lý Thu Thủy lập tức gáp lực giảm nhiều, lại cùng Thiên Sơn Đồng lão liều mạng mấy chiêu, trở về Linh Viễn bên người. Nàng đáp ý nhướng mày, trên mặt khiêu khích nhìn về phía Thiên Sơn Đồng lão, "Sư tỷ, ta hôm nay chủ động đưa tới cửa, ngươi cũng không làm gì được ta." Thiên Sơn Đồng lão nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Ninh Viễn trên thân, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, "Tiện nhân, ngươi chớ đắc ý." Lý Thu Thủy khẽ cười một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng liếc nhìn một vòng, "Nếu là ta chưa tính sai, ngay tại mấy ngày nay đi." Thiên Sơn Đồng lão biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy. Nàng tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn thần công, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cách mỗi 30 năm, liền cần phản lão hoàn đồng một lần. Trong thời gian này, nàng đem công lực mất hết, mong muốn hoàn toàn khôi phục, cần mấy tháng thời gian. Lý Thu Thủy thấy Thiên Sơn Đồng lão đổi sắc mặt, liền biết mình đoán đúng. Ha ha cười âm thanh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Thiên Sơn Đồng lão nhìn về phía Linh Viễn, công tử muốn giúp tiện nhân kia đối phó ta không thành. Linh Viễn khoát tay nói, ta vô ý tham dự vào ân oán của các ngươi bên trong, ta tới đây chỉ là muốn mượn đọc một chút tiêu giao phái công pháp mà thôi. Tốt. Thiên Sơn Đồng lão không chút do dự gật đầu, ngược lại Linh Viễn đều học hơn phân nửa, ta còn có thể đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn thần công giao cho ngươi, chỉ cần ngươi không còn giúp tiện nhân này. Lý Thu Thủy biến sắc, hai tay ôm Linh Viễn cánh tay, dịu dàng nói, công tử. Linh Viễn giả bộ như lơ đãng lướt qua, trong lòng tán thưởng một tiếng. Sau đó cùng Thiên Sơn Đồng lão cười nói, thật có lỗi, ta chỉ có thể bảo chứng Thu Thủy trong lúc này không tìm làm phiền ngươi. Thiên Sơn Đồng lão khuôn mặt nhỏ căng cứng, trên lệch chút đem răng ngả cắn nát, thành dao. Lý Thu Thủy đem Linh Viễn cánh tay ôm càng chặt hơn mấy phần, thanh âm tê dại tận xương, công tử. Lúc này Linh Viễn trong lòng tràn đầy đột phá công việc, thực sự lười nhác nhúng tay hai người ân oán, chỉ là đưa tay đập vỗ tay của nàng cõng, nghe lời. Ta còn có chuyện quan trọng, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Mà hậu thân hình lóe lên, đi vào tàng thư các bên trong. Lý Thu Thủy nhìn xem Linh Viễn rời đi thân ảnh, dậm chân, vừa quay đầu lại, liền đối với bên trên Thiên Sơn Đồng lão ánh mắt hài hước, lạnh hừ một tiếng, ngươi chờ đó cho ta. Thiên Sơn Đồng lão vẻ mặt xem thường, ngươi vô sỉ. Lý Thu Thủy đột nhiên dừng bước, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến Thiên Sơn Đồng Lao trước người, ưỡn ngực, sư tỷ không phải là hâm mộ ta không thành. Nếu không ngươi nhận Linh công tử vi phụ, nói không chừng hắn cũng sẽ giúp ngươi. Nói, chính mình trước nợ nụ cười. Thiên Sơn Đồng Lão mặt đen lên, tay chỉ Lý Thu Thủy, ngươi không muốn mặt. Nếu không phải ngươi, ta sao sẽ như thế? Ha ha ha. Lý Thu Thủy chưa hề có một khắc như thế đắc ý, khỏe miệng có chút hơi cầu lên, bất quá là có qua có lại mà thôi, ngươi về sau không phải cũng hủy dung mạo của ta. Sư tỷ cũng chớ nhục trí, nói không chừng nam nhân liền thích ngươi như vậy đây này. Không đi thử thử làm sao biết? Nói, cũng đi vào tàng thư các bên trong, Linh công tử, ngươi muốn nhìn cái gì? Ta đối với nơi này có thể quen thuộc, ta tới giúp ngươi tìm. Mai Lan Trúc Cúc nhìn xem Lý Thu Thủy, nhìn lại một chút Thiên Sơn Đồng Lão, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, sư phụ, muốn hay không giết nàng? Thiên Sơn Đồng Lão lạnh hừ một tiếng, có Ninh Viễn tại, muốn giết Lý Thu Thủy nói nghe thì dễ. Chương 276, cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ. Chương 276, cầm cái này đến khảo nghiệm cán bộ. Lý Thu Thủy một tay chống đỡ cái chán, một bên nhìn về phía ngồi phía trước cửa sổ Ninh Viễn. Ánh trăng như nước chiếu xuống Ninh Viễn trên thân, vì hắn trùm lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Thà tại nơi đó đã quanh chân ngồi 5 ngày, 2 ngày trước, hắn liền đem Tiêu Giao phái công pháp nhìn khắp, ngay cả Thiên Sơn Đồng Lão cũng sẽ bắt Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Thần Công dạy cho hắn. Về sau, Ninh Viễn liền dường như tiến vào một cái miễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Hắn rõ ràng ngồi ở đằng kia, Lý Thu Thủy lại cảm giác không đến hắn bất kỳ khí tức gì, tựa như là hắn đã không tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Hắn hẳn là còn có thể vũ hóa thành tiên không thành. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp tại Ninh Viễn trên thân lưu chuyển, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, xem như núi rửa của nàng, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Vì không khiến người ta quấy rầy tới Ninh Viễn, nàng cũng đã ở đây bảo hộ 5 ngày, ngay cả Thiên Sơn Đồng Lão đều không thể đi lên một bước. Mà liền ở trong nháy mắt này, Ninh Viễn khí tức chợt vừa tăng, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra, dường như là một đầu ngủ say cự long bị tỉnh lại, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Linh Thiếu Cung. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Thiếu Cung đệ tử theo trong tu luyện bị bừng tỉnh, nhao nhao trên mặt khiếp sợ nhìn về phía tàng thư các phương hướng. Này khí tức cũng quá mức tại kinh khủng một chút, ép cho các nàng đều muốn không thở nổi. Lý Thu Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, nàng cách gần nhất, sở thụ đến xung kích cũng mạnh nhất, đội vàng thối lui đến tàng thư các bên ngoài. Thiên Sơn Đồng Lão tại Mai Lan Trúc Cúc bảo hộ phía dưới cũng tới tàng thư các dưới lầu, nhìn xem Linh Viễn, vẻ mặt khó hiểu. Mà nhưng vào lúc này, Linh Viễn bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang theo hắn song trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người bị đôi mắt này hấp dẫn, mà hậu thân thể rung động. Tại đôi mắt này trước mặt, dường như không có chút nào bí mật có thể nói. Cũng may Linh Viễn cuối cùng kịp thời đóng lại hai con ngươi, mọi người mới theo kia mãnh liệt áp bách bên trong thoát thân đi ra. Hồi lâu sau, Linh Viễn hút khẩu khí, cả tòa Linh Thiếu Cung tựa hồ cũng theo khí tức của hắn chập trùng, mà khí tức của hắn cũng biến thành nội liễm mà thâm thúy. Hắn trống rỗng mà đứng, khí tức cùng thiên địa tương dung, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đây cũng là tiên thiên đỉnh phong sao? Linh Viễn lẩm bẩm nói. Nếu là hắn trước đây nội lực trong cơ thể là giang hà, như vậy lúc này chính là giống như biển cả, lấy lấy không hết, dùng không cạn. Ha ha ha! Linh Viễn cười lớn một tiếng, tóc dài bay lên, hăng hái. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn xem cái này màn, liền biết mình chọn đúng. Linh Viễn so với nàng suy nghĩ còn kinh khủng hơn được nhiều. Nàng chậm rãi tiến lên, thần sắc cung kính lại mang một ít vũ mị, chúc mừng công tử đột phá. Linh Viễn bay người nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu, đa tạ. Sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Lao phương hướng, đối với nàng có chút chắc tay, lần này cũng đa tạ cung chủ tương trợ. Thiên Sơn Đồng Lao sắc mặt phức tạp mắt nhìn Linh Viễn, đã làm ra một cái quyết định, công tử không cần đa lễ, có thể đến giúp công tử, là ta Linh Thiếu Cung phúc khí. Không biết đợi lát nữa, có thể hay không mời công tử nể mặt một lần. Linh Viễn vui vẻ gật đầu, vinh hạnh đến cực điểm. Lý Thu Thủy dường như nhìn ra Thiên Sơn Đồng Lao đang có ý đồ gì, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, sư tỷ, câu dẫn nam nhân cũng là cần tiền vốn. Thiên Sơn Đồng Lão lạnh hừ một tiếng, mang theo Mai Lan Trúc Cúc rời đi. Lý Thu Thủy sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng đống nhiên bất an. Chờ Thiên Sơn Đồng Lão dẫn người sau khi rời đi, vội vàng lui đến Linh Viễn bên cạnh, công tử thật muốn đi phó ước. Ta cái kia sư tỷ ghét nhất nam nhân, giờ phút này đống nhiên mời công tử đi qua, sợ là không có lòng tốt, công tử vẫn là cẩn thận chút vi diệu. Linh Viễn cười nhạt một tiếng, yên tâm, dù là nàng công lực không mất, cũng không làm gì được ta. Lý Thu Thủy thấy Linh Viễn tâm ý đã quyết, cũng không tốt lại quên, kia. Công tử cẩn thận một chút mới là. Đợi cho Linh Viễn tiến đến phó ước lúc, liền có Linh Thiếu Cung đệ tử đem hắn dẫn vào một chỗ ấm áp trong cung điện. Tại trong cung điện, có một ngụm to lớn suối nước nóng, hơi nước lở lở, tựa như ảo ngộng. Mai Lan Trúc Cúc bốn người quanh chân vây quanh suối nước nóng mà ngồi, người mặc sao ý ỉa, nhưng đã bị hơi nước ướt nhẹp, dán chặt lấy thân thể mềm mại, mông lung ở giữa, xuân quang như ẩn như hiện. Linh Viễn liếc nhìn một vòng, khẽ nhíu mày, duy chỉ có không thấy Thiên Sơn Đồng Lão. Nhưng vào lúc này, có chửa lấy áo mỏng Linh Thiếu Cung đệ tử tiến lên, giúp hắn thay đổi quần áo, mời hắn tiến vào trong ô tuyển. Hẳn là chuẩn bị xe dụ không thành. Linh Viễn cũng là muốn nhìn một chút Thiên Sơn Đồng Lão đang làm cái gì cho xiếc, bước vào trong ô tuyển. Thiên Sơn Đồng Lão mang theo nghi ngờ nhìn về phía Linh Viễn, công tử đang nói cái gì? Linh Viễn sặc một cái, liền vội vàng lắc đầu, không có, không nói gì. Thiên Sơn Đồng Lão trừng mắt nhìn, ngửa đầu nhìn xem Linh Viễn, ta hiện tại có phải hay không cũng là công tử thuộc hạ? Tự nhiên. Kia Thiên Sơn Đồng Lão chần chờ một lát, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Linh Viễn, kia công tử có thể hay không đem kia Lý Thu Thủy giao cho ta xử lý? Linh Viễn có chút meo lại mắt, thấy không rõ nét mặt của hắn. Thiên Sơn Đồng Lão lạnh cả tim, biết mình chọc hắn không cao hứng, nhưng vẫn có từ lâu chút không cam lòng, mang theo tiếng khóc nức nở, nếu không phải là nàng, ta sao sẽ nhiều như thế năm, vẫn luôn là bộ dáng này. Ta cực hận nàng, công tử. Linh Viễn trấn an nói, bộ dáng này lại như thế nào? Rất đáng yêu, ngươi không biết rõ ta có nhiều ưa thích.
Thật.
Thiên Sơn Đồng Lao ánh mắt hơi sáng.
Thật.
Linh Viễn niệm âm thanh A Di Đà Phật. Chương 277, Thiên Sơn Đồng Mộ thảm tao độc thủ. Chương 277, Thiên Sơn Đồng Mộ thảm tao độc thủ. Làm Thiên Sơn Đồng Lao mang theo Mai Lan Trúc Cúc cùng một chỗ khi đi tới, Lý Thu Thủy vẻ mặt hơi cương. Nàng rung đầu ngón chân muốn, cũng có thể nghĩ ra được Linh Viễn đi phó ước lúc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt rơi vào Thiên Sơn Đồng Lao trên thân, cười khẩy nói, sư tỷ không hổ là sư tỷ, so với không muốn mặt đến, ta còn kém xa. Thiên Sơn Đồng Lão lạnh hừ một tiếng, tại Linh Viễn ngồi xuống bên người, có chút đắc ý, thế nào? Ngươi không phục? Sư tỷ làm ra lớn như thế lớn hy sinh, ta tự nhiên bội phục đến cực điểm. Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, Linh Viễn vội vàng chen miệng nói, ta có một cái yêu cầu.
Cái gì?
Hai người đồng thời hỏi. Linh Viễn nhìn xem hai người, có chút ngự trọng tâm trường nói, ta không kỳ vọng các ngươi có thể ở chung hòa thuận, nhưng ta hy nhìn các ngươi có thể buông xuống ngày xưa cừu hận. Lý Thu Thủy trà nghệ hành vân nước chảy, đem pha tốt trà đẩy tới Linh Viễn trước mặt, cười nhạt nói, sư tỷ nếu là không có vấn đề, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Nàng nhất là ngại chuyện, chính là Thiên Sơn Đồng Lao lúc ấy chui vào Tây Hạ vương cung, thủy dung mạo của nàng. Bây giờ trên mặt vết sẹo đã tiêu, lại có Ninh Viễn từ đó điều hòa, nàng tự nhiên bằng lòng bán hắn một bộ mặt. Thiên Sơn Đồng Lao lạnh hừ một tiếng, xem ở Ninh công tử trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào?
Đúng vậy, ta cũng là.
Ngươi mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau, Ninh Viễn có chút nhức đầu đuốt đuốt lông mày, đội vàng làm gián đoạn nói, ta đến Linh Thiếu Cung mục đích đã đạt tới, bây giờ phải đi về, các ngươi muốn hay không theo ta cùng đi?
Tự nhiên.
Lý Thu Thủy cười tựa ở Ninh Viễn trên thân, ta bây giờ đã là công tử người, tự nhiên là công tử đi cái nào ta liền đi cái nào. Nói, che miệng cười khanh khách nói, sư tỷ nếu không liền ngoan ngoan trở tại Linh Thiếu Cung a. Dù sao bây giờ công lực mất hết, đi ra ngoài bên cạnh cũng đừng bị bọn buôn người cho ngọt chạy. Đến lúc đó, coi như làm trò hề cho thiên hạ. Thiên Sơn Đồng Lão lạnh hừ một tiếng, nàng cựu ra không ít, lấy nàng bây giờ tình huống, xác thực ở tại Linh Thiếu Cung tương đối an toàn. Nhưng nếu là có thể đi theo Ninh Viễn rời đi. Ninh Viễn nhìn xem Thiên Sơn Đồng Lão vẻ mặt xoắn xuýt, chừng Lý Thu Thủy một cái, cười nói, yên tâm. Đi tới ngoại giới, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.
Tốt, ta mang lên Mai Lan Trúc Cúc cùng một chỗ.
Thiên Sơn Đồng Lao đem Linh Thiếu Cung sự vụ bản giao một phen, liền dẫn Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm rời đi Linh Thiếu Cung, đi theo Ninh Viện thông qua Quang Minh đỉnh chuyển tống đến Tương Dương. Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu hai người bây giờ nhưng nói là như hình với bóng, vốn định cùng nhau đi Hoa Sơn dạo chơi, vừa vặn gặp được Ninh Viện trở về, lập tức vui mừng. Vừa định nhào vào Ninh Viện trong ngực, liền thấy phía sau hắn đi ra một, hai, ba, bốn, năm cái nữ nhân, hơn nữa nàng còn chưa bao giờ thấy qua, biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ.
Kaka, ngươi bất quá đi ra ngoài mấy ngày, vậy mà liền gạt năm nữ nhân trở về.
Bởi vì vóc dáng thấp bị xem nhẹ Thiên Sơn Đồng Lão mặt đen lên, ngươi có thể hay không đếm xem?
Rõ ràng 6 cái được không?
Quách Phù nghe được thanh âm túi đầu mắt nhìn, khi thấy Thiên Sơn Đồng Lão lúc, lập tức càng bằng không được, tay chỉ Ninh Viễn, Kaka, ngươi, ngươi chừng nào thì có con gái lớn như vậy? Nói, hét lên một tiếng, đến gặp cả lưng méo méo Thiên Sơn Đồng Lão phấn nộn khuôn mặt, ta thiên, đây cũng quá đáng yêu à?
Thiên Sơn Đồng Lão mong muốn phản kháng, nhưng nàng bây giờ công lực mất hết, lại có thể nào đào thoát Quách Phù độc thủ?
Đáng thương một đời Linh Thiếu Cung cung chủ, vậy mà thảm tao như thế độc thủ, phấn nộn khuôn mặt tại Quách Phủ trong tay giống như mì vắt giống như vò đến vò đi. Mai sầm mặt lại, còn không có người dám làm nhục như vậy cung chủ, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Quách Phủ, làm cản, không được đối cung chủ vô lễ.
Lý Thu Thủy nhìn xem cái này màn, lập tức vui lên tiếng, ở bên châm ngòi thổi gió nói, đáng yêu à.
Muốn bóp mau tới nhiều bóp mấy lần, đợi lát nữa liền bóp không đến.
Quách Phủ nhìn lên trước mặt chỉ vào trường kiếm của mình, bị giật nảy mình, hướng lui về phía sau mấy bước, thật có lỗi, ta chỉ là nhìn nàng quá đáng yêu. Không có mạo phạm ý tứ.
Linh Viễn bội ho một tiếng, là giới thiệu mấy người, đây là Linh Thiếu Cung cung chủ, Thiên Sơn Đồng Lão, đây là Lý Thu Thủy.
Linh Thiếu Cung.
Quách Phủ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cô bé này như thế có lai lịch. Bất quá Linh Thiếu Cung cung chủ lại là một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Nói thầm một tiếng, có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng nàng là ca ca nữa như đâu.
Thiên Sơn Đồng Lão lạnh hừ một tiếng, đẩy ra Quách Phủ đi lên phía trước. Có thể vừa đi hai bước, liền lại bị người cao cao ôm lấy.
Tiểu Chiêu ôm Thiên Sơn Đồng Lão, tại trên mặt nàng bóp hai lần,
hoa,
xúc cảm thật tốt. Thật đáng yêu nữ hải tử.
Thiên Sơn Đồng Lão khuôn mặt nhỏ nhăn làm một đoạn, vừa muốn nổi giận, Quách Phủ liền ngay cả đội mở miệng nhắc nhở, đây là Linh Thiếu Cung cung chủ, Thiên Sơn Đồng Lão.
Tiểu Chiêu mặc dù không biết rõ Linh Thiếu Cung, nhưng nhìn xem Thiên Sơn Đồng Lão càng ngày càng đen khuôn mặt nhỏ, liền tranh thủ nàng buông ra.
Về sau, vì không còn thảm tao độc thủ, Thiên Sơn Đồng Lão yêu cầu Mai Lan Trúc Cúc bốn người đưa nàng hộ ở trung ương.
Bất quá nàng rõ ràng là coi thường nữ nhân đối với hải tử yêu thích, nàng vừa tiến vào tới trong viện, liền bị một đám nữ nhân vây lại, cái này sờ sờ, cái kia xoa bóp. Ngay cả Lý Mạc Sầu đều nhịn xuống tiến lên bóp một cái, cảm thán một câu, xúc cảm thực là không tồi. Mai Lan Trúc Cúc bốn người mong muốn ngăn cản, nhưng những người này cái nào võ công đều không kém gì các nàng bị chen tại phía ngoài nhất, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực làm chứng mắt. Chỉ có Thanh Thanh chú ý lực rơi vào Mai Lan Trúc Cúc bốn người trên thân, đi đến Thiện Thiện bên người, nhỏ giọng nói, Thiện Thiện, địa vị của chúng ta lại phải bị tới uy hiếp.
Thiện Thiện mắt nhìn Mai Lan Trúc Cúc bốn người, tư thái dung mạo đều không kém, càng thêm mấu chốt chính là, các nàng bốn người hay là hiếm thấy tứ bảo thai.
Nam nhân kia có thể chịu được như thế dụ hoặc,
ngược lại công tử không được.
Lập tức sâu có cảm giác nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nên làm cái gì?
Thanh Thanh gãi đầu một cái, ta cũng không biết ta. Ta có biện pháp các ngươi có muốn nghe hay không nghe.
Quách Phủ chẳng biết lúc nào tiến tới bên cạnh hai người.
Ân,
tiểu thư.
Thanh Thanh nhìn xem bỗng nhiên toát ra Quách Phủ, giật nảy mình.
Quách Phủ cười hắc hắc, thế nào?
Các ngươi dựa theo ta nói làm, cam đoan có thể cầm chắc lấy ca ca tâm.
Thiện Thiện nghi ngờ nhìn nàng mắt, còn đang do dự lúc, Thanh Thanh đã không kịp chờ đợi gật đầu nói, tiểu thư nói một chút.
Quách Phủ ho nhẹ hai tiếng, vậy ta lần sau muốn chuẩn đi lúc, tìm các ngươi hỗ trợ các ngươi không thể khước từ.
Vậy chúng ta không cần Thanh Thanh vừa muốn cự tuyệt, Quách Phủ đã đem một quyển sách nhét vào trong ngực của nàng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy.
Thiện Thiện cúi đầu mắt nhìn, trong phòng 36 chiêu, bí tịch võ công không thành.
Tiện tay lật ra một tờ, thấy phía trên văn hay chữ đẹp, nhìn kỹ mắt, mới phát hiện nội dung khó coi, liền tranh thủ thư tàng nhập trong tay áo.
Thiện Thiện nhẹ phi một tiếng, cũng là bị trên sách nội dung xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu thư tại sao có thể có vật như vậy?
Chương 279, mỗi ngày mà phạt chương 279, mỗi ngày mà phạt Ninh Viễn đem Thiên Sơn Đồng Lao cùng Lý Thu Thủy đưa đến Tương Dương sau, đi xem Hạ Hoàng Dung, gặp nàng tất cả mạnh khỏe, liền thông qua truyền tống môn tiến về Hoa Sơn. Cùng lúc trước toàn phái trên dưới không có mấy người so sánh, bây giờ Hoa Sơn phái đệ tử đông đảo, trên đường đi đều có thể thấy Hoa Sơn phái đệ tử luyện kiếm thân ảnh. Thấy Ninh Viễn, tất cả mọi người trên mặt cung kính cùng hắn chào hỏi.
Ninh Viễn từng cái đáp lại, chuẩn bị đi tìm Ninh Trung Tắc.
Lần trước tại Tương Dương, Ninh Trung Tắc chỉ đợi một đêm, liền bởi vì không bỏ xuống được Hoa Sơn phái sự vụ rời đi.
Ninh Trung Tắc vốn muốn đi xử lý Ngũ Nhạc kiếm phái sự vụ, thấy Ninh Viễn đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem sự vụ đẩy đặt vào một bên, dẫn hắn đi vào trong viện, một bên cười nói, sao ngươi lại tới đây?
Ninh Viễn tiến lên, nói rằng, nghĩ các ngươi, liền đến xem.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Nhạc Linh San thanh âm, nương, nghe nói Ninh công tử tới.
Ninh Trung Tắc bận điệu mở cửa ra.
Ngày thứ hai, Ninh Viễn sảng khoái tinh thần, và eo bẻ cổ nằm sấp ở trên tường, nhìn xem một đám đầu cụ cải tại Nhạc Linh San dẫn đầu hạ luyện kiếm.
Ngay tại hắn thấy hưng khởi lúc, một tử tái đi hai thân ảnh từ sau sơn bay ra, một bên giao thủ một bên hướng phía dưới núi mà đi.
Ninh Viễn hơi sững sờ, không biết do tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu vì sao đánh lên, đội vàng khinh thân nhảy lên, đuổi theo.
Hai thân ảnh rơi đến một chỗ trong núi bên trong, một người áo tím lạnh lùng, một người áo trắng như tiên.
Lạnh lùng liếc nhau, Lý Mạc Sầu xuất thủ trước, trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn thẳng hướng tiểu long nữ mà đi.
Tiểu long nữ không nhường chút nào, đồng thời ngọc nữ tố tâm kiếm hóa thành một đạo ngân quang, hướng Lý Mạc Sầu cổ họng đâm tới.
Ninh Viễn vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy cái này màn, trong lòng giật mình, thân hình khẽ động ngăn khuất giữa hai người.
Tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đồng thời bay ngược mà ra, hướng phía dưới đầm sâu thẳng rơi mà đi.
Ninh Viễn có chút kinh ngạc, sợ làm bị thương hai người, hắn liền kim cương bất hoại thần công cũng không vận dụng, các nàng làm sao lại bay ra ngoài?
Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này, mũi chân tại mặt nước một chút, đem bay ngược mà ra tiểu long nữ ôm lấy, Lý Mạc Sầu thì chính là thẳng tắp rơi vào trong nước.
Khanh khách,
một chuỗi tiếng cười như chuông bạc theo tiểu long nữ trong miệng phát ra, nàng liếc mắt có chút chật vật Lý Mạc Sầu, có chút cười đáp ý nói, sư tỷ, lúc này thật là ngươi thua.
Lý Mạc Sầu phẫn hận trừng mắt ôm cùng một chỗ hai người, lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi.
Ninh Viễn như còn không biết các nàng đang nháo cái gì, hắn cũng liền sống vô dụng rồi.
Đưa tay tại tiểu long nữ trên mông đập một trường, tức giận nói, đều là hồ nháo.
Tiểu long nữ kinh hô một tiếng, lạnh hừ một tiếng theo Ninh Viễn trong ngực đi ra, ngươi truy sư tỷ đi thôi.
Ninh Viễn nhìn xem nàng tức giận bộ dáng, hơi có chút đau đầu, cúi đầu tại nàng trong mũi cắn một cái, Long Nhi.
Tiểu long nữ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, đem Ninh Viễn đẩy ra, được rồi, ngươi mau đuổi theo sư tỷ à, ngươi tuyển ta không có tuyển nàng. Nàng cần phải tức chết rồi.
Đợi đến Ninh Viễn tìm được Lý Mạc Sầu lúc, nàng đang ngồi ở bên cạnh vách núi, nhìn xem lăn lộn biển mây, vẻ mặt không hiểu.
Ninh Viễn tại nàng bên cạnh ngồi xuống, gặp nàng còn mặc ướt sũng quần áo, có chút đau lòng, đem ngoại bào cởi choàng tại trên người nàng, đưa nàng thân thể quay tới mặt hướng chính mình, "Mạc Sầu, thật có lỗi, ta lời mới vừa ra miệng, liền thấy được nàng ửng đỏ hốc mắt, trong lòng đau xót, chăm chú đưa nàng ôm lấy.
Trong lòng ta, các ngươi đều là trọng yếu giống vậy."
Lý Mạc Sầu cũng biết trách không được Ninh Viễn, nhưng trong lòng như cũng ủy khuất.
Thẳng đến Ninh Viễn đưa nàng ôm ngang mà lên lúc, nàng mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi làm cái gì?
Chúng ta đi trước đổi một bộ quần áo trước.
Lý Mạc Sầu nhìn xem chung quanh Hoa Sơn phái đệ tử mập mờ ánh mắt, đem đầu gấp chôn ở Ninh Viễn trong ngực.
Thằng đến quần áo dần dần lui, bị Ninh Viễn giống như sắt trung quỷ đói té nhào vào giường lúc, mới phát hiện chính mình trung kế, cái gì trước thay y phục váy.
Vội vàng làm ra một cái phòng ngự dáng vẻ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Viễn.
Ninh Viễn dở khóc dở cười nhìn xem nàng, Mạc Sầu, đừng làm rộn.
Lý Mạc Sầu không nói một lời, đem Ninh Viễn đẩy ngã tại, sau đó nhẹ giọng cười nói, ngươi dạng này vẹn vẹn mà phạt, chịu nổi sao?
Đúng lúc này, trên bệ cửa sổ truyền đến lạch cạch một tiếng.
Linh Viễn quay đầu nhìn lại, một cái thi cắt khoan thai rơi ở nơi đó, đang quay đầu cắt tỉa lông vũ.
Lý Mạc Sầu đi qua đem thư tín vỡ xuống đưa cho Linh Viễn, hiếu kỳ hỏi, là ai?
Linh Viễn mở ra thư tín, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, Doanh Doanh.
Hắn đông nhiên muốn từ bản thân đã từng đối lời hứa của nàng, chính mình sẽ đi chợ giúp nàng cứu ra cha nàng, lại chưa muốn được việc vặt quân thân, trên lệch chút đem chuyện này quên.
Cũng không biết nàng bây giờ như thế nào.
Nhậm Doanh Doanh ở trong thư nói nàng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đã thu mua khống chế không ít trưởng lão cùng áo vàng trưởng lão, nhưng sợ hãi bị Đông Phương Bất Bại phát hiện, không dám có quá đại động tác.
Lại nói một chút về bạn, cuối cùng mới hỏi Ninh Viễn có thể có thời gian đến Hắc Mộc Ngai, phụ thân nàng tình huống đã càng phát không xong.
Nàng thử mấy lần chưa có thể cứu ra Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại đã bắt đầu hoài nghi nàng.
Lý Mạc Sầu đem tin xem hết, ngửa đầu nhìn xem hắn, lúc nào thời điểm đi?
Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lên đường đi. Lý Mạc Sầu trầm ngâm một lát, ta cũng muốn đi. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn, gặp nàng vẻ mặt mong đợi bộ dáng, cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, gật đầu cười một tiếng, tốt. Hai người đều không phải là cái gì dây dưa dài dòng người, đã quyết định muốn đi, tùy ý thu thập một phen liền trực tiếp xuất phát. Hắc Mộc Nhai tại Trung Nam Sơn phía bắc, lấy hai người công phu, ra roi thúc ngựa, cũng là chẳng mấy ngày nữa. Tại khoảng cách Hắc Mộc Nhai còn có 100 dặm lộ trình lúc, hai người thả chậm bước chân, đi vào một cái khách sạn bên trong. Khách sạn mặc dù không lớn, nhưng trong bên cạnh đã có không ít người tại, không chỉ có giang hồ hiệp khách, còn có Mông Cổ binh sĩ. Số người nhiều nhất vẫn là khu vực trung ương, hơn 10 người ngồi vây chung một chỗ, chính đại âm thanh trò cười, không chút nào đem còn lại người để ở trong mắt. Nhìn quần áo cách ăn mặc, hẳn là Nhật Nguyệt thần giáo người. Theo hai người đến gần, lập tức ánh mắt mọi người đều hướng phía hai người xem ra, đương nhiên, đa số ánh mắt đều là lướt qua Ninh Viễn, rơi vào Lý Mạc Sầu trên thân. Cho dù Lý Mạc Sầu đầu đội duy mũ, thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ xem tư thái cũng là trước sau lồi lõm, hình dạng lại có thể chênh lệch đi nơi nào. Hai người như là không có phát giác được những người kia không có hảo ý dò xét đồng dạng, tìm hẻo lánh ngồi xuống. Rất nhanh liền có tiểu nhị tới, "Khách quan, các người muốn chút gì?" Vừa nói, bên cạnh xoay người tiến đến Linh Viễn bên thai nói khẽ, "Khách quan, người vẫn là mau mau mang theo phu nhân rời đi à?" Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn mắt, bất quá lại không nhúc nhích chút nào, điểm chút thịt rượu, sau đó ném ra một lớn tỏi bạc cùng hắn. "Đa tạ, thêm ra, liền coi như đưa cho người tiền thưởng." Tiểu nhị tiến đến trưởng quỹ thân vừa nói rõ tình huống, trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn một chút hai người, khẽ lắc đầu thở dài, mà tôi, hảo luôn khó quên đáng chết quỷ, từ bọn hắn đi thôi." Ngay tại hai người thịt rượu dâng đủ thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển đến cười to một tiếng. Nàng, sao có thể cùng thánh cô so sánh? Cho sách dạy cũng không xứng. Ha ha ha. Bất quá ngươi đừng nói, nàng tư thái thực là không tồi, nhất là nghe những này âu ngôn ngữ. Linh Viễn mắt nhìn Lý Mạc Sầu, gặp nàng thần sắc nhàn nhạt, túi đầu khẽ cười một tiếng. Xác thực, không cần thiết cùng người chết đồng dạng so đo. Phanh. Một người ngồi vào hai người bên cạnh, một bầu rượu nện đến cái bàn rung động. Linh Viễn ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, lông mày cau lại, có việc. Người kia không nhìn thẳng Linh Viễn, ánh mắt rơi vào Lý Mạc Sầu trên thân, hèn mọn cười nói, hành tẩu giang hồ có cái gì tốt che lấp lấp, hẳn là dung mạo nhận không ra người không thành. Lộ ra cho các ca ca nhìn xem, chuẩn không chê cười ngươi. Nói, lấy tay liền muốn gỡ xuống Lý Mạc Sầu duy mũ. Tay vừa duỗi ra, liền cảm giác mu bàn tay tê dần, túi đầu xem xét, một đôi đũa quán xuyên mu bàn tay của hắn. A. Người kia kêu thảm một tiếng, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn, đưa tay đi nắm bên hông đại đao, ngươi dám đả thương ta. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, đám người thậm chí không thấy hắn là như thế nào xuất thủ, liền nhìn thấy người kia che lấy cổ hướng về sau ngã xuống, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Mọi người đều là giật mình, nhìn về phía Linh Viễn. Ngươi dám giết ta Nhật Nguyệt thần giáo người? Mấy người vô bàn lên, lớn tiếng mắng. Linh Viễn trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, có chút tiết hận cùng Lý Mạc Sầu nói, đáng tiếc những thức ăn này, chúng ta lên trước lâu nghỉ ngơi đi. Tiểu nhị, chuẩn bị một gian thượng phòng. Ngươi bị người không nhìn, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng sắc mặt đều là khó coi, bọn hắn đến đâu không phải làm mưa làm gió, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Thấy Linh Viễn trải qua bọn hắn bên cạnh, đưa tay đi cản. Nhưng chưa từng nghĩ Linh Viễn động tác so với bọn hắn còn nhanh hơn mấy phần, trường kiếm ra khỏi vỏ, hổ gặp bầy dê, nhấp kiếm liền thuần sát ba người. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng mặc dù làm sằng làm bậy quen thuộc, nhưng cũng chưa từng gặp qua ra tay tàn nhẫn như vậy người, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thẳng đến chết lại mấy người, mới nhớ tới phản kháng, muốn phải bắt được Lý Mạc Sầu đến uy hiếp Linh Viễn. Nhưng lại chưa muốn Lý Mạc Sầu ra tay so Linh Viễn ác hơn, ngồi yên vừa nhấc, vô số băng phách ngân châm theo trong tay nàng bày ra. A. Chúng chiêu người đều là ngã xuống đất kêu rên, thân thể biến thành màu đen, bất quá một lát, liền không có tính mệnh. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhìn về phía Lý Mạc Sầu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này không phải mỹ nhân, đây là muốn mệnh Diêm Vương a. Còn lại mấy người muốn chạy trốn, nhưng còn chưa rời đi khách sạn, một đạo kiếm quang liền đem bọn hắn đuổi kịp chém giết. Mông Cổ binh sĩ nhìn xem cái này màn, liễu lưới một mắng, đối với cái này máu tanh cảnh tượng bọn hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nhậu nhẹt. Có thể sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, đem trước mặt bọn hắn cái bàn một phân thành hai, không chờ bọn họ kịp phản ứng, kiếm quang lại lên, đem bọn hắn trong nháy mắt liền giết sạch sành sanh. Lúc này, chỗ trong khách sạn còn lại tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh, đồng thời ôm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, sợ hắn đem bọn hắn cũng giết diệt khẩu. Nhưng không ngờ Linh Viễn đối lấy bọn hắn có chút chắp tay cười nói, đã quấy rầy chư vị, thực sự qua ý đi qua, hôm nay rượu, toàn bộ tính tại chương mục của ta. Để tránh Nhật Nguyệt thần giáo trả thù, chư vị vẫn là mau mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Nói xong, ném ra ngoài một thỏi vàng rơi vào lão bản trước mặt, nếu là có thể, lão bản cũng mau mau trốn a. Sau đó liền dẫn Lý Mạc Sầu lên lầu 2. Đợi đến hai người vào phòng, còn sót lại mấy người hẹn một tiếng phun ra. Cái này không phải khách sạn, quả thực chính là tu la tràng. Nôn xong sau, bao quát khách sạn lão bản đều đội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng giết cũng liền giết, nhưng này chút Mông Cổ người cũng không phải dễ giết như vậy, không còn sớm rời đi, đợi đến Mông Cổ người tìm tới cửa, liền ai cũng đừng hòng đi. Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu tự nhiên không có lần này cố kỵ, nếu là dám tìm tới cửa trả thù, trực tiếp giết tốt. Ngày thứ hai, làm Linh Viễn mở mắt ra lúc, lỗ tai khẽ nhúc nhích, lắc đầu cười thán một tiếng. Nhật Nguyệt thần giáo tới cũng là rất nhanh, đã đem khách sạn bây lại, mà hắn lại giống như là không phát giác đồng dạng, mở cửa sổ ra duỗi lưng một cái. Hiu. Tại hắn theo cửa sổ thăm dò một sát na, số mũi tên vũ thẳng đến hắn mặt mà đến.
Chương 280, Nhậm Doanh Doanh nguy cơ. Chương 280, Nhậm Doanh Doanh nguy cơ. Ninh Viễn thân hình bất động, kia mũi tên còn chưa đến trước người hắn, liền đã vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn tan theo gió. Quan sát phía dưới, chỉ thấy gần trăm Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng đem khách sạn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cầm đầu là hai tên thân mang vải xám quần áo nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm, khí huyền sung mãn, hiển nhiên nội lực thâm hậu. Tại phía sau bọn họ, còn có mấy danh nam tử áo vàng, nguyên một đám khí thế khinh người, ánh mắt sắc bén, dường như bản lĩnh bất phàm. Thấy Ninh Viễn thăm dò, làm người đầu tiên cười lạnh một tiếng, chất vấn: "Các hạ là người nào? Dám can đảm giết ta Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử?" Ninh Viễn cười nhạt một tiếng: "Đi ngang qua mà thôi." Mạc trưởng lao ánh mắt tại Ninh Viễn trên thân liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói: "Bộ dáng cũng không tệ, đem hắn bắt cho giáo chủ đưa đi, giáo chủ nhất định ưa thích, ai có thể đem hắn cầm xuống, trùng điệp có thưởng." "Đây là ánh mắt gì?" Thấy sát thích thú, Ninh Viễn bị hắn dùng loại ánh mắt này dò xét, không khỏi toàn thân nổi da gà, như muốn buồn nôn, lại còn muốn đem hắn chụp tới hiến cho Đông Phương Bất Bại. Vừa quay đầu lại, liền đối với bên trên Lý Mạc Sầu kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lý Mạc Sầu cười khanh khách hai tiếng, tâm tình vui vẻ, xem ra ngươi giá thị trường thực là không tồi. Ninh Viễn tiến lên, ngạo lớn tại trước ngực nàng sờ soạn một cái: "Ta trước giải quyết bọn hắn, lại tới thu thập ngươi." Lý Mạc Sầu vẻ mặt lạnh lẽo, đem hắn tay cho đẩy ra. Ninh Viễn cười ha ha một tiếng, vỗ trường kiếm, kiếm quang như điện. Một gã áo vàng trưởng lão vừa dứt đến phía trước cửa sổ, kiếm khí liền đập vào mặt, phản xạ có điều kiện xách tay đi cản, lập tức liền bị kiếm khí một phân thành hai. Lý Mạc Sầu nhìn xem đầy phòng huyết thủy, lông mày cau lại, có thể hay không đi ngoài phòng giải quyết? Buồn nôn chết. Ninh Viễn mũi chân tại trên cửa sổ một chút, thân hình bay ra. Tại hắn thò đầu ra một sát na, vô số mũi tên liền đem thân hình của hắn bao phủ. Ninh Viễn chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình còn như quỷ mị, những cái kia mũi tên căn bản là không có cách cẩn thận, ngược lại bị hắn cầm kiếm tả xung nhũ đột, liên trả mấy người. Mạc trưởng lão cùng Đỗ trưởng lão trong mắt khó nén kinh ngạc. Người này là ai? Tuổi còn trẻ, lại có thân thủ như thế. Bất quá cũng là chưa đem Ninh Viễn để ở trong mắt, liếc nhau, an ý mười phần gật gật đầu, hai chân tại trên lưng ngựa đạp một cái, đồng thời hướng Ninh Viễn công tới. Một người trường đao như rồng, khí thế bằng bạc. Một người song quyền như hổ, quyền phong gào thét. Mặt đối với hai người vây công, Ninh Viễn thân hình lóe lên, liền đến Đỗ trưởng lao trước người, đồng dạng là song quyền tế xuất. Đỗ trưởng lao thấy Ninh Viễn hướng tới mình, suy cười một tiếng: "Hoàng Mao tiểu nhi không biết lượng sức, dám đi theo ta so đấu quyền pháp." Nhưng khi bốn quyền va nhau lúc, Đỗ trưởng lao mới phát hiện chính mình mười phần sai. Song quyền kịch liệt đau nhức, hai tay lại quyền tình trùng kích vào đứt thành từng khúc. Đỗ trưởng lao trong miệng vừa hét thảm một tiếng, Ninh Viễn đã đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Ninh Viễn có chút dùng sức, liền đem Mạc trưởng lão cổ bẻ gãy, sau đó đem thi thể của hắn ném rẻ rách giống như vứt bỏ tới một bên. Mạc trưởng lão đại đao lúc này mới đến. Ninh Viễn quay người một quyền vung ra, chỉ nghe ken một tiếng, tia sắc bén đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô hình. Lại đưa tay đánh ra một trường, đặt tại Mạc trưởng lão hướng trên đỉnh đầu, đem nó đánh về phía mặt đất. Phanh! Mạc trưởng lão hai chân hám sâu nhập bùn trong đất, vừa muốn dây rủa lấy đứng dậy, bên hai liền nghe một câu: "Như không muốn chết, liền ở đây không động tới." Mạc trưởng lão lạnh cả tim, giống bị sợ vỡ mật, lại là thật đứng ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, không dám động, trơ mắt nhìn Ninh Viễn còn hổ gặp bầy dê, xông vào Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng bên trong. Còn lại mấy vị áo vàng trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Trưởng lão thân chết, bọn hắn xem như thuộc hạ như không thể giết Ninh Viễn, trở về cũng chắc chắn nhận giáo chủ trách phạt, đến lúc đó sợ là sống không bằng chết. Giận quát một tiếng: "Giết hắn!" Vừa mới mở miệng, một đạo kiếm khí liền phá vỡ cổ của hắn. Kiếm khí những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, mấy vị áo vàng trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt ngã xuống đất, liền mảy may phản kháng chỗ trống đều không. Ngoài khách sạn đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại kiếm khí vạch phá không khí dư âm tiếng vọng. Cũng không biết ai kêu lên chạy. Còn lại Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng giống như chim sợ cảnh quang, chạy từ phía. Ninh Viễn thân hình như gió, chân đạp lăng ba vi bộ, trường kiếm trong tay như rồng, chỗ đến đều máu tươi ba thước. Lý Mạc Sầu cũng vào lúc này ra khách sạn, cản bọn họ lại đường đi, phất chân nhẹ nhàng bung lên, liền có mấy tên giáo đồ ứng thanh ngã xuống đất. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt, ngoài khách sạn chi đã là một mảnh hỗn độn, mấy trăm tên giáo chúng tất cả đều mất mạng. Thẳng đến vị cuối cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng bỏ mình, Ninh Viễn mới thu trường kiếm, chậm rãi đi đến Mạc trưởng lão trước người. Cơ cười một tiếng, cũng là nghe lời. Mạc trưởng lão hoảng sợ nhìn qua Ninh Viễn, gặp hắn trên mặt ý cười, bạch bào nhỏ máu không nhiễm, trong lòng càng là một hồi ác hẳn. Hai chân mềm nhũn, nằm sấp trên mặt đất, "Công tử Mạc Sát Ta." Mạc Sát Ta Ninh Viễn sủi cười một tiếng, khinh thường nói: "Không giết ngươi, giữ lại ngươi làm gì dùng?" Mạc trưởng lão vội la lên: "Ta chính là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, như hôm nay công tử tha ta mạng, ta sau này sẽ làm nghe hậu công tử phân công." Ninh Viễn do dự một chút, nhấc chỉ gậy một quả lạc hoàn đến trong miệng hắn: "Đây là kim tằm cổ độc, ngươi lại nuốt lấy, ta có lời hỏi ngươi." Mạc trưởng lão không dám nhiều lời, đem lạc hoàn nuốt vào: "Ta sẽ làm biết gì nói đấy." Linh Viễn đối với hắn tức thời cũng là tương đối hài lòng, có chút gật đầu: "Ta lại hỏi ngươi, Nhậm Doanh Doanh bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe?" Nghe Linh Viễn nhắc lên Nhậm Doanh Doanh, Mạc trưởng lão run lên trong lòng: "Thánh cô, nàng ân." Thấy Mạc trưởng lão muốn nói lại thôi, Linh Viễn trong lòng đống nhiên bất an. Mấy ngày trước vừa thông qua tin, hẳn là liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thành. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Mạc trưởng lão không dám giấu giếm, ngày hôm trước trong giáo đại loạn, trưởng lão đều đã chết mấy vị, thánh cô cũng bị Đông Phương giáo chủ nhốt lại, nói là thánh cô kích động giáo chúng, vọng tưởng mưu đoạt giáo chủ chi vị." Nghe Nhậm Doanh Doanh bị Đông Phương Bất Bại giam giữ, Ninh Viễn trong lòng máy động, ngay sau đó hối hận giống như thủy triều ập tới. Ngày hôm trước, vì sao chính mình không còn sớm đến một chút?
hẳn là Đông Phương Bất Bại phát hiện bọn hắn âm thầm kế hoạch không thành. Không phải vì sao tại cái này trong lúc mấu chốt đối Nhậm Doanh Doanh ra tay. Trong lòng lo lắng Nhậm Doanh Doanh an nguy, hận không thể hiện tại liền giết tới Hắc Mộc ngay đi. Nhưng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, cưỡng ép làm chính mình trấn định lại, truy vấn, nàng tình huống bây giờ như thế nào? Mạc Trường lão cảm thụ được Ninh Viễn trên thân phát ra, kia gần như ngưng tụ thành thực chất sắc ý, răng không tự chủ được run lên, kia ngày sau, ta liền chưa gặp lại qua thánh cô, tình huống cụ thể, ta cũng không thể nào biết được, bất quá ta ngẫu nhiên nghe văn giáo chủ cùng Dương Liên Đình nhắc lên, dường như luyện công ra xóa đả thương thân thể. Dương Liên Đình là giáo chủ tìm tới một bí pháp, có thể đoạt xá người khác thân thể, ta lo lắng Ninh Viễn lòng đều xoắn, gặp hắn còn tại ấp á ấp úng, không khỏi tức giận nói, có chuyện mau nói, lại lề mề có tin là ta giết ngươi hay không. Mạc Trường lão bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói, ta lo lắng giáo chủ sợ dùng bí pháp này đối thánh cô bất lợi. Chương 281, Hắc Mộc Nhai. Chương 281, Hắc Mộc Nhai. Nghe đến đó, Linh Viễn trong đầu vành mình một tiếng. Đông Phương Bất Bại hẳn là muốn đoạt xá Nhậm Doanh Doanh không thành. Lý Mạc Sầu thấy Linh Viễn sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, tiến lên nắm chặt tay của hắn, ôn nhu an ủi, công tử đừng nội, Doanh Doanh người hiển tự có thiên tướng, tất nhiên không có việc gì. Linh Viễn nỗi lòng lúc này mới an định một chút, cúi đầu mắt nhìn Mạc Trường lão. Mạc Trường lão dường như cảm thấy Linh Viễn sắc ý, vội vàng nói, mấy ngày trước Hắc Mộc Nhai cũng đã giới nghiêm, hai vị muốn chui vào Hắc Mộc Nhai, sợ là không dễ. Bất quá ta có thể mang các ngươi đi vào. Linh Viễn trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, sợ là muốn đánh cỏ động rắn, vẫn là trước chui vào tìm tới Nhậm Doanh Doanh lại nói. Mạc Trường lão bỏ dậy, do dự nói, vì che giấu hai mắt người, đợi chút nữa có thể muốn ủy khuất hai vị. Linh Viễn liếc mắt nhìn hắn. Mạc Trường lão xoa xoa đôi bàn tay, ho khan hai tiếng, nhắm mắt nói, ta đợi chút nữa đem công tử trói lại, giả xưng là tiến hiến cho giáo chủ. Nam sủng. Linh Viễn sắc mặt trầm xuống, Lý Mạc Sầu cũng là ở bên che miệng cười khẽ, chủ ý này cũng không tệ. Sau đó, Lý Mạc Sầu nhặt được kiện Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử quần áo phụ thêm, trên mặt cũng làm sơ bôi lên, cùng Mạc Trưởng lão cùng nhau áp lấy Linh Viễn hướng Hắc Mộc Nhai đi đến. Thấy Mạc Trưởng lão trở về, lập tức có người tiến lên đón, "Mạc Trưởng lão, nhanh như vậy liền trở về, sao không thấy còn lại huynh đệ?" Mạc Trưởng lão lạnh hừ một tiếng, có chút không vui nói, "Chớ nói bọn hắn, nguyên một đám cùng nhẫn nhịn mấy trăm năm dường như, làm xong việc đã không thấy tăm hơi bóng người. Ta còn có việc, liền về tới trước." Kia mấy giáo chúng vẻ mặt vẻ hâm mộ, kia là trưởng lão yêu quý thuộc hạ, không đành lòng để bọn hắn mệt mỏi. Nói, nhìn về phía Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu, ánh mắt tại Linh Viễn trên thân có chút dừng lại, hiếu kỳ hỏi, đây là? Mạc Trường lão sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng nói, thế nào? Ta mang người nào tới, còn cần cùng các ngươi bàn giao không thành? Người kia cổ co rụt lại, doa đến lập tức cúi đầu, không còn dám nhìn, sợ rước lấy phiền toái, không dám, không dám. Mạc Trường lão suy cười một tiếng, mang theo hai người tiến vào Hắc Mộc Nhai. Chờ ba người sau khi đi xa, có người thấp giọng, ta nhìn người nam kia hình dạng không tệ, sợ không phải trộm tới đưa cho giáo chủ Nam Sủng a. Nghe xong lời nói này, mấy người còn lại cũng đi theo cười lên, chắc không được lần này vô cùng lo lắng trở về, bất quá trừ tổng quản bên ngoài, giáo chủ chưa từng ưa thích qua người khác. Sợ là lại muốn muối dính đầy cho. Linh Viễn luyện thành Thiên Nhĩ Thông, mặc dù đi xa, nhưng vẫn là đem bọn hắn không sót một chữ nghe vào trong tai, sắc mặt càng phát ra âm trầm mấy phần. Một bên đi vào trong, một bên thi triển Thiên Nhãn Thông, hy vọng có thể tìm được Nhậm Doanh Doanh bị giam ở nơi nào. Có thể để hắn có chút nhức đầu là, Hắc Mộc Nhai bên trong rắc rối phức tạp, muốn tìm tới Nhậm Doanh Doanh, thật sự là có chút khó khăn. Ngay tại hắn nghĩ đến tìm một chỗ yên lặng địa phương, lại thi triển Thiên Nhãn Thông lúc, một thanh âm tại ba người sau lưng vang lên. Mạc Trường lão, lại đầu tiên chờ chút đã. Mạc Trường lão trong lòng thầm mắng một tiếng, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, trên mặt mạnh gạt ra mỉm cười, hóa ra là Dương tổng quản, không biết có gì phân phó. Linh Viễn trong lòng hơi động, tổng quản, không phải là Dương Liên Đình. Hắn bụng trộm liếc mắt nhìn, chỉ thấy người tới thân hình khôi ngô, mãn kiểm cầu nghiêm, nhìn qua ngựa uy vũ bất phàm. Dương Liên Đình thanh âm trầm thấp, nghe nói có người bên ngoài giết ta giáo đệ tử, Mạc Trường lão không phải cùng Đỗ trưởng lão cộng đồng lĩnh người đi sao? Nhanh như vậy liền trở về. Mạc Trường lão cố gắng trấn định, kia tặc nhân đã chết, ta trong giáo còn có chút sự tình, liền về tới trước. Dương Liên Đình nhẹ a một tiếng, cũng không biết là tin hay là không tin. Ánh mắt tại Linh Viễn trên thân quét mắt một vòng, cười khẩy nói, kia người này là? Mạc Trường lão trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cười khan nói, người này ta xem hình dạng bất phàm, hoặc là giáo chủ sẽ ưa thích. Dương Liên Đình nghe xong, cười ha ha một tiếng, không che giấu chút nào sát ý của mình, Mạc Trường lão hẳn là đối ta có ý kiến không thành. Không phải vì sao muốn cho giáo chủ đưa nam sủng? Hẳn là muốn cho hắn thay thế địa vị của ta. Mạc Trường lão đội vàng khoát tay, không dám, không dám, tổng quản đã không thích, ta còn là đem hắn đưa tiên à. Nói, liền phải mang theo Linh Viễn lui ra. Chờ một chút. Dương Liên Đình nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đi đến Linh Viễn trước người, tường tận xem xét một lát, bộ dáng cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, giết à. Linh Viễn trong lòng một hồi ác hàn, đưa tay một kiếm gác ở Dương Liên Đình trên cổ. Dương Liên Đình trong lòng giật mình, há mồm hô, người tới, người tới. Linh Viễn trên tay có chút dùng sức, mũi kiếm cắt vỡ cổ họng của hắn, chớ để, không phải ta giết ngươi. Dương Liên Đình nuốt ngụm nước bọt, ngươi là người phương nào? Ngươi như đã thương ta, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Viễn sủi cười một tiếng, ta tất nhiên là tìm nàng mà đến, chính nàng hiện thân lời nói, ngược tránh khỏi ta đi tìm nàng. Nàng ở nơi nào? Dương Liên Đình trong lòng máy động, bọn hắn lại là hướng về phía giáo chủ mà đến. Lắc đầu nói, giáo chủ mấy ngày trước đây liền đã bế quan, ta cũng không biết nàng bây giờ tại nơi nào. Linh Viễn vừa muốn mở miệng, liền nghe một đám lộn xộn tiếng bước chân hướng bên này mà đến. có chút nhíu mày, vừa mới Dương Liên Đình kia một tiếng nói, đến cùng vẫn là kinh động đến không ít người. Xông tới Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử thấy Dương Liên Đình lại bị người bắt cóc, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tổng quản, Linh Viễn âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không muốn chết, liền để bọn hắn cách xa một chút. Một đám người ô hợp, hắn cũng không sợ, bất quá phải giải quyết bọn hắn, sợ là phải hao phí một chút công phu. Mà lúc này hắn thiếu sót nhất chính là thời gian. Dương Liên Đình cảm thụ được cần cổ trường kiếm mũi kiếm càng thâm nhập ra thịt một chút, vội vàng nói, đừng tới đây, đều đừng tới đây. Thấy những cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng không còn dám tiến lên, Linh Viễn khoẹt miệng gãy nết, hỏi lần nữa, mang ta đi tìm Đồng Phương Bất Bại, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Liên Đình trầm mặc không nói, thoáng nhìn Linh Viễn vẻ mặt không kiên nhẫn, như muốn thống hạ sát thủ, vội vàng nói, ta có thể dẫn ngươi tìm đến, bất quá đến lúc đó ngươi đến thả ta. Linh Viễn gật đầu đáp ứng, áp lấy Dương Liên Đình hướng Hắc Mộc Nhai chỗ sâu đi đến. Mặc trưởng lão đi theo phía sau hai người, thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng càng tụ càng nhiều, ngay cả 10 đại trưởng lão đều tới năm vị, lập tức trong lòng có khổ khó nói. Hắn bây giờ xem như lên Linh Viễn thuyền hải tặc, rốt cuộc không xuống được. Theo xâm nhập, Mặc trưởng lão trong lòng liền càng phát ra bất an, đống nhiên biến sắc, lên tiếng nói, công tử hắn vừa mở miệng, sau lưng đống nhiên chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ vang, một đạo nặng nghề cửa đá rơi xuống, đem mấy người giam ở trong đó. Sau đó vô số mũi tên, khói độc, các loại cơ quan ám khí tề xạ mà ra, đem mấy người thân hình bao phủ. Linh Viễn hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cái này Dương Liên Đình vì dẫn hắn nhập cả bẫy, cho nên ngay cả mệnh cũng không cần. Lại nhìn kia Dương Liên Đình, trên mặt nào có vẻ sợ hãi, vẫn ở đằng kia cười ha ha, giống như điên cuồng. Nhật Nguyệt Thần Giáo, chiến vô bất thắng. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu và Tái, Nhất Thống Giang Hồ. Chương 282, giết chóc chương 282, giết chóc. Linh Viễn một thành kéo qua Lý Mạc Sầu, đưa nàng che ở trước người, lại gặp kia Dương Liên Đình giang hai cánh tay, một bộ không sợ chết bộ dáng, thầm mắng một tiếng. Dương Liên Đình tại Đông Phương Bất Bại mà nói có đặc biệt ý nghĩa, cũng không thể nhường hắn như vậy chết. Một cước đem hắn đạp té xuống đất, giẫm ở trên người hắn, nhường hắn không thể động đậy. Sau đó đối với Mạc trưởng lão quát, như không muốn chết, liền tránh đằng sau ta. Đồng thời, thi triển Kim Cương Bất Hoại thần công, mở ra khí tường, đem khí độc cùng mũi tên toàn bộ ngăn khuất chín thước bên ngoài. Sau một nén hương, các loại cơ quan mới ngưng xuống. Dương Liên Đình vốn là ôm cùng Ninh Viễn bọn người đồng quy vu tận quyết tâm, lại không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như thế. Không có cam lòng nhìn qua Ninh Viễn, ngươi như thế một lần, Ninh Viễn cũng biết theo trong miệng hắn hỏi không ra cái gì, một trưởng đem hắn đập mất đi, giao cho Lý Mạc Sầu, giúp ta nhìn hắn. Sau đó quanh chân ngồi trên đất bên trên, bên ngoài những người kia trong thời gian ngắn giết không tiến vào, vừa vặn cho hắn thi triển Thiên Nhãn Thông tìm kiếm Nhậm Doanh Doanh. Sau nửa canh giờ, Linh Viễn chấn động trong lòng, chợt mở mắt ra. Hắn rốt cục tìm được Nhậm Doanh Doanh phương vị. Bất quá Nhậm Doanh Doanh bây giờ tình huống dường như không tốt lắm, nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, an tĩnh nằm tại một trường trên hàn ngọc sàng, đã lâm vào trong hôn mê. Mà tại Nhậm Doanh Doanh bên cạnh, còn nằm có một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Một thân áo đỏ, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua lãnh diễm vô song, không phải Đông Phương Bất Bại lại có thể là ai? Mà kia Đông Phương Bất Bại cũng dường như có cảm giác, mở ra hai mắt, lông mày cau lại, lạnh hừ một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào? Linh Viễn hơi giật mình, Đông Phương Bất Bại lại có thể phát hiện sự thăm dò của hắn. Lý Mạc Sầu thấy Linh Viễn tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, thật là tìm được? Ân. Linh Viễn đứng dậy, bất quá Đông Phương Bất Bại cũng phát hiện ta. Lý Mạc Sầu thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên. Đi ra ngoài trước nơi này lại nói. Linh Viễn nói rằng, đi đến cửa đá trước đó, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhấc trưởng đánh ra. Chỉ nghe một hồi long tượng tề mình, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, chấn động đến trung quanh trên vách đá cho bụi rì rào rơi xuống. Tại Mạc trưởng lão trong ánh mắt kinh ngạc, cửa đá kia bên trên đúng là xuất hiện mấy đạo vết rạn, sau đó ầm vang vỡ vụn ra, đá vụn văng khắp nơi. Lý Mạc Sầu đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, xách theo Dương Liên Đình, đi theo Ninh Viễn sau lưng đi ra ngoài. Chờ mấy người đi ra, liền phát hiện bên ngoài bị một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử cho vây chật như nêm cối. Cầm đầu là năm vị áo bào xám nam tử, đều chiếm một cái phương vị. Thấy Ninh Viễn bọn người đi ra, năm vị trưởng lão trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ vẻ mặt. Một người lên tiếng nói, "Mạc trưởng lão, không nghĩ tới ngươi vậy mà dẫn sói vào nhà." Mạc trưởng lão đứng tại Ninh Viễn sau lưng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngậm miệng không nói. Lại một vị trưởng lão cất cao giọng nói, cũng không biết mấy vị là gan lớn vẫn là ngây thơ, dám xâm nhập ta Hắc Mộc Nhai đến. Nếu là thứ thời, liền đem Dương tổng quản thả, có lẽ còn có thể giữ lại một đầu sinh lộ, không phải đến lúc đó, muốn chết sợ đều không dễ dàng như vậy. Linh Viễn lườm bọn hắn một cái, sau đó tiếp nhận Dương Liên Đình, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là không muốn hắn chết, cũng nhanh chút lùi cho ta mở, không phải, thử. Tổng quản. Dương Liên Đình tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong xây dựng ảnh hưởng đã sâu, đám người thấy này, nhao nhao hướng lui về sau một bước. Linh Viễn trong lòng vui mừng, vừa định lại làm uy hiếp, liền nghe kia năm vị trưởng lão giận quát một tiếng, Dương tổng quản lấy thân thuận giáo, các ngươi theo ta tru sát người này, là Dương tổng quản báo thù. Giết, là Dương tổng quản báo thù. Mắt thấy những cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng giống như điên cuồng giống như vào tới, Linh Viễn mắng to một tiếng, dựa vào. Trở lại đối với sau lưng Lý Mạc Sầu nói, theo sát ta. Mà hậu thân hình như gió, trùng sát nhập trong đám người, mỗi một bước đều nương theo lấy một gã giáo đồ ngã xuống, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Giống như một tôn sát thần giống như, một bước một giết, đúng là mạnh mẽ giết ra một đường máu đến. Năm vị trưởng lão liếc nhau, trong lòng sợ hãi, quyết không thể nhường kẻ này còn sống rời đi Hắc Mộc Nhai. Mắt thấy Ninh Viễn bị một vị áo vàng trưởng lão tập kích bất ngờ, mặc dù kịp thời phản sát, nhưng cũng thân hình thoát một cái, giống như là thụ thương không nhẹ. Năm vị trưởng lão lập tức không do dự nữa, đồng thời thôi động nội lực, lao thẳng tới Ninh Viễn mà đi. Linh Viễn thấy này, trong lòng cười lạnh, không hưởng công hắn cố ý lộ ra sơ hở đến, bọn hắn quả thật mắc lừa. Bọn hắn như một mực tránh ở sau lưng ra lệnh, Linh Viễn muốn giết bọn hắn, ngược đến tốn nhiều sức lực. Bây giờ trùng sát phía trước, còn muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí. Chân trên mặt đất chợt giẫm một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên năm người mà đi. Trong khoảnh khắc, liền cùng năm người đều giao tay khẽ vẫy. Năm vị trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một hồi ửng hồng, trong lòng hãi nhiên. Mắt thấy Linh Viễn một bước đã lui, ngược lại lần nữa hướng bọn họ vào tới, sắc mặt biến đổi lớn, mong muốn lui về, nhưng đã không còn kịp rồi. Chết đi! Linh Viễn giận quát một tiếng, khẽ hất đẩy, một vị trưởng lão không tránh kịp, thẳng tắp rơi vào trong tay của hắn. Lập tức liền thấy Linh Viễn đưa tay một quyền rơi vào trước ngực, đánh cho bộ ngực hắn lom xuống dưới. Sau đó lại vừa xài bước ra, đưa tay đặt tại một vị trưởng lão đầu vai. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại là đập đến trưởng lão kia nửa người nổ thành huyết vụ. Bất quá một lát, năm vị trưởng lão liền không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm ở Linh Viễn trong tay. Linh Viễn đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn hướng bốn phía. Chúng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng giờ phút này đều câm như hến, không người dám tiến lên một bước. Mà liền tại rằng có không xong lúc, một thân ảnh chậm rãi đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, còn không rời khỏi đi. Tại chỗ này đợi không chết được. Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người đều là sai kinh ngạc, không hiểu nhìn qua hắn. Quang Minh Tà sứ, cái này là vì sao? Hướng Vấn Tiên lạnh hừ một tiếng, thế nào? Ta hẳn là mệnh lệnh không động các ngươi không thành, đều cút ra ngoài cho ta. Thấy Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng không dám nhiều lời, giống như thủy triều rút đi, Linh Viễn mấy người cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Mở miệng người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt gầy gò, một bộ áo trắng, hoa dâm râu dài rủ xuống ngực, nhìn qua rất có vài phần uy nghiêm. Người kia cũng vào lúc này hướng Linh Viễn trông lại, chắp tay nói, tại hạ Hướng Vấn Thiên. Linh Viễn trong lòng lập tức hiểu rõ, người này đối Nhậm Ngã Hành trung thành tuyệt đối, trách không được hắn lựa chọn vào lúc này ra tay giúp hắn. Đối với hắn có chút chắp tay, Linh Viễn. Hướng Vấn Thiên rơi đến Linh Viễn bên người, thấp giọng hỏi, các ngươi có thể là vì cứu Doanh Doanh mà đến? Linh Viễn khẽ gật đầu, chính là. Hướng Vấn Thiên thở phào một hơi, đi theo ta biết Doanh Doanh bây giờ ở nơi nào. Nói xong, mang theo Linh Viễn mấy người hướng mật thất phương hướng đi đến. Linh Viễn thấy Hướng Vấn Thiên dẫn đường phương hướng cùng hắn biết phương hướng giống nhau, cũng liền tin hắn mấy phần. Cùng hắn cười nói, vừa mới đa tạ tiền bối giải vây. Hướng Vấn Thiên khẽ lắc đầu, không có ta, các ngươi cũng bất quá tốn nhiều một phen chắc trở mà thôi. Hôm nay ta còn muốn đa tạ các ngươi, và một mình ta mong muốn theo Đông Phương Bất Bại trong tay cứu ra Doanh Doanh, sợ là khó như lên trời. May có mấy vị tương trợ, vừa vặn cùng nàng thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Chương 283, Đông Phương Bất Bại kết thúc. Chương 283, Đông Phương Bất Bại kết thúc. Cùng lúc đó, tại Hắc Mộc Nhai chỗ sâu trong mật thất, đoạt xá cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nhậm Doanh Doanh thật thà nằm tại trên hàn ngọc sàng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi môi đóng chặt, thân thể khẽ run. Ý thức của nàng đã giống như nến tàn trong gió, nhưng vẫn tại làm phản kháng cuối cùng. Có thể nàng cùng Đông Phương Bất Bại chi ở giữa chênh lệch, giống như giang hà cùng biển lớn, phản kháng cũng bất quá là phụ du dung động cây. Theo cuối cùng một tia ý thức dần dần mơ hồ, nàng dường như bước vào bát ngát hắt trong bóng tối. Tối hậu ban đầu, nàng dường như gặp được một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đưa nàng ôm vào trong ngực. Một hàng thanh lệ theo hai má của nàng chảy xuống. Linh công tử mà giờ khắc này Đông Phương Bất Bại lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là đoạt xá thành công, nàng không chỉ có đem công lực đại tăng, nói không chừng còn có thể đột phá tới tiên thiên đỉnh phong. Đến lúc đó thế gian còn có ai có thể cùng nàng sánh vai? Vừa nghĩ tới này, Đông Phương Bất Bại liền nhịn không được cười to lên. Ha ha ha! Đông nhiên, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ mật thất đều chợt rung động. Ngây người một lúc công phu, liền thấy cửa đá vỡ vụn ra, sau đó mấy đạo thân ảnh bật vào. Hướng Văn Thiên cười to nói, không phải là Đông Phương giáo chủ biết chúng ta muốn tới, mới như thế thoải mái. Đông Phương Bất Bại lại chưa liếc hắn một cái, đưa tay mấy trưởng đánh ra. Linh Viễn thân hình tại giường hàng ngọc trước hiện hiện, vừa định ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, liền bị ép cùng nàng liền đối mấy trưởng. Thân hình lay nhẹ, mong muốn lại xông lên trước. Đông Phương Bất Bại dường như nhìn ra Linh Viễn suy nghĩ, đặt ở Nhậm Doanh Doanh trên đầu tay có chút dùng sức, ta khuyên ngươi vẫn là chớ bạch phí tâm tư, đến lúc đó kinh tới ta, trên tay của ta hơi dùng sức, nàng đầu sợ là phanh đến một chút liền nát. Linh Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, song quyền nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh. Trước đó người kia là ngươi? Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Linh Viễn hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Đông Phương Bất Bại khắp khuôn mặt là vẻ tán thành, chắc không được những phế vật kia ngăn không được ngươi, có hứng thú hay không nhập ta thần giáo? Đến lúc đó ta để ngươi dưới một người, trên vạn người. Ngươi đem Doanh Doanh thả, ta có lẽ có thể suy tính một chút. Đông Phương Bất Bại có chút ngoài ý muốn nhìn Linh Viễn một cái, ngươi cùng Thánh Cô ở giữa nàng mong muốn kéo dài thời gian. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Hướng Vấn Thiên lên tiếng cắt ngang. Đông Phương Bất Bại sắc mặt biến đổi lớn, âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải Quang Minh Tà sứ sao? Thế nào thành ta thần giáo phản đồ? Hướng Vấn Thiên xì một tiếng kinh miệt, cái gì phản đồ? Lão tử đây là tại là thần giáo trừ hại. Linh Viễn ánh mắt lấp lóe, tự hỏi hắn nếu là ra tay, có mấy phần chắc chắn cầm xuống Đông Phương Bất Bại, mà không cho nàng làm bị thương Nhậm Doanh Doanh. Mà nhưng vào lúc này, đã hôn mê Dương Liên Đỉnh rốt cục cung dung tỉnh lại, một cái liền thấy Đông Phương Bất Bại, mừng rỡ trong lòng, liền muốn tiến lên, giáo chủ. Linh Viễn lúc này mới nhớ lại hắn đến, ôm đùm lấy đầu vai của hắn đem hắn đè xuống đất, cười như không cười nhìn xem Đông Phương Bất Bại. Ngươi thả Doanh Doanh, ta thả hắn, không phải đưa tay một kiếm chặt xuống Dương Liên Đỉnh một ngón tay, giáo chủ, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn bị ta giàn vật đến chết à? Đông Phương Bất Bại sắc mặt biến đổi lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Viễn, ngươi nếu lại động đến hắn mảy may, nàng lời còn chưa dứt, Linh Viễn liền lại chém xuống Dương Liên Đỉnh một chỉ. Còn mời Đông Phương giáo chủ sớm làm quyết định cho thỏa đáng. Dương Liên Đình sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn mắt, tới có mấy phần nam tử khí khái. Nói, lần nữa đưa tay chém xuống một kiếm. Dừng tay giáo chủ không cần quản ta. Dương Liên Đình hét lớn một tiếng, nhìn qua Đông Phương Bất Bại, chờ giáo chủ thần công đại thành, báo thủ cho ta chính là. Nói xong, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, liền phải cắn độc tự vận. Có thể Linh Viễn so với hắn còn nhanh hơn một bước, một trường phiến trên mặt của hắn, đem hắn răng đánh rất hơn phân nửa. Dương Liên Đình nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy bầm máu, trong miệng không tự chủ được phát ra ôi ôi âm thanh, ngẩng đầu hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ, không cần quản ta. Đông Phương Bất Bại nhìn xem cảnh này, trố mắt muốn nức, nhưng lúc này đã là tới đoạt xá thời khắc mấu chốt, trừ phi nàng từ bỏ đoạt xá, không phải không thoát thân nổi. Mà như Nhậm Doanh Doanh bỏ mình, nàng cũng chắc chắn gặp phản vệ. Có thể để nàng nhìn xem Dương Liên Đình thảm tao cha tấn chết ở trước mặt mình, lại lòng như lao cắt. Ngay tại nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan lúc, Linh Viễn trực tiếp chặt xuống Dương Liên Đình một tay nắm, sau đó đã đến Đông Phương Bất Bại trước người. A. Đông Phương Bất Bại tóc hai bù xù, giống như điên dại. Ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn bỗng nhiên động. Một cái lắc mình liền đến giường Hàn Ngọc trước, một trưởng bộ hướng Đông Phương Bất Bại, một tay ôm lấy Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bất Bại tâm thần rung động, phản xạ có điều kiện giơ tay cùng Linh Viễn chạm nhau một trường, đợi đến nhớ tới muốn trụ chết Nhậm Doanh Doanh lúc, đã chậm một bước. Đông Phương Bất Bại thân hình bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng tại trên thạch bích. Mà Linh Viễn thì là ôm Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng lùi lại, đưa nàng toàn thân cao thấp kiểm tra một phen, phát hiện nàng chỉ là đã hôn mê sau, rốt cục thở phào một hơi. Đông Phương Bất Bại dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại cảm giác toàn thân cực kỳ yếu đuối, trong lòng hoảng hốt, mới phát hiện chính mình vùng đan điền giống tuyết, đúng là công lực mất hết. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại thất hồn lạc phách bộ dáng, ở đây mấy người đều là nhân tinh, lại như thế nào không biết nàng đã mất đi công lực. Liếc nhau, đều là cười to. Đông Phương Bất Bại, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay? Hướng Vấn Tiên lại như thế nào sẽ bỏ qua cái loại này cơ hội, cười lớn một tiếng, đưa tay hướng nàng đánh ra một trường, Đông Phương Bất Bại, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngăn khuất Đông Phương Bất Bại trước người, dùng thân thể giúp nàng ngăn lại một trường này. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn qua Dương Liên Đình, sau một lúc lâu mới phản ứng được, chăm chú đem hắn ôm lấy, đem mặt dán tại bộ ngực của hắn, "Liên đệ, Liên đệ, ngươi vì sao muốn cứu ta?" Dương Liên Đình mở môi giật giật, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, sau đó vô lực rủ xuống hai tay. "A." Đông Phương Bất Bại ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một nhóm huyết lệ theo hai má của nàng chảy xuống, hai mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Linh Viễn bọn người, "Các ngươi giết ta Liên đệ, đợi ta khôi phục công lực, ta tất nhiên đem các ngươi ngàn đao bầm thây." Giờ phút này Đông Phương Bất Bại đã không còn là ngày xưa kia phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song bộ dáng. Nàng tóc hai bù xù, quần áo không chỉnh tề, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng bặm mẹo, đã từng khí phách cùng uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận điên cuồng tuyệt vọng. Linh Viễn nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy thương hại, thở dài một tiếng, tự gây nghiệt. Ngày xưa chấn nhiếp giang hồ Đông Phương Bất Bại, giờ phút này vậy mà công lực mất hết, biến thành một người điên. Hướng Vấn Tiên còn muốn làm nhục tại Đông Phương Bất Bại, bị Linh Viễn kịp thời ngăn lại. "Mà thôi, cho nàng thống khoái a." Dứt lời, đưa tay một kiếm đâm vào Đông Phương Bất Bại lồng ngực. "Ôi ôi." Đông Phương Bất Bại nắm đâm vào ngực trường kiếm, trên mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, giữ tợn cười to, "Các ngươi đều cho ta chôn cùng à?" Linh Viễn biến sắc, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu, hướng ngoài mật thất chạy đi.